Chương 1053, ta chưa từng thấy nàng. Chương 1053, ta chưa từng thấy nàng. Trầm Hương Liễn bên trong bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Vị kia Tiêu Giao Thịnh vẫn như cũ sụ mặt, có lẽ là mới vừa rồi bị dạy dỗ về sau trong lòng vẫn có không cam lòng. Hai vị khác thiên kiêu thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám nhiều lời. Mông Thị huynh muội nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Giao hơi thì sắc mặt nặng nề, cho dù ai cũng biết hắn khẳng định có chút tâm sự, nhưng sẽ không dễ dàng đến hỏi. Cố Hoành bên này ngược lại là lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này Bảo Cung Đế Quốc thật đúng là giàu đến chảy mỡ, bộ này trên xe kéo hết thể dùng tài liệu đều có giá trị không nhỏ a. Tô Cẩn Tịch rất tự tại, tò mò đánh giá liên bên trong trang trí, cùng bên cạnh Tiểu Bạch giao lưu. Tại yêu tộc văn minh thời điểm, liền nghe nói qua có không ít yêu tộc thiên tiêu, bỏ ra lớn đại giới đi Bảo Cung Đế Quốc, tiếp nhận kia cái gọi là phú quý khí vận gia trị, thậm chí ngay cả một ít thành danh đã lâu cường giả đều nguyện ý trả giá đắt đi đổi cái này. Ha ha, đầy người phục trang đẹp đẽ, cũng là hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Ta không quan tâm cái này, ta chỉ để ý ba cái kia. Tiểu Bạch thì lộ ra càng thêm cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được đến từ đối diện kia ba vị tuổi trẻ thiên kiêu mịt mờ xem kỹ cùng nhàn nhạt ý, mặc dù Tiêu Giao hơi có nói kia lời nói, nhưng không có nghĩa là bọn hắn ba liền có thể cùng phía bên mình hòa hòa khí khí. Vận hướng nghiệp vị dụ hoặc rất lớn, nhất là thần quốc danh sách cấp bậc quốc phúc khí vận bên trong ngưng sinh nghiệp vị, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vận, bây giờ chống rông thêm ra ba cái cường lực người cạnh tranh, cho dù ai cũng sẽ không vui vẻ. Hừ, lại để bọn hắn nhìn xem, đến lúc đó ai thua ai thắng tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho Cố Ca Ca mất mặt? Tô Cẩn Tịch chỉ tùy ý nhìn lướt qua kia ba thiên kiêu, liền rất cảm thấy nhàm chán thu hồi ánh mắt. Đương nhiên không muốn, nhưng ta cũng không quá ưa thích bị người không giải thích được để mắt tới. Tiểu Bạch lạnh lùng nói, cái này chư thiên vạn giới nhìn như là có vô số văn minh thiết lập quy tắc, nhưng trên thực tế cũng không tồn tại bất luận cái gì quy tắc, chỉ có thực lực mới là hết thảy, đang mạnh lên trên đường bất kỳ người nào đều có thể cản con đường của mình. Tô Cẩn Tịch lắc đầu, hiện tại bọn hắn cảm thấy chúng ta mấy cái chặn đường. Bất quá cũng tốt, ta cũng cảm thấy bọn hắn có chút vướng bận. Nàng cũng không để ý cái gọi là ánh mắt cùng địch ý Cố Hoành đợi bọn hắn nhưng không có chút nào mỏng. Tô Cẩn Tịch cũng giống như Tần Y Lìa Dao, là tại Cố Hoành biến mất nhiều năm như vậy bên trong, dựa vào mình xông xáo đánh ra tầm mắt, thế mới biết, nguyên lai Cố Hoành ban đầu ở hạ vị diện nguyên giới cho bọn hắn hết thảy, vô luận linh dược, đạo khí, dù là đặt ở chư thiên vạn giới cũng là cấp cao nhất. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng coi là thiên tiêu. Dù sao ra tay xem hư thực, kia ba gia hỏa dựa vào cái gì cùng mình so? Cố Hoành không có để ý Trầm Hương Liễn bên trong quỷ dị bầu không khí, đi lên liền trực tiếp một bước nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Mà trên thực tế, hắn đang dùng quang não khắc ấn cùng xa xôi Cố Tịch đồng đối thoại. Cái kia Tiêu Giao hơi, tựa như là biết thân phận của ta, bất quá ngậm miệng rất căng. Bảo Cung Đế Quốc đương nhiệm thành đế, là Tiêu Giao Quân huyền cháu trai. Tiêu Giao Quân mặc dù đã ẩn lui, nhưng hắn lực ảnh hưởng vẫn như cũ thâm căn cố đế. Tiêu Giao hơi chút vì thân vương, tất nhiên cần phải từng tới một ít thụ ý, hắn không cần biết ngươi toàn bộ, chỉ cần biết ngươi là thư phòng chủ nhân cực lực đề cử, ngay cả thánh đế đều muốn nghệ tình người là đủ rồi. Đối với hắn mà nói biết quá nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt, phục tùng bên trên ý mới là pháp tắc sinh tồn. Tựa hồ ở đâu đều là dạng này. Xem ra Tiêu Giao Quân an bài sát thực chủ đáo, chí ít trước mắt xem ra, hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành. Nhưng ta cảm thấy hiện tại tựa hồ đến ngày xe, đã cùng phản bội chạy trốn thần duệ nhắc lên quan hệ, tiểu nha đầu rất không có khả năng tiếp tục lưu lại thần đều, ta đi cùng cũng không có gì dùng. Hiện tại Tần Ý Dìa Giao hơn phân nửa là đi theo người khác đang chạy trối chết trên đường đâu. Nếu không phải lo lắng Tiểu Bạch cùng Tô Cẩn Tịch có khả năng bị phức tạp, hắn ngược lại là muốn chia đầu hành động. Chưa hẳn, vị kia thần duệ phản bội chạy trốn phía sau cũng không đơn giản, theo ta hiểu rõ, trước sau đã có 7 đợt truy sát toàn bộ đều bị nàng hóa giải. Thần quốc cao tầm nhất định có người trong bóng tối trợ nàng, chí ít cũng là cung cấp tình báo, nếu không bằng thực lực của nàng đoạn không có khả năng sống đến bây giờ. Ngươi nếu là có thể nhìn thấy những cái kia không quá nghe thần quân ý kiến đại nhân vật, ngươi cái kia đổ đệ hướng đi cũng liền tra ra manh mối. Cố Tịch đồng một đợt phân tích đạo lý rõ ràng, Cố Hoành đi theo suy nghĩ, phát hiện vẫn rất có đạo lý. Cũng thế, đúng lúc hắn hiện tại có cái không tệ thân phận, ngược lại là có thể mượn cơ hội đi tìm một chút kia thanh cổ thần quốc thủy sâu hay không. Ngoài ra còn có cái vấn đề. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vấn đề gì? Ta trước đó tại Ngọc Linh Thánh Sơn kia cùng một chỗ thời điểm, gặp được cái tên là Nguyệt Nữ Tử, nàng nhận biết ta, nhưng ta không nhớ rõ nàng, cũng không biết nàng là thân phận gì lai lịch, ngươi hiểu nhiều lắm, ngươi xem một chút. Mặc dù không có đi qua bao lâu, nhưng Cố Hoành lúc này mới phát hiện, lúc trước vì cái gì không có tìm nàng hỏi cái kia nguyệt sự tình. Mình là quên rồi. Quang nào khắc ấn không có bất kỳ cái gì liên quan tới như lời ngươi nói nữ tử này đi chép. Theo một trận có chút khác thường không nói gì về sau, Cố Tịch đồng trả lời để Cố Hoành toàn thân chấn động. Không có. Không có khả năng a, ta đích xác là gặp được nàng, còn có điều trò chuyện. Cố Tịch đồng cho hắn trong đầu gieo xuống quang nao khắc ấn, xem như nàng một cái khác ánh mắt, hắn thấy, Cố Tịch đồng đồng dạng có thể thông qua quang nao khắc ấn nhìn thấy, đây cũng là bọn hắn tâm hữu linh tê tiền đề. Bằng không thì cũng làm không được hắn muốn hỏi cái gì trước đó, hệ thống liền có thể cho hắn nói ra. Là ngươi trông thấy nàng, ta không có. Cố Tịch đồng lạnh lùng nói. Có ý tứ gì? Cố Hoành không hiểu ra sao. Từ ngươi trông thấy, cảm giác được hết thể sự vật, quang nao khắc ấn đều sẽ từ khái niệm phương diện đem đi lại, kia là trực tiếp cùng ta tương liên mắt có không gì sánh được quyền hạn tối cao, nhưng đã ngươi nhìn thấy, ta nhưng không có trông thấy vậy cũng chỉ có thể nói rõ. Cố Tịch đồng thanh âm có chút trầm thấp, cái kia nguyệt tồn tại, quang nào khắc ấn không cách nào ghi chép. Cố Hoành mí mắt đập mạnh, vậy cái này mang ý nghĩa, nàng có can thiệp khái niệm nhận biết, thậm chí là cưỡng ép vặn bẻo hoặc là sửa người khác vị trí hiện thực lực lượng, phi thường cường đại. Ngươi cũng biết ta hiện tại đầu óc thiếu khối, cho nên đừng đi vòng, nàng đến tột cùng cường đại cỡ nào. Kỷ Nguyên Thần Minh cũng không cách nào tùy tiện đem giết chết loại kia cường đại. Chương 1054, ta cần tình báo. Chương 1054, ta cần tình báo. Cô Tịch đồng cấp ra để Cố Hoành hít vào khí lạnh đáp án. Đi vào Chư Thiên Vạn Giới về sau, hắn nghe được hết thảy có quan hệ Kỷ Nguyên Thần Minh thuyết pháp, tuyệt đại đa số đều là đang nói thần minh mạnh đến mức nào, cỡ nào không thể chạm đến, chúng sinh chỉ có cúi đầu quỳ lạy cùng ngưỡng vọng tư cách, thần minh cao cao tại thượng, người tu luyện không có khả năng cùng thần minh đối kháng vân vân. Về phần sự thật như thế nào, Cố Hoành không biết được, chỉ biết là hắn là cái kia không ngưỡng vọng thần minh, thậm chí cùng thần minh đánh nhau ngoại lệ. Nhưng loại này ngoại lệ còn có bao nhiêu? Hắn cũng cảm thấy tổng không đến mức liền hắn một cái, kia đã từng mình không khỏi cũng quá bi thảm chút, tất cả mọi người kéo vượt muốn chết, hết lần này tới lần khác liền hắn mãnh, nhưng cũng không thể mãnh đến thủ thắng tình trạng. Nhưng ngoại trừ văn minh khoa học kỹ thuật từng có thí thần thêm tạo thần hành động vĩ đại bên ngoài, cũng chưa từng nghe nói bất luận cái gì ví dụ. Ít đến có thể xưng đáng thương. Kỷ Nguyên Thần Minh cũng là có mạnh có yếu, nhưng chúng nó sở dĩ bị cho rằng cường đại, cũng không phải là bởi vì bọn chúng thực lực mà là bởi vì bọn chúng đối một loại nào đó quyền năng điều động. Ngươi nói, ta đang nghe. Cố Hoành hít sâu vài khẩu khí, miễn cho bộ ngực mình áp lực cho hắn chỉnh khó mà hô hấp. Kỷ Nguyên Thần Minh có thể tại thời khắc nguy cấp, cưỡng ép nỗ lực một loại nào đó đại giới, sau đó đổi lấy đối thần minh phía dưới hết thảy sinh linh trực tiếp lấy khái niệm cưỡng ép miểu sát quyền năng, mà loại này quyền năng có thể tiếp tục thật lâu, đầy đủ để một tôn nhược tiểu nhất văn minh trí cao thần có tư cách tùy ý đổ sát bất luận cái gì địch tới đánh. Đây là chuyên thuộc về thần minh lực lượng, văn minh chúng sinh hoàn toàn chạm đến không đến cấp độ. Nếu là không cân nhắc loại này quyền năng, chỉ dựa vào Kỷ Nguyên Thần Minh thực lực bản thân đến cân nhắc, kia nhỏ yếu nhất Kỷ Nguyên Thần Minh, nhiều lắm là chỉ cùng khái niệm cảnh người tu luyện đánh đồng, thậm chí còn có vẻ không bằng. Nghe được đáp án này, Cố Hoành lập tức trầm mặc. Nguyên lai là dạng này a. Nhưng ý của ngươi là, cái kia Nguyệt liền xem như thần minh vận dụng loại này không nói đạo lý miểu sát quyền năng, cũng không cách nào làm sao nàng. Ừm, loại này quyền năng nói cho cùng cũng chính là từ Chư Thiên Vạn Giới bên trong mà đến lực lượng nào đó, mặc dù rất mạnh rất không nói đạo lý, nhưng cũng là có hạn mức cao nhất. Nàng có thể đối ta tiến hành khái niệm can thiệp, để cho ta đối nàng tồn tại hoàn toàn không biết gì cả, có loại thực lực này, vậy căn bản không phải một ít thần minh vận dụng quyền năng là có thể giải quyết, ngược lại còn có thể bị nàng lợi dụng. Cố Hoành ngược lại là không nghĩ tới, trên cơ bản khắp nơi đều có tác dụng hệ thống, hết lần này tới lần khác ngay ở chỗ này không dậy được hiệu. Lần này tốt, vị Yêu Nguyệt nên ngang địa ở trước mặt hắn xuất hiện, nói không yêu nhiều lời còn có chút câu đấu người, kết quả mình thế mà ngay cả thân phận của nàng đều không tra được sao? Cái gọi là vô năng trượng phu nói chung chính là loại cảm giác này đi. Từ biểu hiện của ngươi đến xem, nàng cũng không có ác ý, ngay tại lúc này cùng ngươi tiếp xúc, nàng cũng hẳn là minh hữu của ngươi. Cố Hoành nhẹ gật đầu. Không thể nói hoàn toàn không có ác ý, chỉ nói là bởi vì chính mình mất trí nhớ không có nhớ kỹ nàng, cho nên không để cho nàng rất cao hứng, nhưng ở tất cả vấn đề bên trong, Cố Hoành cảm thấy cái này đã rất không ảnh hưởng toàn cục. Là đồng minh của ta liền tốt. Nhưng là, đã ta có như bức như vậy minh hữu, lúc trước làm sao lại chính ta đặt kia đánh bậy? Đây mới là vấn đề lớn. Là hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ không hiểu loại kia. An phải cái lỗ vốn ngược lại không quan trọng. Cố Hoành chẳng qua là cảm thấy liền tự mình tại kia ăn thiệt thòi, trong lòng hơi có chút không yên ổn hành. Mà Cố Tịch Đồng lần này cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Sau một lúc lâu, nàng mới nói ra, ngươi cùng ta kỹ càng miêu tả một chút nàng tướng mạo, ta xem một chút có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại. Tướng mạo? Cái này có chút khó khăn ai. Cố Hoành gãi đầu một cái. Ngay cả nàng dáng dấp ra sao đều không có nhớ kỹ sao? Cố Tịch Đồng ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết ta không quan tâm người khác dáng dấp kiểu gì, không có gì ý tứ. Ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, biểu lộ thật lạnh bên ngoài, hắn thật đúng là không chút chú ý tới Nguyệt dung mạo, cái này nên nói như thế nào? Nhiều lắm là chính là để hắn cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi. Chờ chút, quen thuộc? Nghe nàng ngữ khí, mình rõ ràng là hoàn toàn không nhớ rõ nàng, nhưng vì cái gì hắn còn sẽ có nhìn thấy mặt liền có quen thuộc cảm giác được? Có ý tứ. Cố Tịch Đồng lập tức nghe ra cái gì mánh khóe, ngươi bởi vì ký ức thiếu thốn, cho nên không nhớ rõ nàng, nhưng ngươi lại phát hiện dung mạo của nàng có cảm giác quen thuộc. Ngươi ở nơi nào gặp qua cùng nàng tương tự người? Không sai. Cố Hoành ánh mắt sáng lên. Ta nhớ ra rồi, dung mạo của nàng có điểm giống vị kia tên là Triều Tiền Bối. Triều? Ngươi nói là tổ hiền di tích văn minh bên trong duy nhất lộ diện qua cái kia tám hiền một trong? Cố Tịch Đồng nói. Chính là nàng. Kia có lẽ là mẫu nữ quan hệ. Lúc này Trầm Hương Liễn Cửu Long đủ ngâm, liên thân bỗng nhiên giảm tốc, phía trước chính là thanh cổ thần đều. Tiêu Giao hơi thanh âm phá vỡ yên lặng. Cố Hoành cùng Cố Tịch Đồng giao lưu tạm thời gián đoạn, hắn xuyên thấu qua liễn cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp cuối tầm mắt tòa kia đứng xa nhìn liền đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung to lớn thần đều đứng sừng sững lấy, phảng phất cùng trời đụng vào nhau. Trên tường thành đạo văn lưu chuyển, tản ra không thể phá vỡ khí tức. Thành trì trên không, bàng bạc quốc phúc khí vận ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy màu xanh hoa ảnh, mơ hồ có long phượng hư ảnh xoay quanh, muôn hình vạn trạng, vô số lưu quang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Các loại khí tức cường đại đan vào một chỗ, dựa vào là gần như thế, cơ hồ có thể rõ ràng cảm nhận được kia cố làm cho người hít thở không thông thiên uy. Không hổ là thần quốc cự đều. Xe vua bên trong thế hệ trẻ tuổi đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, trước đó chưa hề đi qua thần quốc, bây giờ nhìn thấy cái này quốc uy huy hoàng một màn, không khỏi có chút rung động. Thanh cổ thần quốc chi tôn, bảo cung đế quốc tất nhiên là không cách nào sánh được. Cố Hoành ánh mắt thâm thúy nhìn qua thanh cổ thần đều, sự chú ý của hắn cũng không tại tòa này cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời địa to lớn thần đều bên trên, mà là kia thần đều trên không lượn vòng lấy, phảng phất vinh thế không tiêu tan khí vận tuần vân. Hắn hoài nghi mình có phải hay không có bị hại chứng vọng tưởng. Bởi vì Cố Hoành lão cảm giác kia phiến tường vân bên trong có một đôi mắt đang xem lấy hắn. Cái này đơn thuần chính là cảm giác, mà lại là rất không khỏi cảm giác, đến mức Cố Hoành cảm thấy mình có phải hay không gần nhất kinh lịch đến có chút quá nhiều, cho nên thần kinh suy nhược. Nhưng loại ý nghĩ này vẹn vẹn tồn tại một mấy mắt. Trầm Hương Liễn dần dần chậm lại, xem ra là đến chỗ rồi. Tiêu Dao hơi nên rời đi trước xe đua, sau đó bên ngoài một trận lắc lư về sau, chờ Cố Hoành lại đi ra lúc, liền phát hiện xe đua như cũ giữa không trung bên trong, chỉ là bên cạnh trống rỗng nhiều hơn một tòa lơ lửng hành cung, bốn phía nhìn lại, tương tự hành cung khe đêm chính là có mấy chục tòa, tất cả đều lơ lửng tại thần đều phía trên, tiểu dáng khác nhau, nghĩ đến là thuộc về khác biệt thế lực đạo khí. Xe đua vừa tới, liền có thanh cổ thần quốc lễ quan đến đây tiếp, truyền một chút tin tức về sau liền rời đi. Dàn xếp lại về sau, Tiêu Dao hơi đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ. Nghiệp vị truyền thụ đại điện, sau 3 ngày tại thần đều trung tâm thần đều vân điên cử hành, cái này 3 ngày, các ngươi có thể tự do hoạt động, nhưng cần ghi nhớ, chớ có tùy tiện trêu chọc thị phi, nhất là gần đây dung chuyện, liên quan tới cái này thành cổ thần quốc nội bộ sự tình, các ngươi tuyệt đối không thể tự mình tìm hiểu nghị luận, như dẫn lửa thiêu thân, bản vương cũng khó đảm bảo toàn các ngươi. Tiêu Dao lược ngữ khí rất nghiêm túc, kia 3 tên thiên tiêu nghe đều là liên tục gật đầu. Nói xong, ánh mắt của hắn hướng Cố Hoành bên kia lườm một chút. Các ngươi đi thôi, bản vương còn có lời muốn cùng Cố tiên sinh nói riêng. Tiêu Dao hơi khoát tay áo, bảo cung đế quốc một nhóm liền cáo lui rời đi. Mà Cố Hoành cũng làm cho Tiểu Bạch, Tô Cẩn Tịch cùng Nguyệt Như né tránh. Thế nào? Cố tiên sinh, ta chỉ phụ trách mang ngươi tiến vào thành cổ thần quốc, về phần tiếp xuống ngươi nên như thế nào làm việc, liền không khỏi bản vương quá lo lắng. Thư phòng chủ nhân cho chỉ thị, chính là chỉ cần đưa vị này Cố tiên sinh tiến vào thành cổ thần quốc, trừ cái đó ra, trừ phi Cố tiên sinh có yêu cầu, nếu không khác Tiêu Dao một chút luật đều không cần quản, cũng đừng vì ra vẻ mình rất có nhiệt tình mà cố ý đến hỏi. Vì mình tính mệnh suy nghĩ, là không nên có nhiều như vậy tính năng động chủ quan. Nhất là Tiêu Dao hơi hơn phân nửa rõ ràng, vị này Cố tiên sinh đến thanh cổ thần quốc đến, bản thân liền là hướng về phía trận kia thần duệ phản bội chạy trốn sự tình mà đến. Cái này nghiệp vị truyền thụ, nhiều lắm là tính cái lâm thời tạm thượng, muốn hay không đều được, nói không chừng hắn căn bản không quan tâm điểm ấy đồ chơi. Nói thật, đã hắn dự định cuốn vào khó như vậy làm tranh chấp bên trong, Tiêu Dao hơi cảm thấy được bảo khuyết đế quốc tốt nhất là chớ cùng lấy mù lẫn vào, hái sạch sẽ một điểm. Nhưng thành ý không thể trái. Bất quá, vị kia cũng đặc biệt đã phân phó, nếu là tiên sinh còn có cái khác cần, có thể tùy thời liên hệ bản vương. Tiêu Dao hơi nói, lấy ra một viên truyền tin bảo phù đưa cho Cố Hoành. Đa tạ. Cố Hoành đem thu hồi. Nhưng nếu như nói có gì cần, ta hiện tại hoàn toàn chính xác cần một chút tình báo, không dối gạt điện hạ, chúng ta không quá am hiểu làm loại kia thám thính tin tức sự tình. Cái gì tình báo? Tiêu Dao hơi ánh mắt ngưng tụ. Cái này thanh cổ thần quốc bên trong, tựa hồ có người cùng thanh cổ thần quân bằng mặt không bằng lòng, thân vương điện hạ nhưng biết cái gì sao? Lời này vừa ra, Tiêu Dao hơi lập tức liền bắt đầu mồ hôi đầm địa. Ca môn, mặc dù biết ngươi là hướng về phía cái này tới, ngươi là đại lão ngươi như bức, nhưng có thể hay không đừng đem ta cái này nghe lệnh làm việc tiểu nhân vật cuốn bảo. Ta trên có già dưới có trẻ, không thể đổ a. Chương 1055, ngươi cũng tới họp A chương 1055, ngươi cũng tới họp A kỳ thật. Tiêu Dao hơi cũng là mang theo nhiệm vụ đến thanh cổ thần quốc, trận này nghiệp vị chuyển thụ đại điện, chẳng qua là một cái bọn hắn quang minh chính đại đi vào thanh cổ thần quốc tuyệt hảo lý do. Thần quân trực hệ hậu duệ phản bội chạy trốn chuyện này, nhìn như không nghiêm trọng lắm, nhưng kỳ thực vấn đề tương đối lớn. Thân là thiên mệnh thần duệ một viên, sinh ra vốn là người trên người thượng nhân vị kia điện hạ, nắm giữ lấy vô số bình thường người tu luyện căn bản không có khả năng chạm đến tài nguyên cùng bí mật, từ lúc ra đời một khắc kia trở đi liền cùng vạn hướng văn minh một mực khóa lại, thiên mệnh thần duệ là không thể nào phản bội mình văn minh cùng chí cao thần. Bởi vì một khi phản bội, thì mang ý nghĩa vô số đặc quyền sẽ bị tước đoạt, đã từng hết thảy đều sẽ mất đi. Ngoại trừ tính mệnh, khác đều muốn có tổn thất to lớn, bao quát tu vi. Nhưng vạn hướng văn minh hết lần này tới lần khác lại là một ngoại lệ, tam đại thần quốc cùng tất cả đế quốc, liên thủ giá không văn minh của mình chí cao thần, chia cắt thuộc về thần minh quyền hành, để bọn hắn có được thần minh chi lực, nhưng còn không có thoát ly chúng sinh, cũng không có thành thần tình trạng. Không trên không dưới, vừa vặn kẹt tại kia. Loại này thần minh quyền hành cũng không phải muốn dùng liền có thể dùng, thúc đẩy thần lực đều phải trả giá thật lớn. Dù sao, cùng văn minh khác khác biệt, vạn hướng văn minh thần duệ cũng không phải là toàn bộ văn minh tổng cộng có thiên tiêu, mà là bị từng cái thần quốc, đế quốc chia cắt chí cao thần quyền năng về sau, gia trì tại huyết mạch của mình trên người. Bởi vậy, không đến cuối cùng trước mắt, thanh cổ thần quân tất nhiên sẽ không vận dụng thần minh quyền năng đem vị kia cựu thiên nữ hết thảy đều cho hủy đi. Thanh cổ thần quân mình phải bỏ ra đại giới, thanh cổ thần quốc còn tổn thất một vị thiên mệnh thần duệ. Vẫn hướng một đạo, chưa hề đều chú trọng hơn tương lai. Tự bị tương lai trưởng thành nền, đối bạn hướng văn minh thế lực khác tới nói, chính là một loại đáng giá gia tăng chú ý tín hiệu. Nhưng bất kể như thế nào, thanh cổ cựu thiên nữ phản bội chạy trốn một chuyện bản thân vẫn là không có bị dự liệu được, nhưng nếu như thật xuất hiện loại tình huống này, kia tất nhiên mang ý nghĩa vị này thiên mệnh thần duệ khẳng định là làm xong hết thảy phản bội chạy trốn chuẩn bị, bao quát phía ngoài tiếp ứng cũng coi như ở bên trong. Như vậy, cái này chư thiên vạn giới bên trong, ai có lá gan lớn như vậy, dám từ bạn hướng văn minh thần quốc danh sách bên trong, như thế trực tiếp quả quyết địa khuyến khích một vị thiên mệnh thần duệ phản bội chạy trốn đâu? Mọi người trong lòng đều nắm chắc. Tiêu Dao hơi lần này dẫn đội đến đây thanh cổ thần quốc, nghiệp vị truyền thụ đại điển là thứ yếu, đây là tuổi trẻ bọn tiểu bối đi lên phấn đấu sự tình. Còn hắn thì được bảo cung đế quốc quốc sư cùng bảo cung thánh đế ý chỉ, làm đại diện toàn quyền, đi vào thanh cổ thần quốc, thứ nhất là nhìn xem thanh cổ thần quân có nguyện ý hay không trả giá đắt vận dụng thần lực, ước đoán quyết tâm của hắn cùng tính toán, thứ hai thì là mọi người muốn âm thầm đi gặp, thương nghị chuyện quan trọng. Về phần muốn thương nghị dạng gì đại sự, trước mắt còn không biết. Nhưng Tiêu Dao hơi cũng có chỗ suy đoán, đã ngay cả Thanh Cổ Thần Quốc thần duệ cũng dám đảo, kia cái khác vận hướng tiên mệnh thần duệ đâu? Những người kia cũng không dám động. Những này thần duệ là mỗi cái thế lực tương lai, là vận hướng chi cơ, có một cái có thể bị nảy ra, ai dám cam đoan nhà mình không bị nảy ra? Nhưng mình nhiệm vụ là một chuyện, về phần cho vị này cố tiên sinh lộ ra, Thanh Cổ Thần Quốc phản tặc đều có ai? Tiêu Dao hơi là thật không dám làm a. Nếu như chờ hạ hắn thật bởi vì chính mình tình báo đi làm thứ gì chấn động thần quốc đại sự, người ta đến lúc đó ngược lại tra được đến, tất nhiên là Thanh Cổ Thần Quốc lựa giận trước mắt. Hắn Tiêu Dao hơi nhất định là có nổi cái kia. Hắn không có nổi, chẳng lẽ lại còn đem bô địa chụp đến nhà mình thánh thượng đầu đi? Cái này nổi nấu một khi trên lưng, tính mệnh khó đảm bảo. Thần quốc chi uy, chỉ là một cái đế quốc tuyệt đối không thể ngăn cản, mà lại cũng sẽ không có người ra mặt giúp mình biện hộ cho. Cái này vạn hướng văn minh lẫn nhau chính phạt, đều chỉ vào một cái cơ hội triệt để ăn hết đối phương, lớn mạnh tự thân, ai dám ngay tại lúc này sở thành cổ thần quốc rủi ro, bảo đảm sẽ có một đám bỏ đá xuống giếng trở lấy ăn thịt ăn canh linh cầu. Thân vương điện hạ, Cố Hoành gặp Tiêu Dao hơi sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt một trận biến hóa, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhìn hắn như vậy lời thề son sắt đánh cược bộ dáng, Cố Hoành còn cảm thấy cái này thân vương bản sự rất lớn đâu, lại không muốn hắn dâng ra trái tim, cũng không thể cái này rụt đi. Cố tiên sinh, cái này Thanh Cổ Thần Quốc bên trong đích thật là tồn tại một ít cùng Thanh Cổ Thần Quân ý kiến không hợp nhau đại nhân vật, nhưng thân phận của những người đó cùng danh hào ta không thể như thế khinh suất địa cho ra đến, can hệ trọng đại, hơi không cẩn thận liền có thể tự rước lấy họa, nhưng là đâu? Tiêu Dao hơi điên cuồng đầu não phong bạo. Cuối cùng, hắn chỉ muốn ra cái biện pháp trong tuyệt vọng. Không lâu sau đó, sẽ có một trận không vì ngoại nhân biết mặt hội, Cố tiên sinh ngược lại là có thể theo bản vương cùng đi, đến lúc đó, ngươi tự nhiên là có thể nhìn thấy trong đó một hai vị. Nói thật, biện pháp này thật có điểm thiếu. Mà lại thư phòng chủ nhân cũng đã nói không muốn tự tác chủ trương, nhưng bây giờ một bản tính, Tiêu Dao hơi cảm thấy đến vẫn có chút tính năng động chủ quan tương đối tốt. Nhưng hôm nay cùng để Cố tiên sinh một mình hành động, chỉnh ra cái gì đại hoạt đến, chẳng bằng đem hắn mang lên, dù sao tiến vào cái kia mật hội về sau, muốn biết cái gì đều không khó, chỉ cần không phải hắn quá mức trực tiếp, kia Tiêu Dao hơi tự nhận là vẫn là có thể giữ được, giúp hắn tự viên kỳ thuyết. Dù sao cự tuyệt hỗ trợ chắc chắn sẽ chết, không cự tuyệt chỉ sợ cũng phải chết, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời đi. Ồ, mật hội. Cố Hoành ánh mắt sáng lên, nói chuyện gì? Ta cũng không tốt vọng kết luận, nhưng hơn phân nửa là vì kia phản bội chạy trốn Thanh Cổ Thần tộc hậu duệ. Úc. Cố Hoành lông mày nhíu lại. Lúc trước hắn liền có chỗ suy đoán, trận này nghiệp vị chuyển thụ đại điện chỉ sợ là không có đơn giản như vậy, dù sao thần duệ vừa phản bội chạy trốn không lâu, Thanh Cổ Thần quốc liền tuyên bố mọi người có thể tới hắn chỗ này cùng cử hành hội lớn. Cố Hoành đã sớm không tin trùng hợp. Xem ra thân vương điện hạ cũng không phải chuyên môn vì đương mấy cái tiểu mao hài tử người hộ đạo, mới chuyên môn chạy chuyến này, đúng không? Ngài quả nhiên nhận thức chính xác. Tiêu Dao hơi phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng ta là cái ngoại nhân, ngươi xác định loại này mật hội có thể để cho ta tham gia sao? Cái này Cố tiên sinh có thể yên tâm, dù sao ta Bảo Cung Đế quốc cũng là nổi danh hiếu khách, cũng chỉ có chúng ta không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuần khiết không dối gạt ngài nói, Bảo Cung Đế quốc tại vạn hướng văn minh thanh danh, kỳ thật kém xa bên ngoài như vậy được hơn nên. Từ bóc chuyện xấu, Tiêu Dao hơi cũng có chút xấu hổ. Bảo Cung Đế quốc thanh danh rất kém, trên lệch còn kém tại ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao phú quý khí vận muốn cường đại, liền phải thu nạp thiên hạ quý hiếm, dần dà, toàn bộ đế quốc cũng là có chút ngư long hỗn tạp. Tỷ như kia Mông thị huynh muội, bản thân cũng không phải là vạn hướng văn minh xuất thân. Vạn hướng văn minh tối giảng cứu quy củ vẫn rất nhiều, Bảo Cung Đế quốc lại là cái kia chẳng phải giảng cứu tuân thủ quy củ tồn tại. Cho nên, thanh danh bất hảo cũng là có thể đoán được. Chương 1056, giúp ngươi tìm xem chương 1056, giúp ngươi tìm xem tất cả mọi người chuyên tâm tại phủ sa không lưu ruộng người ngoài thời điểm, Bảo Cung Đế quốc phương pháp trái ngược, chẳng những mượn cơ hội này tiếp tục hội tụ chư thiên tài phú, còn lôi kéo rất nhiều không phải vận hướng một đạo cường giả, gia nhập Bảo Cung Đế quốc, mở rộng thực lực. Nhưng là cùng nói bọn hắn đối Bảo Cung Đế quốc không bảo trì thuần khiết tính mà xem thường, càng nhiều kỳ thật vẫn là bởi vì Bảo Cung Đế quốc phú quý khí vận quá ngoại lệ, dùng quá tốt. Bất kỳ người tu luyện nào, mặc kệ phụ thuộc cái nào văn minh, đều có thể không có chút nào bài xích địa từ phú quý khí vận bên trong được chia lực lượng, chủ đánh chính là duy nhất một lần giao dịch, tất cả mọi người không cần lo lắng đến tiếp sau còn có cái gì phiền phức xuất hiện. Nhưng cái khác vận hướng liền không làm được. Vận tinh thần phấn chấn vận có đôi khi cũng có được thuộc về mình ý chí cùng yêu thích, mặc dù bọn hắn cũng có thể chiêu hiền nạp lương, nhưng những cái kia không phải vận hướng xuất thân người tu luyện, vậy bọn hắn từ vận tinh thần phấn chấn vận bên trong đạt được lực lượng, cũng sẽ có lấy bài xích bọn hắn thành phần. Cái này cũng liền dẫn đến vạn hướng văn minh bên ngoài người tu luyện hơn phân nửa đều đối vận hướng một đạo không quá cảm thấy hứng thú, cảm thấy phiền phức, coi như thật có thể được cái gì chỗ tốt cơ duyên, chỉ sợ cũng là muốn cùng vận hướng một đạo chiều sâu khóa lại. Đối người tu luyện tới nói, đó chính là một loại trói buộc. Nhưng Bảo Cung Đế quốc liền khác biệt, bọn hắn không thực hiện bất luận cái gì hạn chế. Mọi người theo như nhu cầu, sau đó nhất phách lương tán. Đương nhiên, cách làm này cũng chú định vạn hướng văn minh thế lực khác không quá ưa thích bọn hắn, cảm thấy bọn hắn có chút ăn một mình dấu hiệu, nhưng loại sự tình này cũng là tránh cũng khỏi, ai cũng sẽ không nốc đến vì điểm ấy miệng lưỡi chi tranh mà từ bỏ lớn mạnh bản thân cơ hội. Đã ăn một mình, liền mang ý nghĩa đỏ mắt người chúng. Đương nhiên, mặc kệ Bảo Cung Đế quốc thế nào, tại bây giờ vạn hướng văn minh bên trong, mọi người đối Bảo Cung Đế quốc thái độ đều là tương đối mập mờ. Nói cho cùng, Bảo Cung Đế quốc cũng không có bất kỳ cái gì muốn cùng cái khác vận hướng tranh phong ý tứ, hết sức chuyên chú cùng tài phú liên hệ, đã như vậy, mọi người cũng không cần thiết cùng nó không qua được, thế gian này sự tình chưa hề đều là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Mật hội a. Nửa ngày, Cố Hành nhẹ gật đầu. Vậy liền định như vậy. Kia cái cọc phản bội chạy trốn sự tình, nhìn ảnh hưởng so với mình nghĩ còn một lớn. Nhưng Cố Hành chỉ dựa vào trực giác suy đoán, trận này mật hội khẳng định cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Như thế rất tốt, Cố tiên sinh an tâm chớ đổi, trận này mật hội thỉnh thoảng liền sẽ tổ chức, đến lúc đó theo ta mà đến là được. Được, tất cả nghe theo ngươi. Gặp Cố Hành không có ý định hành động thiếu suy nghĩ, Tiêu Dao hơi trong lồng ngực treo khẩu khí kia mới thuận không ít. Nói hết lời, xem như cho vị này đại lao quên đủ. Nếu là không có quên đủ, hắn sau đó phải làm cái gì, Tiêu Dao ngắn gọn suy đoán cũng không dám nghĩ, phàm là có chút sai lầm, Cố tiên sinh có lẽ là không có việc gì, nhưng hắn Tiêu Dao hơi mạng nhỏ tuyệt đối hết rồi. Vì mình, Tiêu Dao hơi làm sao tìm được đều phải quên đủ hắn. Thực sự không được, quý xuống cũng là có thể cân nhắc. Cũng may hắn cuối cùng là bảo vệ dưới gối hoàng kim. Chủ nhân, hiện tại dự định như thế nào? Hành cung nơi nào đó trong gian phòng trang nhã, Tiểu Bạch nhìn xem chìm lông mày tĩnh tư Cố Hành, không khỏi hỏi. Tiểu nha đầu, chuyện này các ngươi liền tạm thời mặc kệ, đã có mạnh lên cơ hội, vậy liền chuẩn bị sớm, tranh thủ 3 ngày sau đó cho mình làm điểm tốt ban thưởng. Suy tư thật lâu, Cố Hành quyết định để cho mình bên người rồng cùng mèo đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cố nhiên, mình có thể đem bọn hắn giải ra, tại cái này thanh cổ thần đều bên trong tùy tiện tìm hiểu, coi như bằng bọn hắn chỉ sợ cũng khó mà nhô ra thứ gì đến, còn có thể rước lấy thanh cổ thần quốc chú ý, như thế liền được không bù mất. Chẳng bằng để bọn hắn chuyên tâm tu dưỡng, chờ đợi 3 ngày sau nghiệp vị chuyển thụ đại địa đến. Ngươi cũng đừng quan tâm, Cố ca ca trong lòng nhất định là có tính toán, không cần đến chúng ta mù quấy rối. Tô Cẩn Tịch mềm nhún ghé vào cung trên ghế, rất tùy ý địa chờ mình. Nha. Tiểu Bạch không có ý kiến. Mặc dù nàng một nói chuyện, Tiểu Bạch cơ bản đều nghĩ hát hai câu, nhưng lần này thật đúng là không sai, Cố Hành khẳng định là trong lòng sớm có dự định, không cần bọn hắn để ý nhiều như vậy. Hỗ trợ sợ là cũng giúp không được. Thu xếp tốt bên cạnh mình mèo cùng rồng, Cố Hành liền tìm một chỗ yên tĩnh, một lần nữa củng cố tịch động trong đầu bạn tri kỷ. Ta cho cái kia Nguyệt Dung mạo làm một phen mô phỏng thành giống. Cố Tịch Đông nói, Cố Hành trong tầm mắt lập tức xuất hiện một cái khuôn mặt quen thuộc. Ừ, không sai biệt lắm. Giống a, rất giống a. Lúc trước mình sẽ cảm thấy quen thuộc, vậy liền hoàn toàn nói đến đây, đó chính là mình tại Kỷ Nguyên mộ tràng tổ hiền di tích văn minh bên trong, nhìn thấy vị kia sơ tổ tám hiền một trong, Chiêu. Nếu như nói thật có cái gì khác nhau, đó chính là Chiêu tướng mạo càng lệch đu hòa, mà Nguyệt Dung mạo thì mang nhiều một chút anh hùng, thân là nữ nhi không có toàn bộ kế thừa mẫu thân khí chất, có lẽ kia bộ phận oai hùng chính là kế thừa từ trên thân phụ thân. Phụ thân của nàng thì là ai? Nói thế nào, ngươi có thể tìm tới thân phận của nàng a? Đã có khuôn mặt, còn biết Nguyệt Mẫu thân chính là Triều, lập tức nhiều hai đầu manh mối, hẳn là một cái trọng đại đột phá a bất quá. Cố Tịch Đồng vẫn còn tiếp tục cho Cố Hành tới nước lạnh, rất không có khả năng, đầu tiên tại văn minh khoa học kỹ thuật trong ghi chép, toàn bộ thế giới đều không có bất kỳ cái gì tổ hiền văn minh tồn tại chứng cứ, là một cường thịnh đến cực điểm văn minh lại không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, bản thân cái này liền rất khác thường. Nhưng tổ hiền văn minh đích thật là tồn tại, người ta đều thấy được chứng cứ không phải sao? Cố Hành nhíu mày. Đúng. Nhưng đó là tại Kỷ Nguyên mộ tràng bên trong nhìn thấy, Kỷ Nguyên mộ tràng là cái thời không rối loạn mai táng chi địa, tổ hiền di tích văn minh tọa lạc trong đó, chứng minh cái văn minh này đã hủy diệt phi thường triệt để. Ở bên ngoài, nếu như tìm không thấy bất luận cái gì tổ hiền văn minh lưu lại ghi chép, kia tìm tới nàng bây giờ thân phận thì không thể nào nói đến. Chư thiên vạn giới quá lớn, văn minh khoa học kỹ thuật cũng làm không được đem bàn tay đến bất kỳ một chỗ đi. Chờ một chút, nàng có lẽ cùng tiên đạo văn minh có quan hệ. Cố Hành linh cơ khẽ động. Bằng chứng, ta là đi đến Ngọc Linh Thánh Sơn, nàng mới tìm bên trên ta. Nơi đó đã phi thường xâm nhập tiên đạo văn minh, có thể hay không? Thuyết pháp này chân đứng không vững, thực lực của nàng cường đại đến có thể vặn bẻo ta khái niệm nhận biết, dù là vượt ngang mấy chục cái văn minh, đi vào trước mặt ngươi bỏ ra lực lượng thực thể, cũng là không cần tốn nhiều sức, chẳng bằng nói nàng là tại cái kia thời gian mới cùng ngươi liên hệ với, mà không phải địa điểm. Thực lực phương diện này ta cũng cân nhắc qua, có sánh vai thần minh thực lực, hoặc là giấu rất sâu, hoặc là uy danh hiển hách, cái trước căn bản là không có cách tìm, nhưng cái sau điều kiện phù hợp thì không nhiều lắm. Ta sẽ giúp ngươi tìm, nhưng không muốn báo hy vọng quá lớn. Chương 1057, mật hội chương 1057, mật hội muốn tìm kiếm một cái từ tổ hiền văn minh thời kỳ sống đến bây giờ lão giả. Cố Tịch Đồng cảm thấy đây cơ hội là không có khả năng. Trừ phi, cái kia Nguyệt cho tới nay cũng không có đem mình hoàn toàn che giấu, mà là thay hình đổi dạng trở thành cái nào đó văn minh trí cường giả, dùng một loại phương thức khác đến ẩn nút. Nếu là dạng này, kia tìm rườm rà trình độ cũng liền thấp không ít. Có loại thực lực này người tu luyện, không phải mỗi cái văn minh đều có. Mục tiêu cơ bản có thể khóa chặt tại lớn nhất mấy cái kia đi con đường tu luyện nhân loại văn minh bên trên. Dị tộc văn minh cơ bản có thể không cân nhắc, dù sao dị tộc văn minh trọng yếu nhất căn cơ chính là huyết mạch trí thượng mà dựa theo Cố Hành nói, Nguyệt Mẫu thân Chiêu là cái thuần chủng nhân loại, bởi vậy dù là nàng có dị tộc huyết mạch, vậy cũng nhất định là hôn huyết. Hôn huyết dị tộc có loại thực lực này, như vậy nhất định chắc chắn cùng văn minh trí cao thần tồn tại xung đột, đã sớm sẽ làm lớn chuyện, nàng cũng không có khả năng giấu được. Từ trên tổng hợp lại, cái này lục soát phạm vi có thể cực đại thu nhỏ, nhưng độ khó khăn một chút cũng không giảm thấp. Mỗi cái tu luyện văn minh đều nhất định có không xuất thế ẩn tàng trí cường, những người này cơ bản tương đương một cái văn minh tầng thứ 2 át chủ bài, gần với chi cao thần bản thân. Bọn hắn nếu là không tự mình lộ ra hành tung đến, muốn chủ động tìm tới bọn hắn, khó nhập lên trời. Cố Tịch Đồng cũng là không có cách nào tự mình đi tìm, bởi vậy chỉ có thể đem cái này nhiệm vụ hạ đặt cho dưới đáy đại trí giả nhóm, để bọn hắn đi làm thay, nhưng có thể hay không tìm được chính là khác nói. Về phần những này đại trí giả nhóm hồi lâu không rời đi văn minh, say đắm ở khoa học kỹ thuật nghiên cứu các loại vấn đề nàng cũng phải quan tâm một phen. Nói trắng ra là chính mình cái này nhân công kỷ nguyên thần mình, tựa hồ muốn so chính hiệu văn minh trí cao thần càng thêm bận rộn. Vậy liền nhờ ngươi. Mặt khác, tổ hiền văn minh hiện tại cũng là ta trọng điểm mục tiêu. Cố Tịch Đồng nói. Ồ. Gặp Nguyệt về sau, Cố Hành trong đầu cũng một lần nữa toát ra một chút liên quan tới kỷ nguyên mộ tràng cùng tổ hiền văn minh nghi vấn. Nhưng hắn không có đi suy nghĩ sâu xa, bởi vì nghe quá mơ hồ. Tổ hiền văn minh là một cái cương vực cực kỳ to lớn, nhân loại cùng dị tộc cùng tồn tại văn minh. Mặc dù văn minh khoa học kỹ thuật cũng không ghi chép, nhưng hiện tại tất cả văn minh đều là từ tổ hiền văn minh cái này tỉnh thi phía trên đản sinh, văn minh khoa học kỹ thuật có lẽ cũng không ngoại lệ. Tổ hiền văn minh bên trong khả năng có nghiên cứu khoa học kỹ thuật đầu này tuyến cổ bối. Giả thiết có thể tìm tới tổ hiền văn minh một ít liên quan tới khoa học kỹ thuật nghiên tập thành quả, có lẽ có thể vì văn minh khoa học kỹ thuật cây một lần nữa tăng thêm mới chi nhánh, hoặc là sáng tạo ra 10 cấp khoa học kỹ thuật phía trên càng mạnh kỹ thuật. Ngay vậy, Cố Hành trong đầu lập tức xuất hiện một cái vô cùng to lớn khái niệm bản thiết kế, là cái khá phức tạp đại công trình a. Đây chính là ngươi gần nhất đang bận việc sự tình. Vâng, ta đã giao cho dưới đáy một nhóm đại trí giả nhóm tiến đến làm, nhưng trước mắt còn không có bất kỳ thành quả nào. Xem ra tất cả mọi người không phải rất thuận lợi. Cố Hành tự rêu nói. Ta không lo lắng cái này. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Tổ hiền văn minh diệt vong, nguyên nhân bên trong mặc dù là chủ yếu nguyên do, nhưng dẫn dụ nguyên nhân bên trong xuất hiện, hẳn là hôm nay đã sớm không muốn người biết nhân tố bên ngoài. Ừm, cho dưới, đầu có chút đau nhức. Cố Hành luốt luốt mi tâm. Kỳ quái, nói thế nào đến cái đề tài này, đầu óc của mình liền bắt đầu có loại bị người cầm kim đâm cảm giác. Loại đau nhức này mặc dù không kịch liệt, cũng rất quái dị, nhất là xuất hiện thời cơ. Xem ra còn không phải thời điểm. Cố Tịch Đồng phối hợp nói. Còn không phải thời điểm. Ngươi đây là ý gì? Cố Hành không đợi đến trả lời, hệ thống bên kia đã cắt đứt liên hệ. Sau đó thời gian chính là lặng yên trôi qua, Cố Hành một nhóm liền ở chỗ này lơ lửng hành cung bên trong, Tiểu Bạch, Tô Cẩn Tịch cùng Nguyễn Tư đều đang chuyên tâm tinh tu, số không thì tiếp tục duy trì lấy không nói một lời trạng thái, cái gì đều không làm. Cố Hành liền nhẫn mại tính tình chờ đợi, mặc dù trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng trước mắt sốt ruột cũng không có cái gì tác dụng, cho nên chẳng bằng đem ý nghĩ trầm xuống. Rốt cuộc, làm việc vị truyền thụ đại điện sắp bắt đầu một ngày trước, thanh cổ thần nên đón bóng đêm thời gian, Tiêu Dao Hơi xuất hiện ở Cố Hành trước mặt. Cố tiên sinh, thời điểm đến, đi theo ta đi. Tiêu Dao Hơi cổ tay xoay chuyển, lấy ra một kiện quái dị đồ vật, toàn thân hạt châu màu xanh. Nhìn thấy hạt châu này, Cố Hành ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn vừa tới đến thanh cổ thần đều, còn chưa yên ổn hôm đó, đang có một vị thần quốc lễ quan đến đây tiếp, tựa hồ là khi đó, Tiêu Dao Hơi liền đạt được vật này. Mở. Nói rơi, thanh châu lập tức phát ra lóa mắt huyền quang, đem Cố Hành cùng Tiêu Dao gần giống nhau lúc bao phủ ở bên trong. Hạt châu này là cái không gian đạo khí. Cố Hành liền trơ mắt nhìn chung quanh hành cung cảnh trí cùng đêm tối đồng thời bị một mảnh huyền quang bao trùm, chờ đến mình khôi phục lại ánh mắt thời điểm, cũng đã tại một cái hoàn toàn khác biệt không gian. Phi thường yên lặng, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Hiện ra tại Cố Hành cùng Tiêu Dao Hơi trước mặt là tầng mây. Trên tầng mây chỉ có màu xám mông lung thiên cung, Cố Hành nhìn một phía, phát hiện mình tựa hồ là thân ở trên biển mây, dưới chân mây bay vững như thực chất, nhưng ngoại trừ hai người bọn hắn liền không có người khác. Không cần có động tác gì chờ đợi là được. Tiêu Dao Hơi thấp tiếng nói. Thế là Cố Hành liền chờ. Quả nhiên, không bao lâu, lần lượt có thân ảnh nương theo lấy thanh quang lấp lóe mà xuất hiện ở chỗ này. Duy nhất một lần liền tới mười mấy người. Cố Hành ánh mắt đảo qua những cái kia người đến, mặc dù nhận không ra mấy cái này nhìn như khí độ bàng bạc nhân vật, bất quá trận này mật hội tham dự hội nghị người thân phận địa vị cùng thực lực không có một cái nào là kém, cho nên hắn cũng chỉ có thể suy đoán, những người này khẳng định chính là đến từ cái khác đế quốc chí cường giả. A, làm sao bảo cung đế quốc cũng tới góp cái này náo nhiệt. Một đỏ bảo lão giả thấy được Tiêu Dao Hơi về sau, chính là lớn tiếng dọa người, các ngươi những này thấy tiền sáng mắt ra hỏa, chỉ cần giá cả phù hợp, cả phó thân gia đều có thể trực tiếp bán cho người khác, hiện tại thế mà lại còn lo lắng cho mình thân tộc bị người khác lừa gạt đi. Lời này vừa nói ra, trung quanh lập tức liền có mấy người tiếng cười đi theo phụ họa. Cố Hành lông mày siết chặt, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, đi lên trước hết dùng miệng manh manh phát lực. Chương 1058, người này cuồng đến không biên giới. Chương 1058, người này cuồng đến không biên giới. Loại này ngoài miệng manh doanh tiết mục, Cố Hành gặp quá nhiều lần, trên cơ bản đều là đi lên liền miệng chuyển vận, đằng sau lại bị đảo ngược chuyển vận mánh dồn sức đánh mặt, tựa như hải đồng tranh đỡ, căn bản liền không có hàm kim lượng. Nhưng muốn nói những cái kia thanh niên thích cả một bộ này, Cố Hành là không có ý kiến. Không khí thịnh còn có thể gọi người trẻ tuổi, nhưng trận này mật hội tham dự hội nghị người, cái nào không phải lão đạo thành thục, tung hoành văn minh thật lâu lão giả, còn thích cả miệng trước thắng sáo lộ sao? Hắn vốn đang coi là mọi người càng có khí phách, càng có phong cách, sẽ không làm những này hư đầu ba nao đổ chơi đâu. Xem ra cũng là đánh giá cao. Nếu như chờ hạ miệng thắng, kết quả thân thể bị bạo kim tệ, đó mới là thật tốt hí. Nhưng Cố Hành cảm thấy mình hơn phân nửa là không nhìn thấy những lao gia hỏa này bạo kim tệ. Xích Minh Vương, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. So với ta bảo khuyết đế triều có thể bán cái tốt giá cả, ngươi Xích Ngọc đế triều chỉ sợ là đóng gói cũng bán không ra cái gì tốt giá cả. Lần trước vận tinh thần phân chấn vận chi tranh, các ngươi không tiến ngược lại tụt lùi, chiếu ta xem là căn bản không có tư cách tham gia cái này sẽ, ngươi cần gì phải đối bản vương bắt bẻ. Nhưng thanh cổ thần quốc không chê ngươi yếu, ngươi cũng đừng làm chim đầu đàn. Tiêu Dao Hơi có vẻ nhưng cũng là có phong phú bị cháo kinh nghiệm, mở miệng chính là một trận chế giễu lại. Hừ, Nghe vậy, kia Xích Minh Vương lập tức hừ lạnh một tiếng, ta Xích Ngọc Đế triều tham dự hay không, còn chưa tới phiên ngươi bố trí. Nhưng bên cạnh ngươi người ngoài kia, chỉ sợ mới là thật không có tư cách đến nơi đây. Lời nói xoay chuyển, đầu mâu trong nháy mắt liền dẫn tới Cố Hoành trên thân. Chỉ một thoáng, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào hắn nơi này, những ánh mắt kia không thể nói rất có ác ý, nhưng như thế luân phiên xem kỹ xuống tới, mỗi người tựa hồ cũng có khác biệt ý kiến cùng kết luận. Nếu không phải Cố Hoành bản thân cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, hắn trực tiếp liền mềm nhũn. Chính như lúc trước hắn nói như vậy, ngoại nhân tham gia cái này mật hội, hơn phân nửa là muốn bị hung hăng nhằm vào, nhưng đã Tiêu Dao Hơi như vậy lời thề son sắt địa nói hắn có thể là tẩy, kia. Yeah. Cố Hoành liền cho Tiêu Dao Hơi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xích Minh Vương, vị này là ta Bảo Khuyết Đế triều chi quý khách, phải hắn đến đây chính là nhà ta bệ hạ hôn một cái thánh chỉ, ngươi nếu như có ý gặp, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi dẫn tiến nhà ta bệ hạ, chỉ bất quá hắn có thể hay không hài lòng ngươi chỉ là một tôn khái niệm cảnh khởi nguyên giai vị chất vấn. Cũng khó mà nói. Không phải, bản vương coi như ngươi là ở không đi gây sự. Tiêu Dao Hơi không khách khí chút nào mắng trả lại. Thánh đế thân chỉ. Xích Minh Vương nhướng mày, ánh mắt tại Cố Hoành trên thân vừa đi vừa về quét mắt nhiều lần. Hắn biết Bảo Khuyết Đế triều là có không ít không phải tu vận hướng một đạo ngoại lai cường giả gia nhập, nhưng chưa từng nghe trước mắt nhân vật này a ngay cả Bảo Cung Thánh Đế đều có thể kinh động. Cái này cũng không đúng. Bây giờ nhà ai bệ hạ không phải đắm chìm trong nghiên cứu lĩnh ngộ thần minh chi lực bế quan bên trong, vận triều chính vụ đều là vứt cho đương triều quốc sư đi làm, vị kia vận hướng chi chủ cũng không dám lãng phí thời gian, nhưng phàm là không có toàn tâm toàn ý đầu nhập, cái này thành thần sự tình thì tất nhiên xa vời vô vọng. Mặc dù, liền xem như khác đều không làm, liền dùng hết toàn bộ bản sự đi lĩnh ngộ thần minh huyền bí, vậy cũng khả năng không lớn thành thần. Nhưng loại lời này không có người sẽ nói thẳng, thậm chí sẽ đem hết toàn lực địa không đi nghĩ, bởi vì loại ý nghĩ này ngoại trừ sát uy phong mình bên ngoài không có chút nào có ích. Nếu như nói Bảo Cung Thánh Đế đều sẽ bị kinh động. Vậy người này trên người có cái gì đặc thù? Hắn nhìn không ra. Trước đó chưa từng thấy qua đạo hữu, tại Hạ Xích Minh Vương, Xích Ngọc Đế triều mà đến, không biết đạo hữu danh hảo. Xích Minh Vương không để lại dấu vết địa chậm lại khí thế hùng hổ dọa người. Mặc dù không biết người này lai lịch gì, nhưng đã có tư cách để Bảo Khuyết Đế triều Thánh Đế tự mình coi trọng, tu vi kia bên trên nhìn như chỉ là cái mới vào khái niệm cảnh mà thôi. Chân chính điểm sáng khẳng định dấu càng sâu. Xích Minh Vương không thích Bảo Khuyết Đế triều, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc một vị cường giả bí ẩn buồn bực. Cố Hoành, nghe nói tên này, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại một cái chớp mắt. Đám người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng nhiều mấy phần ngưng trọng cùng nổi lòng tôn kính. Dựa vào, gia hỏa này không nói một lời nhìn xem yên tĩnh, kết quả thế mà như thế cuồng, dám lên cái tên này đến dùng. Đừng cho những cái kia thật cùng Kỷ Nguyên Đại Địch giao thủ qua lão gia hỏa phát hiện. Bên ngoài có người nhìn chằm chằm Kỷ Nguyên Đại Địch tên tuổi rêu rao khắp nơi chờ sau đó không cẩn thận phát động trong lòng bọn họ đau nhất ký ức, kia không trực tiếp tìm tới cửa, cho cái này cuồng đến không biên giới ra hỏa làm thịt, lấy tiêu tâm mà, từ chứng đạo tâm. Nguyên lai là chú ý đạo hữu, thất kính thất kính. Xích Minh Vương ôn quyền nói vừa nói bên cạnh lui lại. Những người khác cũng giống như vậy, dần dần có chút xa lánh, tận lực né tránh, nhìn về phía Tiêu Dao Hơi ánh mắt cũng nhiều mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Không thể cùng cái này sát tinh áp sát quá gần, người này nhìn không có điểm bức số, ngày sau sớm muộn phải xui xẻo, Bảo Khuyết Đế triều cũng dám như thế không có bức số, về sau khẳng định cũng rơi không được kết cục tốt. Cố tiên sinh, ngươi có thể không cần mở miệng. Tiêu Dao Hơi đã cảm giác được sau lưng mình chảy ra mồ hôi lạnh. A, vậy ngươi nói sớm a. Ta cũng không muốn nói lung tung, cái gì cũng đều không hiểu, nếu như chờ hạ không cẩn thận giảng nói bậy, kia không tiện phước. Cố Hoành lườm hắn một cái. Không cẩn thận giảng nói bậy. Ca môn, ngươi đã giảng nói bậy. Trước đó Tiêu Dao Hơi còn tại lo lắng cho mình đem vị này đưa đến nơi này. Có phải hay không xảy ra cái gì ngoài ý muốn sai lầm, nhưng liền hiện tại xem ra, các vị đang ngồi chỉ sợ đều đem hai bọn họ đương ôn thần. Là tốt là xấu, hắn cũng nói không rõ ràng. Nhưng tối thiểu có thể được chút một lát an bình. Không ai lại đến tiền Tiêu Dao Hơi cùng Cố Hoành cũng yên lòng nhìn xem không ngừng lại tới đây tham dự người, thỉnh thoảng cùng Tiêu Dao Hơi nhỏ hơn âm thanh nói chuyện, định đem thân phận của những người này nhỏ bột mì mạo đều nhớ một chút. Thẳng đến ba vị chân chính trọng lượng cấp nhân vật xuất hiện. Nương theo lấy một đạo phảng phất ngay cả mảnh này dị không gian đều rung động huyền quang xuất hiện, ba đạo thân ảnh trước sau đi ra. Hai bên trái phải các là một nam một nữ, nam tử thân mang đỏ bảo, áo choàng bên trên có hoa cỏ đạo văn, nữ tử thì là một thân váy trắng, bảy váy bên trên phảng phất có phượng hoàng bay lượn. Chu Phương thần quốc cùng Bạch Ố thần quốc cường giả. Mà ở giữa nhất vị kia thì là vị dáng người thon gầy nam tử trung niên, hai tay phụ thân, thần sắc không có chút nào gợn sóng. Cố Hoành không nhìn hắn ăn mặc, cũng nhận được người này địa vị, khẳng định là thanh cổ thần quốc. Chương 1059, quỷ dị ánh mắt chương 1059, quỷ dị ánh mắt chư vị, đợi lâu. Thanh cổ thần quốc vị trung niên nam tử kia mặt không biểu tình, mở miệng lạnh nhạt nhưng lại vô cùng trấn túc. Chỉ một thoáng, mới vừa rồi còn có chút lạnh nhạt ngạo khí mọi người nhất thời đều nghiêm nghị yên tĩnh, mỗi người biểu lộ cùng khí thế cũng theo đó chuyển biến, chỉ cần tùy ý ngôn ngữ, liền có thể để ở đây tất cả mọi người đồng thời thu liễm bọn hắn kiêu căng. Cố tiên sinh, vị này là thanh cổ thần quốc quốc sư, Cổ Sách. Tiêu Dao Hơi thấp tiếng nói. Ồ, hắn chính là quản sự cái kia. Cố Hoành nhãn tỉnh sáng lên. Đúng vậy. Hắn đối vạn hướng văn minh đã có một chút hiểu rõ, tỉ như Tam Đại thần quốc cùng 37 đế quốc, cùng tại cái này phía dưới có thể bất kể đông đảo hoàng đình cùng đạo thành. Mà thần quốc cùng đế quốc chính vụ, tất cả đều là từ đương triều quốc sư để ý tới. Cũng không biết những cái này thần quốc thần quân cùng đế quốc thánh đế làm sao làm được, thế mà có thể nghịch thần minh chi ý mà đi, giá không bọn hắn văn minh trí cao thần, còn chia cắt đại lượng thuộc về thần minh quyền hành lực lượng giống như là để vạn hướng văn minh 40 trí cường giả, tay cầm thần minh vĩ lực. Đã trong tay có thần minh lực lượng, vậy bọn hắn cũng đều không hẹn mà cùng lựa chọn bế quan tu luyện, ý đồ nghiên cứu mình cướp mà đến thần minh quyền hành. Nếu quả thật cho cái nào đó ra hỏa nghiên cứu triệt đề, cuối cùng một khi đắc đạo, leo lên con đường thành thần. Đáng tiếc, Liên Cố Hoành Hiểu biết đến tình huống đến xem, vạn hướng văn minh vận hướng thần đế bị giá không đã rất lâu rồi, bây giờ tình trạng ai cũng không rõ ràng, nhưng lâu như vậy quá khứ còn không người có thể nghiên cứu xuất thần minh lực lượng bí, nói rõ đám gia hỏa này trình độ cũng liền như thế. Hoặc là nói đúng là thần minh tồn tại, vốn cũng không phải là chúng sinh có tư cách đi hiểu thấu đáo. Mặc kệ như thế nào, dù sao những này sừng sững tại văn minh đỉnh phong vận hướng chi chủ là không tâm tư đi quản sự, bọn hắn tất cả đều trầm mê ở thành thần, nhưng sự tình dù sao cũng phải có người để ý tới. Kết quả là quốc sư danh ngục liền trở nên rất là trọng yếu. Còn nữa, có thể làm quốc sư, thực lực khẳng định cũng muốn đủ mạnh, nếu không căn bản không có cách nào chấn trụ dưới đáy đám kia được phong nghiệp vị quan tước, thực lực đồng dạng không thể khinh thường vương hầu tướng lĩnh nhóm. Cố Hoành ánh mắt tả hữu lung lay hạ, hai vị kia lai lịch gì? Hắn hỏi là nằm ở cổ sách hai bên trái phải một nam một nữ, mặc dù từ y phục trang phục có thể biết bọn hắn từ đâu mà đến, nhưng Cố Hoành còn muốn biết được càng sâu một chút. Chu Liệt Thánh Vương, Chu Phương Thần Quốc thứ hai cung phụng, Chu Phương Thần Quân chi đệ, hắn cùng mình huynh trưởng tranh đoạt thần quân chi vị là bại, bởi vậy trực tiếp thoái ẩn, tại Chu Phương dáng vẻ bên trong mặc cho cung phụng chức vị, nếu bàn về tu vi, hắn chính là Chu Phương Thần Quốc thứ tư. Thứ tư, ba vị trước là thần quân, quốc sư cùng đại cung phụng. Cố Hoành như có điều suy nghĩ. Ngài nói đúng. Tiêu Dao hơi gật đầu. Ô cũng, cái kia còn rất tốt lý giải, cái kia nữ đây này, vị tiên là Bạch Ô thần nữ, thần quân dưới gối độc nữ, xem như ta vạn hướng văn minh xuất chúng nhất tuổi trẻ thiên tiêu, bây giờ tu vi đã ở niết bàn cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, người theo đuổi rất nhiều, dù sao ngày sau Bạch Ô thần quốc tất nhiên giao cho nàng chấp trưởng, như thế dung mạo cùng bối cảnh, dù là không có tu vi bản thân, cũng tự có không ít tài tuấn xu thế chi như phụ. Tiêu Dao hơi chậm rãi mà nói, nhưng Cố Hoành lực chú ý hoàn toàn không có ở cái gọi là bối cảnh cùng dung mạo bên trên, dáng dấp là biết tròn biết méo, nhưng không bằng nhà hắn. Càng đáng ra chú ý, vẫn là tu vi của nàng. Niết bàn cảnh đỉnh phong. Hắn càng nhớ kỹ, ban đầu ở Kỷ Nguyên Mộ trắng lúc, vị kia Vũ Chiêu đường chủ chính là thực lực như vậy. Nhưng Vũ Chiêu nói lên mình cả đời con đường tu hành lúc, vậy đơn giản là muốn bao nhiêu lòng đồng có bao nhiêu lòng đồng, thân là chúng sinh một viên, có thể đi vào niết bàn cảnh đều xem như cực kỳ hảo vận, về phần có thể đi đến niết bàn cảnh đỉnh phong, Cố Hoành cảm thấy cái kia ý tứ đều không phải là mộ tổ bước lên khói xanh, mà là mộ tổ vụ nổ hạt nhân. Bất quá vị này Bạch Ô thần nữ lại còn xem như tuổi trẻ thiên tiêu đủ để chứng minh nàng tuổi tác căn bản không lớn, chỉ ít dựa theo cái này chư thiên vạn giới tiêu chuẩn đến xem, tuổi thọ còn tại một vạn tuổi bên trong. Cái tuổi này, có thực lực này, vậy khẳng định là thiên mệnh thần duệ. Xem ra những cái kia thần quân thánh đế nhóm đoạt được thần minh quyền hành về sau, cũng không có gắt gao che không buông tay, tốt xấu là cho huyết mạch của mình hậu duệ làm không ít chỗ tốt. Trở thành thiên mệnh thần duệ thì mang ý nghĩa cùng chúng sinh tách rời, trở thành chú định sẽ nóng nhìn chúng sinh, tay cầm vô số đặc quyền cùng thần ban cho tồn tại. Tỷ như bạn năm bên trong thành tiểu niết bàn cảnh đỉnh phong, đặt ở bình thường chúng sinh trên thân, chỉ sợ kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghe nói thiên mệnh thần duệ tại đi vào niết bàn cảnh về sau, sẽ cùng tại nhất phi trùng thiên, hoàn toàn không cần cô đọng vận mệnh liên hệ, phản phát sinh ra cũng đã là cái kia là đặc biệt nhất cá thể, cái này cùng bậc học căn bản không có khác nhau, thậm chí bậc học cũng không bằng bọn hắn loại này có quyền hạn. Quả nhiên, người cùng người chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nhưng Cố Hoành lại nghĩ lại, đám này thiên mệnh thần duệ, đến cùng còn có thể tính là người sao? Không biết, đã Bạch Ô thần quốc phái tới đại biểu là nàng, cái này cũng nói rõ Bạch Ô thần nữ đã đang chuẩn bị xung kích khái niệm cảnh. Tiêu Dao hơi chật chật lưỡi, không khỏi cảm khái, người trẻ tuổi chính là lợi hại a. Ha ha, Tần Vương điện hạ nếu là ngại mình già, đại khái có thể không tiếp tục chú nhăn nha. Cố Hoành cười nói, ai, vậy quên đi, không ai thích mình xấu xí. Tiêu Dao hơi lắc đầu. Đúng rồi, trước đó ngươi nói ta có thể nhìn thấy cùng thanh cổ thần quân không cùng đường cực giả, nhưng nơi này ngoại trừ vị quốc sư kia bên ngoài, ta không thấy được cái khác thanh cổ thần quốc người a. Trận này mật hội chỉ có 41 người tham gia, ngoại trừ Bảo Khuyết Đế triều tới hai, cái khác vận hướng thế lực đều chỉ tới một người, nhưng Tiêu Dao hơi cũng không nói chuyện, chỉ rất nhỏ cười một tiếng, thế là Cố Hoành liền hiểu Tiêu Dao hơi ý tứ. Hắn chính là. Cố Hoành nhìn xem cổ sách, tận lực hạ giọng, không muốn lộ ra quá mức dị thường. Cái này sao có thể? Thần quân cùng quốc sư vậy mà không phải một lòng, cái này chẳng lẽ không phải chuyện Tiếu Lâm sao? Đem trong tay mình cơ nghiệp giao cho một cái phản tặc, trừ phi nói thần quân nhìn không ra cổ sách có dị tâm, nhưng ngay cả Tiêu Dao hơi đều biết sự tình, đường đường thần quân vậy mà không biết, cái này không thể nào nói nổi. Trừ phi, thanh cổ thần quân vì thành thần, đã cái gì đều không quan tâm. Hay là nói, thanh cổ thần quân cảm thấy cổ sách không đáng giá nhắc tới, coi như dám phản cũng có thể tùy tiện trấn trụ, bởi vậy yên tâm dùng hắn đường quốc sư. Chuyện thiên hạ đều là dạng này, nhìn như không có khả năng mà thôi, kỳ thực. Ha ha. Tiêu Dao hơi tiếp tục cảm khái. Cố tiên sinh có gì cần chờ mật hội kết thúc cùng hắn đàm là được rồi, đương nhiên hắn có nguyện ý hay không, liền phải nhìn chính Cố tiên sinh khả năng. Có một số việc, Tiêu Dao có biết đạo mình không có tư cách lẫn vào. Dù sao dẫn hắn lại tới đây, vốn là xem như kế hoạch bên ngoài sự tình, về sau có thể hay không bị Bảo Khuyết Đế triều giáng tội chất vấn cũng không dám cam đoan, Tiêu Dao hơi cảm thấy được bản thân cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vị này là? Đột nhiên, cổ sách ánh mắt tại Tiêu Dao hơi cùng Cố Hoành trên thân đảo qua, trên mặt cũng không cái gì cảm xúc chập trùng. Vị này là Cố tiên sinh, chính là nhà ta bệ hạ thượng khách, cố ý phái đến đây, hoàn toàn có thể tín nhiệm. lại một lần bị người điểm danh, Tiêu Dao hơi cũng mau chạy ra đây giúp Cố Hoành nói hai câu, miễn cho đợi chút nữa chính Cố Hoành đem không ý miệng, lại đem danh tự dò dỉ ra đi. Ồ, Bảo Cung Thánh Đế thượng khách. Cổ Sách ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Cố Hoành, ánh mắt ý nguyên rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh tựa hồ nhiều chút những vật khác. Tóm lại, bị cái này một đôi không mang theo tình cảm con ngươi nhìn chăm chú lên, Cố Hoành toàn thân trên dưới đều có một loại cảm giác không thoải mái. Nửa ngày, Cổ Sách thu hồi ánh mắt, không còn hỏi đến. Chương 1060, không lá bài tẩy chương 1060, không lá bài tẩy Cổ Sách không có tiếp tục hỏi nữa, đều vượt quá Cố Hoành cùng Tiêu Dao hơi dự kiến. Nhưng điều này cũng làm cho Tiêu Dao hơi lớn lớn nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hỏi được quá nhiều, Tiêu Dao hơi sợ mình che không được ngọn nguồn, hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi, bên cạnh mình vị này Cố tiên sinh có lẽ không phải loại kia phổ thông không đơn giản mà là thật rất có địa vị. Đến mức Tiêu Dao hơi cũng bắt đầu hối hận mình trước đó quyết định. Chu Liệt Thánh Vương cùng Bạch Ô Thần Nữ cũng đều đem ánh mắt đầu tới, nhưng cùng Cổ Sách, bọn hắn bất quá tùy ý quét mắt là xong không hứng thú. Bảo Quyết Đế Triều thanh danh rất lớn, nhưng ở Tam Đại Thần Quốc chỗ này liền không có như vậy bằng rồi. Về phần cái này cái gọi là Cố tiên sinh, bọn hắn cũng không quan tâm. Quản hắn là ai thượng khách, đã tới tham gia cái này sẽ, vậy dĩ nhiên có người muốn vì đó bảo đảm, đằng sau xảy ra chuyện, tự có cần trả giá thật lớn ra hỏa. Chư vị, chắc hẳn các ngươi đã biết hôm nay mật hội cần làm chuyện gì. Cổ Sách lạnh nhạt lên tiếng, việc này không thể khinh thường. Nghe vậy, tham dự hội nghị người sắc mặt nghiêm túc. Vị yêu cựu thiên nữ phản bội chạy trốn, phía sau tất nhiên có người trợ giúp, thậm chí tự mình xuất thủ bố trí. Chu Liệt Thánh Vương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không chút nào mờ. Xem ra là ngầm giới bên trong những cái kia kẻ phản loạn. Bạch Ô Thần Nữ nói tiếp, chúng ta cách nhìn cùng thần nữ điện hạ nhất trí. Không tệ, ngoại trừ bọn hắn, rất không có khả năng có văn minh khác người dám can đảm đưa tay trực tiếp ngã vào thiên mệnh thần duệ trên thân. Tán thành. Thanh cổ thần quân hậu duệ thanh di tuyển phản bội chạy trốn một chuyện, đối bạn hướng văn minh tới nói tuyệt đối là đáng giá tổ chức dạng này một trận mật hội, đến hào hào thương thảo đại phiền toái. Nếu nói thanh di tuyển bản thân phản bội chạy trốn, chỉ tính là đả kích thanh cổ thần quốc. Tối như vậy giới bên trong kẻ phản loạn mới xem như treo tại bạn hướng văn minh đỉnh đầu một thanh kinh khủng lợi kiếm. Kẻ phản loạn, kỳ nguyên đại địch trung thành nhất, cùng nhiệt nhất tùy tùng tạo thành một cái thế lực. Đã từng bọn hắn cũng không bị mang theo như thế tiếng xấu, chẳng qua là bởi vì kia kỳ nguyên đại địch cùng toàn bộ chư thiên vạn giới khai chiến, rơi vào cái chư thiên công địch tội danh liên đối lấy tùy tùng của hắn nhóm cũng đi theo hành bị tên này. Khác biệt duy nhất là những này kẻ phản loạn nhóm vui với tiếp nhận cái này tiếng xấu. Đương nhiên, đều đã là kỳ nguyên đại địch dưới tay cùng nhiệt nhất đám người kia, kẻ phản loạn nhóm sao lại cần do ngoại ý muốn người cái nhìn? Vô luận nhân loại văn minh vẫn là dị tộc văn minh, kẻ phản loạn nhóm đều chưa từng để vào mắt, văn minh chúng sinh bởi vì thực lực mà xem thần minh vi tôn, vô số người cuối cùng cả đời đều muốn thành thần thí thần, nhưng kẻ phản loạn nhóm thái độ từ trên căn bản liền không giống. Bọn hắn chưa từng đem thần minh coi là cái gì khó mà chạm đến vô thượng tồn tại, cũng không cho rằng thành thần là cái gì đáng đến truy đuổi mục tiêu. Nguyên nhân chính là như thế, đối với bạn hướng văn minh, kẻ phản loạn nhóm thái độ rất đơn giản, chính là xem thường. Đều nghĩ ra được biện pháp, giá không văn minh trí cao thần, dựa phân thần minh quyền hành, lại còn nghĩ đến biến thành kế tiếp văn minh trí cao thần, cần gì chứ? Coi như loại này bảng môn tà đạo thật có thể thành công, vậy được thần chi về sau, ai có thể cam đoan sẽ không bị kẻ đến sau tiếp tục ra không, sau đó chưa cắt. Biến thành thần minh tương đương với từ bỏ thân là người bản chất. Đã không đảm đương nổi người, dựa vào cái gì cam đoan mình sẽ không đi lên trước mặt cho thần minh kết cục. Mặc dù bạn hướng văn minh đối kẻ phản loạn thái độ khịt mũi coi thường, nhưng đối kẻ phản loạn lực lượng sợ hãi, lại mỗi giờ mỗi khắc không treo tại bạn hướng văn minh đỉnh đầu, lung lay sắp đổ. Kỷ nguyên đại địch mặc dù biến mất không thấy gì nữa, nhưng kẻ phản loạn bản thân liền tuyệt đối không thể khinh thường. Ngoại trừ một ít cùng nhân loại hoàn toàn không hợp dị tộc văn minh khác cơ hồ toàn bộ đều có kỷ nguyên đại địch tùy tùng. Vừa lúc những này cùng nhiệt phần tử lại thực lực cao cường, quyền cao chức trọng, lại không biết vì sao có thể tin vào kia kỷ nguyên đại địch sẵn luôn, liều lĩnh đi theo với hắn. Bao quát vạn hướng văn minh bản thân cũng có mấy cái khái niệm cảnh tu vi tùy tùng. Đại bộ phận kẻ phản loạn đều tại lần trước đại chiến bên trong bỏ mình, nhưng còn dư lại không khỏi là cường hãn hơn tinh nhuệ. Đối thiên mệnh thần duệ ra tay, mục đích của bọn hắn không đơn giản a. Vì sao nhất định phải tìm chúng ta gây phiền phức? Có người trầm tư nói. Bọn hắn. Chu Liệt Thánh Vương dừng một chút, đại khái chính là muốn đem chúng ta cho móc sạch. Những cái kia kẻ phản loạn cách chúng ta quá gần. Bạch Ô Thần Nữ lông mày khẩn trương. Mà lại, chúng ta bệ hạ cũng đối chí cao thần hạ thủ, có lẽ cũng là bởi vì biết điểm này, bọn hắn mới dám hướng chúng ta xuất thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt chính là vô cùng khó coi. Lúc trước mọi người cũng không nghĩ tới, những cái kia kẻ phản loạn tại mất đi kỷ nguyên đại địch về sau không có trực tiếp tan tác như chim ong, còn có thể duy trì lấy khổng lồ như vậy thế lực, tiếp tục cấp làm tâm tính. Thân Vương điện hạ, bọn hắn đây là ý gì? Cố Hoành nghe được có chút mơ hồ. Cái này, Tiêu Dao hơi còn đang do dự muốn hay không nói, nhưng nghĩ lại, đã hắn đều cùng nhà mình tiền nhiệm thánh đế câu được, loại này tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được bí mật, nói ra ngoài còn có thể có cái gì ảnh hưởng. Ngay hẳn là cũng biết, văn minh trí cao thần là một cái văn minh tao ngộ cường địch xâm chiếm về sau cuối cùng thủ đoạn. Nhưng bạn hướng văn minh mất đi lá bài tẩy này. Chương 1061, làm sao đối phó kẻ phản loạn? Chương 1061, làm sao đối phó kẻ phản loạn? Mất đi át chủ bài. Cố Hoành đối với cái này nhớ rõ, văn minh trí cao thần nếu là nỗ lực một ít đại giới, liền đủ để hạ xuống cực kỳ khủng bố thân lực, cho dù là khái niệm cảnh vĩnh sinh giai vị tu luyện đại năng, cũng sẽ như là sâu kiến bị tùy tiện giật đi. Hai phe thực lực không ngang nhau thế lực nếu là khai chiến, yếu vương cơ bản thất bại, nhưng mạnh vương cũng chưa chắc có thể thắng được nhẹ nhõm. nếu như đem yếu phương bước đến tuyệt cảnh, kia đại khái có thể cá chết lưới rách, văn minh trí cao thần sẽ không tiếc bất cứ giá nào hạ xuống thần phạt, quyết định bởi tại trả ra đại giới mạnh bao nhiêu, liền cố hành hiểu rõ đến, cái giá như thế này là cùng văn minh bản thân tổn tục có quan hệ, nhưng nếu như thật rơi vào loại kia hoàn cảnh, cùng bị diệt mất, chẳng bằng toàn bộ văn minh cũng làm đại giới hy sinh ra ngoài, để đổi lấy cực hạn nhất thần minh chi lực. Như thế thần uy một khi xuất hiện, cơ bản đều mang ý nghĩa mạnh phương cấp cao chiến lược bằng diện, coi như mạnh phương thần minh cũng hiện thân đối kháng, vậy cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Dù là lạc quan nhất Trung Quốc, cũng là một lần chết một thương nặng. Trừ phi song phương thực lực không ngang nhau đến một loại khó mà vượt qua tình trạng, tức vô luận văn minh quy mô, cường giả số lượng cùng thần minh cấp độ đều vượt xa đối thủ, nếu không không chết không thôi văn minh chiến tranh liền tuyệt không bên thắng. Dù sao, trừ thiên vạn giới mạnh được yếu thua, không ai ghét bỏ địa bàn của mình không đủ lớn, cái nào văn minh cho dù là thắng thảm, nhưng nếu là trọng thương không ngừng chảy máu, thì không bao lâu tất nhiên bị đến quần công, đem bọn hắn khống chế hạ vị diện nguyên giới chia cắt hầu như không còn, bổ sung địa bàn của mình. Đây cũng là át chủ bài. Thần minh tồn tại, cơ bản bảo đảm tương hỗ hủy diệt, hay là mình chết địch nhân cũng tuyệt không tốt hơn kết quả. Nhưng bây giờ Tiêu Dao hơi có ý tứ là, vạn hướng văn minh, không có loại này có thể uy hiếp đối phương giúp cho đồng thời hủy diệt át chủ bài rồi. À, bởi vì cái này vạn hướng văn minh bệ hạ nhóm, cho văn minh trí cao thần Echo, đúng không? Mất đi lá bài tẩy lý do, tùy tiện ngẫm lại liền có thể rõ ràng. Vạn hướng văn minh có lá gan giá không nhà mình văn minh trí cao thần, còn ý đồ mượn cơ hội này nghị trăm phương ngàn kế địa muốn thành thần, có trời mới biết bọn hắn đến cùng đối với mình ra thần minh đều đã làm những gì, nhưng liền từ mấy cái này tham dự mật hội, quyền cao chức trọng hạng người ánh mắt cùng biểu lộ nhìn lại. Chậc chậc, vấn đề khẳng định rất lớn đầu. Nói thì nói như thế nhưng, Cố Hành cũng không cảm thấy mình có thể cùng bọn hắn trung tình. Loại này đem nhà mình thần minh đều ép khô bằng môn tà đạo, nói trắng ra là đều là tự tìm. Muốn lực lượng, khẳng định phải trả ra đại giới. Về phần cái này đại giới, Cố Hành tin tưởng đám kia vận hướng chi chủ tuyệt đối không có cảm thấy, cái giá như thế này một ngày kia sẽ muốn bọn hắn tự mình đi giao. Chỉ sợ là như thế, nhưng việc này ngoại nhân chưa từng biết được. Tiêu Dao hơi cười khổ một tiếng. Thế nhân có lẽ biết ta vạn hướng văn minh vận hướng thần đế đã bị ra không, nhưng xưa nay không biết nó đã sớm bất lực xuất thủ. Lúc này mới xem như vạn hướng văn minh chân chính không thể chuyển ra ngoài bí mật. Mặc dù vạn hướng văn minh vô luận từ thể lượng vẫn là nội tình đi lên nói, đều đã là tu luyện văn minh bên trong đỉnh phong, đã không có cái gì thế lực có thể đối bọn hắn hiện lên nghiền ép tư thái, bất quá mạnh lên cái một tuyến một tia thôi. Nhưng văn minh trí cao thần bất lực xuất thủ, đã mất đi loại này át chủ bài, chính là nhược điểm chí mạng. Ai có thể cam đoan, thật liền sẽ không có một ít ra hỏa đối vạn hướng văn minh lên tính toán đâu? Còn nữa, nếu là ngày nào thật cùng tỷ như võ đạo văn minh, gia Phật văn minh loại này đồng dạng đỉnh phong văn minh khai chiến, kia thần minh không cách nào xuất thủ, chỉ dựa vào những cái kia được chia thần minh quyền hành vận hướng chi chủ, lại như thế nào cùng chân chính kỷ nguyên thần minh đối kháng? Thân vương điện hạ, ngươi thật giống như nói cho ta biết cái gì khó lường bí mật a? Cố Hành lông mày siết chặt, chiếu ta ý nghĩ, nếu là chính ta có cái như thế quan trọng an toàn lỗ thủng, ta bảo đảm là không cho bất luận cái gì ngoại nhân biết. Ngươi hẳn là không nghĩ đến muốn hại ta bị giết diệt khẩu a? Mình bây giờ suy nghĩ là có chút trì độn không sai, nhưng cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, Cố Hành trong lòng vẫn là nắm chắc. Cái này Tiêu Dao hơi hào phóng như vậy địa liền đem loại này ranh giới cuối cùng để lộ ra tới, không đúng lắm. Tuyệt đối không có. Cố tiên sinh nhưng ngàn vạn minh giám a. Tiêu Dao hơi kém một chút tại chỗ quỳ xuống. Kỳ thật, hắn cái gì đều không có cảm giác đến, không có uy áp, không còn khí trợn, không có sát ý, Cố tiên sinh thậm chí còn có chút nói đùa ý vị. Nhưng Tiêu Dao hơi chính là cảm thấy nguy hiểm. Loại này từ sâu trong linh hồn dâng lên cảm giác sợ hãi, để Tiêu Dao có biết đạo, mình nếu là thật dám đối Cố tiên sinh có nửa điểm ý đồ xấu, vậy hắn chỉ sợ tại chỗ sẽ chết ở chỗ này. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Ai? Cố Hành bất đắc dĩ thở dài, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Đúng không? Đúng đúng đúng. Cố tiên sinh nhìn rõ mọi việc. Tiêu Dao hơi có loại mình bị hoàn toàn xem thấu cảm giác. Mặc dù hắn không biết nguyên nhân, nhưng loại kia nguồn gốc từ tại bản năng sợ hãi, tuyệt sẽ không sai. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Tiêu Dao hơi cùng Cố Hành âm thầm nói chuyện riêng, một bên khác thì là vì nên như thế nào đối phó kẻ phản loạn, bắt đầu liên hệ ý kiến. Bất quá, ta Thanh Cổ Thần Quốc đã phái đại cung phụng tiến đến truy sát kia Thanh Di Tuyển, vô luận như thế nào, nàng nắm giữ nội tình tuyệt không thể để đám kia kẻ phản loạn biết được. Cổ Sách âm thanh lạnh lùng nói, chư vị cách nhìn bản tọa cũng đều rõ ràng, các ngươi có gì tốt đề nghị, liền mời nói thẳng. Ta bạn hướng bên trong, có thể dung không hạ những cái kia kẻ phản loạn tiếp tục làm sàng làm bậy. Nếu là tùy ý những tên kia không kiêng nể gì cả, tại chúng ta chỗ này bên trong khoé gió nổi mưa, kia sớm muộn có một ngày, tất cả mọi người chịu không nổi. Chu Liệt Thánh Vương nghiêm nghị quát. Lần giải thích này đạt được gia chúng nhất trí cho phép, dù sao ngầm giới khoảng cách vạn hướng văn minh quá gần, nếu có hướng một ngày kẻ phản loạn dự định lại lần nữa như thế, trạm thứ nhất khẳng định là trước tiên đem vạn hướng văn minh đánh xuống. Càng đừng đề cập. Ở đây chư vị thậm chí đều đã có thể nghĩ đến, kẻ phản loạn rất có thể đã biết được vận hướng thần đế hiện trạng, cho nên mới dám không kiêng nể gì cả. Muốn ta nói, nên xông vào ngầm giới, đem đám kia kẻ phản loạn xử lý. Lời vừa nói ra, ánh mắt của những người khác lập tức hội tụ đến cái kia mở miệng ra hỏa trên thân, không nói một lời. Lâu, chỉ có Chu Liệt Thánh Vương mới cười lạnh nói, xông vào ngầm giới. Ngươi chẳng lẽ điên rồi? Địa phương quỷ quái kia cho dù là khái niệm cảnh cường giả xâm nhập trong đó, một lúc sau cũng tất nhiên mê thất thậm chí bỏ mình, có trời mới biết đám kia kẻ phản loạn dùng cái gì tà chiêu mới ở trong tối giới bên trong bình yên vô sự, ngươi còn muốn để mọi người đi vào chịu chết. Càng đừng đề cập, đám kia kẻ phản loạn đối ngầm giới chỉ sợ là rõ như lòng bàn tay, coi như ngầm giới không đánh chết ngươi, bọn hắn cũng nhất định có thể giết chết ngươi. Chỉ có đồ đần mới có thể nghĩ đến xông vào ngầm giới đại sát tứ phương. Không ai biết ngầm giới là thế nào xuất hiện, chúng sinh chỉ biết là ngầm giới bên trong có một loại cực kỳ cường đại kinh khủng khái niệm hắc ám lưu lại đại lượng khái niệm tạo vật, thậm chí có thể nói toàn bộ ngầm giới chính là tại hắc ám khái niệm ăn mòn phía dưới, chậm rãi từ chư thiên tinh hải bên trên bị cắt cách, tự thành thiên địa. Ngầm giới bên trong cũng không tồn tại bất luận cái gì cơ duyên bảo vật, đó chính là cái thuần túy tử địa, ai đi vào ai xui xẻo, trừ phi là loại kia phi thường đầu sát, muốn dùng ngầm giới đến rèn luyện thực lực bản thân, bước bách mình tại sống chết trước mắt tiến thêm một bước người tu luyện, mới có thể lựa chọn đi ngầm giới. Mà loại kia cùng nhân, trên cơ bản không có mấy cái có thể tiến thêm một bước, cơ bản đều là tại sống còn dưới áp lực, trực tiếp chết rồi. Bị thần quốc xuất thân Chu Liệt Thánh Vương như thế vừa hô, kia mở miệng người cũng đành phải rụt trở về, không dám nhiều lời. Nghe giống như là hai đầu chặt lại. Cố Hoành hai tay ôm ngực. Trận này mật hội, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cháy bỏng. Một cái thần quân hậu duệ phản bội chạy trốn sự tình, hiện tại là rút ra củ cải mang ra bùn, ai cũng rơi không đến tốt rồi. DS, quốc khánh trung thu đều nhanh đi qua. Thật hy vọng không muốn quá khứ. Không muốn mỗi sáng sớm 7 giờ rời giường đưa tiểu hài tử đi học, cha tấn A chương 1062, ta có cái ý tưởng. Chương 1062, ta có cái ý tưởng. Cố Hoành ngược lại là minh bạch, mấy cái này quyền cao chức trọng các đại nhân vật vì sao như thế khó xử. Vạn hướng văn minh cùng kẻ phản loạn cách có chút tới gần, lại thêm vận hướng chi chủ nhóm lực muốn dẫn đến văn minh trí cao thần mất có thể, bởi vậy kẻ phản loạn có gần như vô số loại biện pháp, có thể đối vạn hướng văn minh quấy rầy đòi hỏi dù sao văn minh như thế nào đi nữa cũng không có khả năng thật bền chắc như thép, luôn có thể cho bọn hắn mài ra lỗ thủng tới. Một khi có lỗ thủng, kia kẻ phản loạn xúc tu liền có thể không chút kiêng kỵ kéo dài, dù sao lỗ thủng không chỉ một, chắn cũng không cách nào toàn bộ chắn. Hiện tại phiên phước, ngay tại ở kẻ phản loạn xúc tu đã kéo dài quá sâu, chạm đến mấy cái này đại nhân vật hoạch tâm lợi ích, cho nên xử lý kẻ phản loạn là nhất định. Nhưng bạn hướng văn minh tại không có văn minh trí cao thần tình huống dưới, giống như căn bản không có khả năng diệt đi kẻ phản loạn. Đám kia kẻ phản loạn mặc dù xa không tính toàn thịnh, nhưng còn dư lại tàn phái cũng là khá cường đại. Tương phản, kẻ phản loạn lại có thể không chút kiêng kỵ tiếp tục thẩm đấu, còn trốn ở ngầm giới loại này nghe nói căn bản không có cách nào xâm nhập bí địa bên trong, đụng cũng không đụng tới. Đích thật là hai đầu chắn cục diện. Như thế để Cố Hoành miên man bất định, mình trước kia đến cùng tụ tập lên một cái cỡ nào thế lực khổng lồ. Đến mức tại hắn mất liên lạc, chiến tranh là bại, ra chúng bị giết đến không thể không trốn về sau, lại còn có thể làm cho một cái đỉnh thịnh nhân loại tu luyện văn minh như Lâm đại địch, là không tưởng tượng nổi ngư bức. Chỉ tiếc, nếu như không phải lo lắng phá hư mình trước kia quyết định nưu đồ, hắn ngược lại là muốn đi cùng những cái kia trước kia đi theo hắn người gặp mặt. Về phần trận này mật hội, ngay tại hắn vị này kỷ nguyên đại địch dưới mí mắt thương thảo, nên như thế nào đối phó hắn tùy tùng. Cố Hoành là có chút khó chịu, nhưng hắn cũng rõ ràng mình bây giờ không có tư cách khó chịu, cho nên vẫn là trung thực nghe đi. Chuyện cho tới bây giờ, biện pháp duy nhất chỉ có thể là đem bọn hắn từ ngầm giới bên trong dẫn ra. Bạch Ô thần nữ nói, cũng không cần dẫn xuất toàn bộ, chỉ cần dẫn xuất mấy vị kia thực lực mạnh nhất trí cường giả, về sau quần công, đem nó tiêu diệt, mất đi bọn hắn, còn lại kẻ phản loạn chính là lật không nổi cái gì sóng lớn. Bạch Ô thần nữ đề nghị ngược lại để ra chúng hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền có người tán thành, cho rằng cái này đích xác là biện pháp duy nhất. Đã ngầm giới là không vào được, vậy cũng chỉ có thể đem kẻ phản loạn dẫn ra. Chỉ cần có thể đem bọn hắn từ con chó kia trong động móc ra đến, vạn hướng văn minh lại hung hăng dốc hết vô liếng, tự nhiên có thể thành sự. Dù sao, một cái văn minh nội tình, cũng không chỉ ở tại người tu luyện. Vô số đạo khí, pháp bảo, đế mại không hết giết người chi pháp, có đôi khi dựa vào người cũng là không cách nào hoàn thành. Thần nữ điện hạ, kế này cố nhiên là kế sách duy nhất, nhưng ngươi còn tuổi trẻ, cũng vẹn vẹn từ một chút ghi chép phía trên có thể được biết đám kia kẻ phản loạn lợi hại, nhưng chỉ là như thế, nhưng căn bản không đủ để ngươi thấy rõ sự lợi hại của bọn hắn chỗ a. Một vị khác đế quốc xuất thân lão giả chậm rãi nói. Bạch Ô thần nữ yên lặng đem ánh mắt quay đầu sang, thiên hạ thân vương lời ấy ý gì? Ngươi có chỗ không biết, nhưng bản vương còn biết được một chút, kia kẻ phản loạn đã từng chi chúng, liền xem như 3-4 cường thịnh văn minh liên thủ lại đều chỉ có thể là thế lực ngang nhau, bây giờ 10 con tồn 3-4, nhưng còn dư lại những cái kia, đều là cường nhất nhất, trung thành nhất tồn tại, bọn hắn không có khả năng tùy tiện trung kế. Kia dần dần ra đi thiên hạ thân vương ngôn ngữ nặng nề, huống chi, nếu muốn bao vây tiêu diệt kia mấy tồn tồn tại, phải bỏ ra đại giới cũng khẳng định không nhỏ, không biết chư vị có thể làm xong nguyên khí đại thương, mấy cái kỷ nguyên bên trong đều khó mà khôi phục chuẩn bị. Nghe vậy, đám người liền bắt đầu tinh tế suy nghĩ sâu xa. Bắt giặc trước bắt vua từ trước đều là tốt chiêu số, nhưng tốt chiêu số cũng không có nghĩa là dễ dàng chấp hành. Phàm là ra điểm được rẽ, tổn thất liền khẳng định sẽ càng lớn. Mà lấy bên trên tiền đề, còn tất cả tại kia kẻ phản loạn còn sót lại cường giả đỉnh cao có thể bị bọn hắn lừa gạt ra, nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. Từng cái đều là cùng nhân, nhưng lại không có cùng đến nếu không tiếp bất cứ giá nào đất là kỷ nguyên đại địch hy sinh, lão đại đều sụp đổ, còn có thể tiếp tục đem đội ngũ lôi kéo tiếp tục sinh hoạt, dù là thời gian không lớn bằng lúc trước, đây cũng không phải là loại kia có thể tùy tiện mắc lừa bị lừa gạt người a. Mà lại, thần nữ điện hạ như biết, nên dùng loại nào mưu kế, đem những người kia dẫn ra ngoài. Thiên hạ thân vương mặc dù lão, bất quá miệng vẫn là rất một trận tới máu. Bạch Ô thần nữ dù sao cũng là thế hệ trẻ tuổi, tuy có tư cách tham dự, nhưng nàng dù sao còn không có thành tựu khái niệm cảnh, tại những này lao bối trước mặt như cũ lộ ra quá non. Đối với thanh niên, bọn hắn sẽ thưởng thức, nhưng tôn trọng thì cũng không cần thiết. Ta, Bạch Ô thần nữ do dự một chút, không có. Các vị đừng nội. Cổ sách mặt không thay đổi quét mắt ra chúng, cuối cùng ánh mắt rơi vào kia bạch ố thần nữ trên thân. Thần nữ điện hạ tuy không cẩn thận mưu kế, nhưng ý nghĩ này ta cảm thấy rất không tệ. Nhưng đã tất cả mọi người không có gì tốt chú ý, vậy bản tọa ngược lại là có cái kế hoạch, còn xin chư vị nghe xong. Cổ Sách bình tĩnh nói. Còn xin quốc sư nói rõ. Chúng người ánh mắt nhìn về phía Cổ Sách, bọn hắn biết Cổ Sách thực lực mạnh, ở đây thực lực người mạnh nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, thậm chí ngay cả thành cổ thần vũ đại cung phụng cũng không bằng hắn, càng quan trọng hơn thì là thủ đoạn nhu lược, Cổ Sách càng là khiến ra chúng khó mà nhìn theo bóng lưng. Hắn thân là thanh cổ thần quốc quốc sư, không e rẻ mình có mang lấy thanh cổ thần quân mà thay vào ý nghĩ. Đương nhiên, vận hướng chi chủ vị trí tự nhiên là người tài có được, tuy nói thần quốc bên trong sớm có thần quân huyết mạch chiếm lấy chủ vị, nhưng nếu là ngay cả thần quân bản thân đều có thể bị kéo xuống, kia cái gọi là thần tộc lại có gì đáng giá lo lắng. Cố Hoành cũng bình hai, định nghe vị này phản tặc quốc sư có cao kiến gì. Loại quy cách này cấp độ mật hội, cũng không thể tất cả mọi người không nói một lời, khẳng định sẽ có như vậy một hai cái ý tưởng vương. Những cái kia kẻ phản loạn nhóm quan tâm nhất, đơn giản là bọn hắn chủ thượng. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần để bọn hắn nghe nói lời đồn đại, cũng hoặc phát hiện một ít dấu vết để lại, cho là mình chủ thượng một lần nữa hiện thân, bọn hắn tất nhiên sẽ đi thám thính thật giả. Nếu như bọn hắn tin là thật, kia vị cùng kỷ nguyên đại địch gặp mặt, bọn hắn tất nhiên sẽ rời đi ngầm giới. Nếu là một đám sùng bái kỷ nguyên đại địch của nhân, kia muốn bọn hắn rời đi ngầm giới, kia tốt nhất mồi nhử chẳng lẽ không phải liền là kỷ nguyên đại địch à? Cổ Sách âm thầm hừ lạnh, đám người này ngay cả điểm ấy đều nghĩ mãi mà không rõ, hoặc là căn bản là không có dám hướng cái hướng kia suy nghĩ, đều là người tầm thường. Ai, quốc sư kế này sai rồi. Rất nhanh, Chu Liệt Thánh Vương liền lắc đầu. Kỷ Nguyên Đại Địch đã chết, chư thiên đều biết bảy tôn thần minh liên thủ trấn sát hắn, tùy tùng của hắn cũng không tính là đồ đần, làm sao lại tin tưởng như thế nói bừa? Đúng vậy a, người đã chết như thế nào làm được giả? Đối với mấy cái này chất vấn, Cổ Sách chỉ là giống như trong lòng hết thảy đều ở nắm chắc cười cười. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể mắc câu. Nghi ngờ biểu lộ nổi lên bốn phía. Đây là ý gì? Chư vị nên nghe nói qua một ít truyền ngôn, nói Kỷ Nguyên Đại Địch cũng không bỏ mình, chỉ là trọng thương bỏ chạy, bực này lời đồn đại đương nhiên hoang đường, nhưng chư vị liền không nghĩ tới, loại lời đồn đãi này chúng ta không tin, kia kẻ phản loạn liền nhất định không tin sao? Kỷ Nguyên Đại Địch mặc dù đã chết, nhưng những người theo đuổi chấp niệm cùng tâm ma như cũ chưa đi. Cho dù là vì triệt để xóa đi những tâm ma này, để tránh hỏng đạo tâm, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ có hành động. Chúng người nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Giống như nói cũng có lý a ha ha, ta minh bạch Cổ Sách quốc sư tính toán. Bạch Ô thần nữ cười nói, xem ra ngươi ngay cả để ai đến giả trang Kỷ Nguyên Đại Địch, trong lòng đều sớm có định số, đúng không? Dứt lời, mọi người phảng phất hiểu ra, nhất thời mọi ánh mắt đều tụ tập tại Cố Hoành trên thân. A, DS, ngày mai lại muốn 7 giờ rời giường. Không muốn a. Chương 1063, liền từ ngươi đến giả trang Kỷ Nguyên Đại Địch. Chương 1063, liền từ ngươi đến giả trang Kỷ Nguyên Đại Địch. Cố Hoành lập tức ngậm bực, đây là cái quỷ gì phát triển? Làm sao mình đột nhiên liền thành tiêu điểm rồi? 40 ánh mắt đồng loạt để mắt tới hắn, trong một chớp mắt Cố Hoành đã cảm thấy mình đã bị xem gian. Tốt, kế này rất hay. Xích Minh Vương lập tức liền khen, còn thái độ khác thường địa đối Tiêu Giao hơi lộ ra sắc mặt tốt. Tiêu Giao thân vương, thật không nghĩ tới ngươi mang tới ngoại nhân, bây giờ cũng có thể trở thành phá cục mấu cho ta. Bất quá, đối với lần này tán dương, Tiêu Giao hơi chỉ hung tợn về lấy ánh mắt. Hắn lại không đốc, chỗ nào nghe không hiểu, cái này già mà không kính cầu vật ngay tại miệng mai hắn đâu. Nhưng bây giờ Tiêu Giao hơi ngược lại chưa có trở về miệng ý nghĩ, bởi vì trận này mật hội tuyệt đối đi vào hắn hoàn toàn không ngờ trước được tình huống bên trong. Trận này mật hội mục đích ở chỗ đối phó ngầm giới bên trong kẻ phản loạn, này cũng không quan trọng, kẻ phản loạn bị diệt đối bảo quyết đế triều cũng có chỗ tốt, nhưng Tiêu Giao hơi chính là đem mình đầu góc móc ra cũng không nghĩ đến, Cổ Sách mưu đồ chính là lợi dụng hắn mang tới Cố Tiên Sinh đi làm mồi nhử, đem kẻ phản loạn cho câu ra. Mình mang Cố Tiên Sinh tới tham gia mật hội, mục đích kỳ thật rất đơn giản, chỉ là vì để hắn nhìn thấy mình muốn nhìn thấy cái kia thanh cổ thần quốc lớn nhất phản tặc, chỉ thế thôi. Tại cái này về sau hắn muốn có thể không có chút nào phiền phức địa thoát thân chờ nghiệp vị truyền thụ đại điện vừa kết thúc, liền trở về cùng vị kia thư phòng chủ nhân phục mệnh. Kết quả, hiện tại không làm được. Chẳng những làm không được, thậm chí mình đem Cố Tiên Sinh kéo vào tình cảnh như thế, hay là hắn tự tác chủ trương tạo thành, Tiêu Giao hơi cũng không dám nghĩ, mình như thế có tính năng động chủ quan hậu quả là cái gì. Nếu như nói, trận này mật hội cái khác tham dự hội nghị người, khả năng đều sẽ cảm giác đến Cố Tiên Sinh danh hào chẳng qua là loại sùng bái trung hợp, nhưng Tiêu Giao hơi quả thực không dám đánh cược khả năng này a. Hắn đã bị đã cảnh cáo, đừng quá mức có tính năng động chủ quan, nhưng mình vẫn là làm như vậy. Tự thực ác quá a. Mà lại nhất làm cho Tiêu Giao hơi sợ hãi thì là bởi vì Cố Hoành thân phận. Vị yêu thư phòng chủ nhân, hắn tổ tông đều coi trọng như vậy nhân vật, sẽ có đơn giản như vậy sao? Trừ phi hiện tại Cố Tiên Sinh đối cái này dùng hắn làm mối mưu đồ cảm thấy hứng thú, nguyện ý gia nhập trong đó, không phải Tiêu Giao hơi cảm thấy đến hôm nay sợ là phải có một trận gió tanh mưa máu. Chờ một chút, ta là tới họp, nhưng các ngươi muốn cho ta làm gì? Cố Hoành lông mày nhíu chặt, giả trang Kỷ Nguyên Đại Địch. Hắn vừa mới vớt thanh mạch suy nghĩ, đám người này muốn mượn dùng một lý do, đem ngầm giới bên trong kẻ phản loạn dẫn ra sau đó một mẹ hốt gọn, mà cái kia cớ chính là hắn. Cỏ, mình làm sao đột nhiên liền được an bài tốt ta? Những người này mới vừa rồi còn toàn cơ bắp hai đầu lấp, đột nhiên lâm thời khởi ý liền nghĩ đến một màn như thế. Quá kỳ quái. Quốc sư ý tứ đúng là như thế, chúng ta vừa rồi cũng biết, danh hào của ngươi cùng Kỷ Nguyên Đại Địch giống nhau, tuy nói có lá gan lên loại này danh hào người không chỉ ngươi một cái, nhưng hiện nay chúng ta chỉ có ngươi, mà lại. Bạch Ô thần nữ cười nói, ngươi là Bảo Cung Thánh Đế có chút coi trọng tín nhiệm người, cùng lúc nào đi tìm một cái khác, chẳng bằng trực tiếp dùng ngươi. Cố Hoành nghe ra được nàng cái này nói bóng gió. Tiêu Giao Quân cùng hắn bảo khuyết đế triều, ngay tại vì chính mình đảm bảo, đã coi như là đạt được đám gia hỏa này tín nhiệm. Mặc dù tín nhiệm nhiều ít như cũng đáng giá thương thảo, nhưng dù sao cũng so không có tốt, nếu không có tín nhiệm lời nói, Cố Hoành muốn tìm được Tần Y Lìa Giao phương vị, có thể nói là có rất nhiều trở lực. Thần nữ điện hạ rất được tâm ta. Cổ Sách nhìn về phía Cố Hoành, hai tay làm lễ, Cố tiên sinh lai lịch chúng ta không biết, thực lực mặc dù cũng có chút kém cỏi, nhưng cái này đều không phải là vấn đề, chư vị đang ngồi đại biểu cho Vạn Hướng Văn Minh đứng đầu nhất vật triều, chỉ cần chúng ta nguyện ý bỏ tiền vốn, giúp cho Cố tiên sinh đầy đủ phụ trợ, để những cái kia kẻ phản loạn nhóm đều cho là ngươi chính là kia kỷ nguyên đại địch. Chỉ cần có thể đem bọn hắn dụ ra ngầm giới, vây giết trong đó mấy vị trí cường giả, liền có thể đại phá chúng, thở phào một ngụm ác khí. Cổ Sách lòng có lòng tin. Lần này tỏ thái độ để ra chúng cũng bắt đầu âm thầm suy nghĩ phía sau đại giới cùng khả năng kết quả. Kế hoạch này nhìn như rất lớn mật hoang đường, mà lại phải bỏ ra chi phí tuyệt đối không coi là nhỏ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, kẻ phản loạn tay đều có thể luồn vào thần quốc danh sách, lúc này không làm phản ứng, chờ đến khi nào? Chỉ cần có thể đem kẻ phản loạn bây giờ đầu thủ từ ngầm giới bên trong dẫn ra, lại thêm lấy vây giết, đây tuyệt đối là chuyện tốt một cục. Huống chi, những cái kia kẻ phản loạn nhóm nhược điểm quá rõ ràng. Nhược điểm chính là quá mức sùng bái kỷ nguyên đại địch. Nghe được kỷ nguyên đại địch chưa chết vẫn sống tin tức, hơi ngẫm lại đều biết, loại tin tức này khẳng định là có quỷ. Kỷ nguyên đại địch nếu là như bước đến có thể đánh bại tôn thần mình còn sống thật tốt, vậy hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lộ diện, vung cánh tay hô lên, tuyên cáo thế nhân chúng sinh chiến tích của mình. Lấy một địch bảy, vẫn là đối kháng thần minh bất tử sống sót, loại thực lực này tuyệt đối đầy đủ hắn chiêu cáo thiên hạ, để cho mình trở thành một tôn tân thần, một tôn cung cấp người cùng bái đồ đẳng. Bởi vì không có cái nào văn minh trí cao thần nguyện ý nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, đi cùng kỷ nguyên đại địch tự bạo. Ai dám làm như thế, ai văn minh liền sẽ biến thành con mồi tiếp theo. Đã tất cả mọi người không dám dốc hết vốn liếng bắt lấy kỷ nguyên đại địch, kia kỷ nguyên đại địch liền có thể sống thật tốt, thậm chí sẽ không còn có thần minh đi tìm hắn để gây sự. Nhưng hắn không có. Mặc dù không có chết phải thấy xác, nhưng tất cả mọi người không cảm thấy hắn có thể còn sống sót. Hiện tại để cho người ta nghe được kỷ nguyên đại địch còn sống tin tức, tuyệt đối có thể coi là một chút giả, sau đó cười mà chỉ chi. Nhưng kẻ phản loạn, hết lần này tới lần khác liền chịu không được loại này tin tức giả. Kẻ phản loạn quá mức cần tôn này lãnh tụ, không có kỷ nguyên đại địch kẻ phản loạn, lại thế nào nhân số đông đảo, bốn phía xuất kích cũng không hình thành nên chất biến, cho nên bọn hắn nhất định sẽ đi kiểm chứng thật giả, dù là biết đó là cái cạm bẫy, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống. Cơ hội, cái này không liền đến sao? Cố tiên sinh, việc này tự nhiên là vô cùng trọng đại, nhưng cái này đối ngươi mà nói, thế nhưng là có trăm lợi mà không có một hại. Bạch Ô thần nữ nhìn về phía Cố Hành, kỷ nguyên đại địch không thể coi thường, muốn lừa qua tùy tùng của hắn cũng không dễ dàng, cho nên chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Thực lực của ngươi, ân, còn có không đủ. Nhưng cuối cùng yên tâm, chúng ta sẽ làm định. Không đủ. Cố Hành bất đắc dĩ cười một tiếng, như thế thật. Tiêu Giao Quân cho hắn ngụy trang, chỉ có khái niệm cảnh thấp nhất tầng thứ, tức khởi nguyên giai ở đây ngoại trừ Bạch Ô thần nữ bên ngoài, những người khác so với hắn càng mạnh. Những người này ngữ khí liền không giống như là muốn cùng hắn thương thảo có tham dự hay không, mà là đã ngầm thừa nhận, mình nhất định sẽ tham dự trong đó. Không hắn, cũng bởi vì mình là ở đây thứ hai đến ngữ yếu, cũng không giống Bạch Ô thần nữ như thế có Bạch Ô thần quốc ở sau lưng làm chỗ dựa phát ra tiếng. Trong mắt bọn hắn, mình đã là được vững vàng nắm, mặc kệ có nguyện ý hay không, việc này hắn đều phải dính vào. Chỉ có một điểm, nhất châm chọc ở chỗ, hắn là hàng thật giá thật kỷ nguyên đại địch, mà không phải giả. Chỉ là mình bây giờ chỉ sợ còn không bằng cái giả. Đã chư vị đều coi trọng như vậy ta cũng thịnh tình không thể chối từ. Nhưng là, để cho ta giả trang kỷ nguyên đại địch có thể, ở trong đó phong hiểm ta rất rõ ràng, hy vọng Cổ Sách quốc sư tốt nhất là đã có tỉ mỉ kế hoạch. Cố Hoành nhìn về phía Cổ Sách. Cái sau ánh mắt để hắn rất cảm thấy quỷ dị. Làm sao cảm giác, gia hỏa này không giống như là lâm thời khởi ý đâu. Chương 1064, ký ức chương 1064, ký ức nếu nói Cổ Sách có cái gì đáng giá chú ý đó chính là loại kia quá lạnh nhạt bình tĩnh khí tràng, tương đương kỳ diệu. Cố Hoành phát hiện, người khác đối với hắn người ngoài này nhiều ít đều ôm lấy một chút cảnh giác cùng xa lánh, cho dù là Chu Liệt Thánh Vương cùng Bạch Ô thần nữ cũng như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn so với xa lánh, càng nhiều hơn chính là không quá quan tâm. Có thể lý giải, dù sao mình là cái mới vào khái niệm cảnh khách bên ngoài, cùng bọn hắn so sánh, mình vẫn là có chỗ chênh lệch. Nhưng Cổ Sách khác biệt. Từ vừa mới bắt đầu, Cổ Sách ngôn từ rất ít lại mục đích tính cực mạnh, trực tiếp đem mọi người suy nghĩ cho dẫn hướng mình, mà lại hắn không thèm để ý chút nào chính mình cái này ngoại nhân tại sao lại ở chỗ này. Tiêu Giao hơi lý do thoái thác tuyệt đối không có mạnh như vậy thuyết phục tính, có thể làm cho bực này chúa tể một cái thần quốc chính vụ quốc sư buông lòng cảnh giác. Đột nhiên, Cố Hoành trong lòng còi báo động đại tác. Sẽ không phải là bởi vì mình đủ loại kinh lịch, cái khác tham dự hội nghị người không biết chút nào, Cổ Sách lại nhất thanh nhị sở à? Cổ Sách chẳng lẽ lại biết hắn? Cái này có lẽ có khả năng. Căn cứ Cố Hoành hiểu rõ, Cổ Sách cũng gánh chịu nổi lão quái vật cái này một đầu, hắn đều có thể cùng Tiêu Giao quân cấu kết lại, kia cũng không thể nói Cổ Sách liền không khả năng cùng mình từng có thỏa thuận gì hoặc là giao tình à? Nhưng Cố Hoành cũng không dám tùy tiện đến hỏi. Mình trước kia những cái kia minh hữu, mặc kệ là làm một loại hiệp nghị nào đó, vẫn là có an bài khác, hiện tại những này minh hữu có đáng giá hay không tín nhiệm, đều là bí mật. Chiếu trước mắt hắn ý nghĩ, ngoại trừ hệ thống cái kia không hiểu thấu nguyện cùng Tiêu Giao quân bên ngoài, cơ bản đều có thể coi là không thể tin. Trừ phi đã từng hắn tại hạ một bàn lớn cờ, vì cái này bàn lớn cờ, hắn tình nguyện đi đánh bảy, cũng không nguyện ý để những cái kia minh hữu bại lộ thân phận của mình, phá hư bố cục. Nếu không, những cái kia minh hữu chính là tại hắn đối mặt bảy tôn thần minh liên thủ vây công lúc, từ bỏ hắn. Như thế, liền tuyệt đối không thể tin. Về phần đến cùng là như thế nào, Cố Hành không rõ ràng, hắn tìm không trở về ký ức, mà lại chỉ sợ là mãi mãi cũng tìm không trở về, những vấn đề này muốn có được giải đáp, chỉ sợ xa xa khó đợi. Làm việc cần cẩn thận, hắn cũng không muốn tùy tiện bại lộ thân phận chân thật của mình. Những người này chỉ đem hắn coi như là đã từng cái kia kỷ nguyên đại địch người sùng bái, đối kia lực lượng một người độc chiến thần minh vĩ ngạn lực lượng sùng bái, cũng bởi vậy có giá trị lợi dụng, chỉ thế thôi. Thật làm cho bọn hắn phát hiện mình kỳ thật thật là kỷ nguyên đại địch. Ha ha, tốt nhất vẫn là tạm biệt. Tối thiểu hiện tại không thể. Cố tiên sinh cứ việc yên tâm. Bản tọa tự nhiên là có cẩn thận nhất lập kế hoạch, huống chi, chúng ta mà cũng không phải là vẹn vẹn vì diệt đi trong đó một hai vị, mà là muốn nhất cử trọng thương những cái kia kẻ phản loạn. Cổ Sách nhìn khắp bốn phía, mỗi cái bị hắn ánh mắt quét đến cường giả đều kìm lòng không đặng đạo tâm rung động. Nửa ngày, hắn mới tiếp tục nói, liên quan tới việc này, chư vị còn xin để ở trong lòng, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch này đến, còn xin chư vị đem mật hội quyết định cáo chi phía trên, về phần về sau cần các vị ra cái gì lực, các ngươi cũng sẽ biết đến. Trận này mật hội liền đến này là ngừng, còn xin Thánh Vương điện hạ, thần nữ điện hạ cùng Cố tiên sinh tạm lưu. Nghe vậy, Tiêu Dao hơi thả lỏng khẩu khí. Cuối cùng kết thúc, kết quả mặc dù không phải tốt nhất, nhưng Cố tiên sinh tốt xấu là tiếp nhận cái này có thể xưng không hợp thói thường tính toán, mặc dù đối Tiêu Dao hơi tới nói việc này xa không tính là xong, nhưng hắn chí ít sẽ không chết ngay bây giờ. Chân chính gian nan còn tại đằng sau, nhất là đợi chút nữa muốn đối hắn phía trên cáo chi mật hội quyết nghị thời điểm. Bảo Khuyết Đế Triều nhìn chăm chú người, mặt ngoài là quốc sư, kỳ thực là vị kia thư phòng chủ nhân, vị kia đã bỏ đi mình quá khứ danh hào đế tộc tổ tông. Mình chuyên đặt việc này thời điểm, chỉ có thể kỳ vọng thư phòng chủ nhân tâm tình thật tốt. Cố tiên sinh, quả thực thật có lôi đưa ngươi kéo tiền đến. Tiêu Dao nghĩ sơ hồi lâu, cũng chỉ có thể biện xuất câu này, hiện tại nói cái gì cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất, chỉ có thể chậm đợi thế cục phát triển. Không có việc gì, ta nhìn kia Cổ Sách quốc sư đề nghị cũng là có chút điểm ý tứ, tham dự một chút, nên là không có cái gì chỗ hại. Cố Hành mặt ngoài nói lời hữu ích, cũng coi là an ủi Tiêu Dao hơi. Nhưng trong lòng đã sớm mắng nở hoa rồi. Cầu thí không có chỗ hại, cái này chỗ hại cũng lớn đi. Không nói trước khác, chỉ là giúp những người này đối phó mình bộ hạ cũ, Cố Hành liền tuyệt đối không thể chịu được. Mặc dù hắn không có ký ức, có thể coi là tin đồn đều có thể biết, những người đeo đuổi kia nhóm đối với hắn tuyệt đối là không giữ lại chút nào điệu tín nhiệm cùng nỗ lực, coi như mình nhớ không được, cũng không thể như thế quên gốc không phải. Cùng cái này so sánh, cái khác Cố Hành cảm thấy không ổn tiền phức đều có thể để qua một bên đi. Tham dự hội nghị người đều đi vào quang mang bên trong, không gian vặn vẹo về sau liền biến mất không thấy, rất nhanh nơi này liền chỉ còn lại có bốn người. Cổ Sách quốc sư, cái này mưu kế, ta cảm thấy không ổn. Không nói đến đem kỷ nguyên đại địch còn sống tin tức giả truyền đi, bản thân cũng quá mức đột ngột, chính là dùng để giả trang kỷ nguyên đại địch người này, ta nhìn cũng hoàn toàn không được. Người vừa đi xong, Chu Liệt Thánh Vương liền đem mới vừa rồi không có hát ra tương phản cho hát. Có lẽ là cảm thấy bất lợi cho đoàn kết lời nói, tốt nhất đừng đương quá nhiều người mặt nói đi. Nhất là đối Cố Hành bất mãn, hắn là một chút cũng không có che đậy. Kỷ nguyên đại địch mạnh, kẻ đến sau tự nhiên là không có cách nào tự thể nghiệm, nhưng làm gì cũng không nên để một cái khái niệm cảnh khởi nguyên giai gánh chịu giả trang cái này nhất trọng mặt cho. Tuy nói hắn đạt được bảo cung thánh đế tín nhiệm, nhưng nói thật, chính Bảo Khuyết Đế Triều tại Vạn Hướng Văn Minh bên trong cũng không tính là cái loại người này người đều công nhận thế lực, càng không nói đến bọn hắn đảm bảo kẻ ngoại lai. Thánh Vương điện hạ, thế gian vạn sự cũng không phải là thập toàn thập mỹ, bản tọa thừa nhận việc này thật có chút hứa bội vàng, nhưng kẻ phản loạn uy hiếp đã gần ngay trước mắt. Cổ Sách đạm mạc nói, bọn hắn dám động Thanh Cổ thần quốc độc chiếm, chẳng lẽ liền sẽ không động Chu Phương thần quốc đúng không? Hắn căn bản không cần khuyên Chu Liệt Thánh Vương. Việc này, coi như không có Chu Phương thần quốc tham dự cũng không quan trọng, cùng lắm thì những người khác thêm ra một chút tiền vốn chính là, mà lại Cổ Sách biết, Chu Liệt Thánh Vương căn bản không có tư cách làm quyết định. Có thể làm quyết định, chỉ có Chu Phương thần quân. Hắn chính là lại nhiều bực tức cũng không có ý nghĩa. Ừm. Cổ Sách quốc sư trước tiên nói một chút nên như thế nào chấp hành kế này đi, ta cũng tốt cùng bệ hạ báo cáo. Đơn giản. Cổ Sách nhìn về phía Cố Hành, đầu tiên, chúng ta cần nâng Vạn Hướng Văn Minh chi lực, để Cố tiên sinh càng giống vị kia kỷ nguyên đại địch. Như thế nào làm được? Chu Liệt Thánh Vương cùng Bạch Ô thần nữ đều bên hai. Cố tiên sinh, cần hảo hảo hiểu rõ một phen, kỷ nguyên đại địch làm người cùng diễn xuất, trên thực lực vấn đề không cần ngươi lo lắng, Vạn Hướng Văn Minh nội tình vẫn là đủ tiêu xài. Bất quá, trọng yếu nhất, vẫn là cần ngươi hảo hảo hiểu thấu đáo kỷ nguyên đại địch để lại ký ức. Nghe vậy, giống như là bị chạm đến từ mấu chốt, Cố Hành trong nháy mắt tới hào hứng. Ký ức, trí nhớ của mình, thế mà không có hoàn toàn biến mất. Cổ Sách trong tay, chẳng lẽ còn bảo tồn có trí nhớ của hắn? Ồ, Chu Liệt Thánh Vương lông mày nhíu lại, cái này nhưng có ý tứ, kỷ nguyên đại địch ký ức lại có tàn phiến lưu truyền tới nay. Đương nhiên, hắn mặc dù bỏ mình, nhưng luôn có thứ gì lưu lại. Cổ Sách tiêu dung càng thêm thần bí. Phải biết, trên đời này có là người, muốn chui thấu vị kia cùng nhân náo hải, biết rõ ràng hắn đăm chiêu suy nghĩ đâu. Chương 1065, mọi người đều bị đoạt lấy chương 1065, mọi người đều bị đoạt lấy chật chật, kỷ nguyên đại địch sự vật, thế mà còn có người dám nhúng chẳng a. Chu Liệt Thánh Vương sách tiếng nói, xem ra, cũng không phải chỉ có Vạn Hướng Văn Minh, mới có thể không quan tâm thần minh quý củ. Cũng tình không phải như thế. Cổ Sách âm thanh lạnh lùng nói, có lẽ chỉ là bởi vì, lúc trước những quy củ kia, bây giờ sớm đã không còn thần minh đến tận tâm tận lực địa giữ gìn, bất quá là chút vì thần minh hiệu chung chó săn tại làm. Tỷ như kia tiên đạo văn minh vĩnh hằng tiên đỉnh, bọn hắn tuy nói Thái Sơ đạo tổ phù hộ cùng thần ban cho, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải Thái Sơ đạo tổ bản tôn. Ngươi nói, những cái kia thần minh đều đang bận rộn cái gì đâu? Lời nói này tất nhiên là có thâm ý, chỉ là Chu Liệt Thánh Vương hoàn toàn nghe không hiểu cổ sách bên trong ý kỷ nguyên thần minh đã từng định ra một quy củ. Kỷ nguyên đại địch hết thảy, trên chư thiên vạn giới đều là không cho phép bị khai quật, không cho phép tiếp xúc tuyệt đối cấm kỵ. Thần minh quyết định, không cho phép chúng sinh xen vào, loại quy củ này phi thường nghiêm khắc, bất kỳ người nào dám can đảm tiếp xúc bất luận cái gì có quan hệ kỷ nguyên đại địch, cho dù là nói ra kỷ nguyên đại địch danh tự, đều sẽ dẫn tới chân chính thần phạt, không người dám địch. Từng có như vậy đoạn thời gian, thần minh vĩ lực tấp nập địa hiện ra ở chúng sinh trước mặt. Về phần kia thần uy chân chính muốn xử quyết mục tiêu, thần lực cũng không chỉ là nhắm vào thứ nhất cái. Phạm vi ngàn dặm, vạn dặm, thậm chí xa như biển sao khoảng cách bên trong, đều chạy không khỏi chôn vùi kết cục, thần lực phát uy cũng sẽ không chỉ giết chỉ là một người, mà là cùng có vận mệnh liên hệ tất cả đối tượng, cho dù là một gốc cỏ, cũng phải bị hủy diệt. Bất luận cái gì mắt thấy đến kia thần uy hạ xuống vẫn chưa có chết rơi may mắn, cuối cùng cũng sẽ rơi vào cái đạo tâm vỡ nát, mất lý trí hạ tràng. Tự nhiên, không có người cảm thấy thần minh có thể chống lại. Theo kỷ nguyên đại địch bỏ mình, loại ý nghĩ này cũng liền càng thêm thâm căn cố đế, nhưng cuối cùng như thế, kỷ nguyên thần minh nhóm như cũ cho rằng loại quy củ này hẳn là tiếp tục. Về phần vì sao những cái kia cao cao tại thượng, khó mà vượt qua thần minh tại sao lại đối một cái thủ hạ bại tướng, vẫn là cái đã thân tử đạo tiêu thủ hạ bại tướng sau lưng còn sót lại như thế cảnh giác, không ai có thể nói do nguyên nhân. Dù sao đều đã chết, làm gì đối cái người chết như thế tính toán chi ly. Bất quá, thế gian vạn vật đều có ngoại lệ. Thần minh cũng không phải là không thể bị lừa gạt, vạn hướng văn minh đã xác nhận điểm này, bởi vậy, kỷ nguyên đại địch để lại hết thảy, lại lần nữa có bị người truy đuổi khai quật giá trị. Vô số người đều muốn biết, vì sao kỷ nguyên đại địch muốn dự định cùng toàn bộ chư thiên vạn giới là địch. Không phải là vì hắn lưu lại cái gì truyền thừa hoặc là di sản, đơn thuần là muốn biết cái này cùng nhân trong đầu đến cùng giấu trong lòng cái gì tư tưởng, đến mức có thể để cho hắn đi đến cái kia không người dám mức tưởng tượng. Về phần biết về sau có thể có làm được cái gì, vậy thì không đang suy nghĩ bên trong. Nói tóm lại, có thể không cần, nhưng không thể không có. Cũng là trâm trọng, mặc dù kỷ nguyên đại địch chết rồi, nhưng phàm là cùng hắn có quan hệ đồ vật, cũng có thể làm cho những cái kia ý đồ tìm người vô cùng cùng nhiệt, cho đến lâm vào đến cuồng. Nếu là như vậy, vậy chúng ta cũng có thể phí chút tâm tư, đi đem kia kỷ nguyên đại địch sau lưng vật đều đoạt tới tay. Bạch Ô thần nữ nhún vai. Chờ một chút, các ngươi đang nói cái gì? Cố Hành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cố tiên sinh có lẽ có chỗ không biết, kỷ nguyên đại địch mặc dù bỏ mình, nhưng hắn di sản có thể xưng kinh thế chi giàu, bảo khí đại binh, thần dược, lực lượng truyền thừa, đến mãi không hết đỉnh cấp chiến khôi, thần minh lực lượng quyền năng mạnh mẽ, còn có không muốn người biết kỷ nguyên bí mật. Vô số bà bối, cái gì cần có đều có. Có thể để cho kia cái gọi là tụ tập thiên hạ chi giàu bảo khuyết đế triều như cái kẻ đáng thương. Nếu như nói người thần sắc có thể lấy nhỏ bé biến hóa mà thể hiện ra to lớn ba động, kia Chu Liệt Thánh Vương nét mặt bây giờ chính là như thế. Nói chuyện đến tài phú, Cố Hành liền phát hiện hắn không che giấu chút nào trong mắt mình tham lam cùng dục vọng. Cùng đối bảo khuyết đế triều nịa mai cùng kinh miệt. Chỉ sợ, kia thật là bút tài sản to lớn. Cổ sách chắp tay dạ bước, chậm rãi nói đến, năm đó, kỷ nguyên đại địch cũng không chỉ là bắt cóc một nhóm lớn thân ở từng cái văn minh cao tầng cực giả, còn có rất nhiều có thể xưng trên đời đỉnh cấp chư thiên chí bảo, trong đó rất nhiều đều là theo văn minh bên trong cấp đoạt. Võ đạo văn minh thần hành dạy thuốc nguyên văn minh thần dược bản nguyên luyện tinh văn minh rèn đúc chi tâm văn minh ma pháp tạo mệnh bí đồ còn có tiên đạo văn minh tiên đan. Vô số chí bảo, một mực đều bị hắn cho bắt đi. Nói, cổ sách ánh mắt thiên lặng tối một chút. Bao quát ta vạn hướng văn minh, cũng bị bắt đi thần đế chiến trận. Cố Hành có chút một bức. Không phải, hắn có trộm đi qua nhiều đồ như vậy sao? Cổ sách nói một thứ gì đó có thể đối đầu, tỉ như kia thần hành dạy cùng tạo mệnh bí đồ, nhưng mặt khác mấy loại hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua, tựa hồ cũng không tại trong tay của mình. Nhưng đã hắn nói như vậy, kia Cố Hành liền ngầm thừa nhận mình là đoạt lấy những bảo bối này. Dù sao, mất trí nhớ nha. Đáng tiếc à, nếu là kia thần đế chiến trận còn tại chúng ta trong tay, chỉ là kẻ phản loạn tàn quân, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chu Liệt Thánh Vương phảng phất là nín một cục tức ra không được, ngắn ngủi địa đỏ ấm. Thần đế chiến trận, đó là cái gì? Cố Hành hỏi. Kia là lấy vô số vạn hướng văn minh người tu luyện xương huyết hồn phách chế, lấy vận hướng thần đế quyền năng ẩn dưỡng văn minh trọng khí, có thể gọi ra vô cùng cường hãn thần đế chiến quân, chỉ cần thần đế chiến trận nơi tay, liền có ít chi không hết chiến quân xông pha chiến đấu. Kia thần đế chiến quân mỗi một vị đều từng là cường giả đỉnh cao, vận hướng tôn chủ, dù chết còn mạnh, thần minh quyền năng có thể cam đoan bọn hắn vô số lần lấy chiến quân chi hồn trạng thái khôi phục, tương đương với bất tử chi thân. Nếu là vật này nơi tay, vậy liền có thể để thần đế chiến quân tiến công ngầm giới, mà không cần lo lắng thương vong. Bạch Ô thần nữ ánh mắt lấp lóe. Nhưng các ngươi bị kỷ nguyên đại địch đoạn. Cố Hành có chút muốn cười. Đúng vậy a, bị cướp mà lại theo hắn chết, thứ này chỉ sợ vĩnh viễn không tìm về được. Cổ sách khoát tay áo. Kéo xa, tóm lại, cho dù là thần minh đều không thể đối như thế tài phú làm như không thấy. Muốn tìm được di sản của hắn cũng không dễ dàng, mà lại coi như tìm được, thần minh quy củ tự nhiên cũng sẽ để cho người ta chú bước, bất quá thần minh quy củ đến bây giờ đã sớm thùng rông kêu to. Chương 1066, là thời điểm đại xuất huyết chương 1066, là thời điểm đại xuất huyết Cố Hành nghe được sửng sốt một chút. Mình đoạt nhiều như vậy bà bối, làm sao trong tay hắn có cứ như vậy giải rác mấy thứ. Tuy nói kia mấy thứ cũng là cực kỳ tốt dùng, thần hành dày cũng không nhắc lại, cái đồ chơi này rất sớm trước kia liền có tác dụng lớn, còn tại hạ vị diện nguyên giới thời điểm, đi đường toàn bộ nhờ cái đồ chơi này đâu. Nhưng thần hành dày khẳng định còn có càng lớn công dụng. Cặp kia giày là dùng võ đạo văn minh chí cao thần võ cực thiên tôn một mảnh thần cốt chế thành, là hàng thật giá thật thần bảo, một cái văn minh trấn bảo. Thần minh lực lượng không cần nhiều lời, như vậy thần hành giày ngoại trừ có thể không nhìn bất luận cái gì quy tắc cùng khái niệm, trực tiếp xúc địa thành thốn, cực đại giảm mất đi đường thời gian bên ngoài, tất nhiên còn có lực lượng cường đại hơn chưa phát huy ra. Rất có thể, xúc địa thành thốn chỉ là bình thường nhất công năng. Cái này khiến Cố Hoành có tiếp tục nghiên cứu thần hành giày ý nghĩ, mà lại rất mãnh liệt. Về phần văn minh ma pháp tạo mệnh bí đồ thực tế chỉ sợ là so thần hành giày càng như bức thần bảo, nhưng cái đồ chơi này hắn chính là đơn thuần không có làm thành bảo. Bây giờ trở về nghĩ, Cố Hoành trái tim đều đang chảy máu. Mình lại đem có thể từ không sinh có, khiến bách chi vật được trao cho sinh mệnh cùng lực lượng trên bảo bối giấy cho xe xuống. Còn đưa không lắm tương quan một bát rồng. Thật sự là thua thiệt thành giã cầu. Hai thứ này bảo bối nếu là có thể lợi dụng được, không biết được nhiều bất việc, ít hơn bao nhiêu phiền phức. Nhưng hắn càng để ý, đã mình phạm vào nhiều như vậy đại kiếp án, tang vật làm sao không có mấy thứ ở trong tay chính mình. Khả năng có một ít văn minh trọng khí bị mình giao cho đáng giá tín nhiệm thủ hạng, nhưng theo lý thuyết cũng không nên toàn bộ đều cho người khác cầm đi đùa nghịch đi. Lại nghe trước mắt ba vị này mưu kế đại sư có cái gì kiến giải. Kỷ nguyên đại địch di sản, ta thanh cổ thần quốc có để lại chút nữa, bất quá là đan dược trận đồ loại hình, cũng không văn minh trọng khí, nhưng có một dạng. Cố Hoành ánh mắt nhất động, lại là nhìn thấy cổ sách trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên kỳ dị mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ vừa xuất hiện, Chu Liệt Thánh Vương cùng Bạch Ô thần nữ đều lập tức đem ánh mắt rời. Vật này mới là bộ phận này di sản quan trọng nhất. Mảnh vỡ cực kỳ kỳ lạ, trên đó đang phát ra một cỗ rất yếu ớt, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể làm cho Cố Hoành cảm giác được một cách rõ ràng trong đó phảng phất có một loại nào đó trầm âm thanh âm kêu gọi, không tự chủ được, Cố Hoành hai mắt liền vững vàng nhìn chăm chú tại mảnh vỡ kia bên trên. Na bất hai, vẹn vẹn chăm chú nhìn, hắn liền cảm giác toàn thân bắt đầu bốc lên kích động khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Cố Hoành khẳng định, đây tuyệt đối là kỷ nguyên đại địch mảnh vỡ ký ức, trí nhớ của hắn mảnh vỡ. Đột nhiên, trong đầu một cỗ dị thường nhói nhói để hắn toàn thân run lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. A, Chu Liệt Thánh Vương mặt mũi tràn đầy niềm ai, mới nhìn chằm chằm mảnh vỡ kia nhìn không có hai mắt, tâm tình chập chờn liền như thế chi lớn, đạo tâm không kiên a, Cố tiên sinh, ngươi cũng phải cẩn thận địa ứng đối vật này, kỷ nguyên đại địch quá khứ ký ức cũng không phải ai cũng có thể nhìn, có chút quỷ xui xẻo chỉ là tới gần liền sẽ đạo tâm vỡ vụn, biến thành điên cuồng tiên điên. Biết được quá nhiều bí mật, đến mức mình khó có thể chịu đựng kia phần gánh nặng mà bị đập vụn. Lời nói này không có để Cố Hoành để ý quá nhiều. Kia cố nguồn gốc từ trong đầu đâm nhói sớm đã không phải lần đầu xuất hiện, với hắn mà nói đã thành một loại có chút quen thuộc, chỉ không biết đạo khi nào sẽ lại lần nữa tái phát cảm giác. Mỗi lần phàm là có mình khả năng tiếp xúc đến quá khứ ký ức thời điểm, kia cô nhói nhói liền sẽ giáng lâm, tuy nói không đến mức để cho mình biến thành tên điên hoặc là mất lý trí, nhưng đủ để tạo thành cảm giác bên trên chỉ độn cùng mọi mệnh. Vừa rồi cảm giác, hắn là rất vững tin, mình đôi mắt là hoàn toàn nhìn chăm chú tại mảnh vỡ kia bên trên, trước nay chưa từng có tiếp xúc. Trong lòng tự nhiên sinh ra, không chỉ là kích động, cũng có khát vọng. Lâu như vậy đến nay, như cái vô chi đồ đần qua rất nhiều thời gian về sau, Cố Hoành mới thưởng thức được loại này không kịp chờ đợi tò mò. Nếu không phải không muốn quá giới hạn, hắn đều dự định trực tiếp từ cổ sách trong tay đem mảnh vỡ đoạt tới. Cổ sách lườm Cố Hoành một chút, cuối cùng vẫn là trong nháy mắt một điểm, đem mảnh vỡ kia bắn về phía Cố Hoành. Vật này còn xin Cố tiên sinh cẩn thận sử dụng, ngươi muốn vai trò cái kia nhân vật cũng không phải cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Trí nhớ của hắn, cùng nói là quà tặng, không bằng nói là kịch độc. Chỉ là có vật này, bản tọa đều có chút không dám lấy thêm. Hy vọng ngươi sẽ không bởi vậy nổi điên, nếu không bản tọa mưu kế liền muốn chết từ trong trứng nước. Nhưng nếu như ngươi có thể thành công, kia kẻ phản loạn mặt lộ liền gần ngay trước mắt. Không chỉ có là cổ sách, nhìn thấy Cố Hoành đạt được ký ức tàn phiến một khắc này, ngay cả Chu Liệt Thánh Vương cùng Bạch Ô thần nữ đều có chút thần sắc gợn sóng. Bọn hắn thế nhưng là thật lo lắng cái đồ chơi này cho Cố Hoành chơi chết, chết kỳ thật cũng không quan trọng, nhưng lại đi tìm một cái có tư chất kỷ nguyên đại địch người sùng bái cũng không dễ dàng, đa số sùng bái kỷ nguyên đại địch người tu luyện, kỳ thật ngay cả gia nhập kẻ phản loạn tư cách đều không có. Bọn hắn cùng kẻ phản loạn loại kia cùng nhiệt phần tử cũng khác biệt, bất quá là đơn thuần tôn trọng lực lượng thôi. Mà chư thiên vạn giới lại chính là cái lấy lực vi tôn thế giới. Sớm tại lúc trước, thần phạt như cũ sẽ hạ xuống thời điểm, những người hâm mộ này chính là riêng phần mình nhận nút, không dám tiếp tục sùng bái, hiện tại cũng bất quá là thừa dịp trong núi không láo hổ, dự định ra nhảy một chút thôi. Không đủ thành đạo, không dễ cho cả. Ha ha. Nhưng Cố Hoành cũng không thèm để ý những người này căn bản không biết hắn là thật kỷ nguyên đại địch, đã mình là bản tôn, vậy cái này ký ức tàn phiến liền căn bản không có khả năng hại tính mạng hắn. Đương nhiên Cố Hoành không phải liều mạng đi khôi phục ký ức, nói thật hắn trước kia làm những sự tình kia, có ít người chỉ là biết chút ít hứa liền bị điên, kia được nhiều kinh khủng. Hắn còn chưa muốn ngủ thời điểm không ngừng làm ác mộng, chỉ cần xác nhận một vài thứ là được rồi. Thì như, hắn đến cùng có hay không tại hạ một bàn lớn cờ. Đa tạ quốc sư, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Cố Hoành cầm mảnh vỡ, dự định trận này mận hội về sau nhỏ mận hội vừa kết thúc, liền hảo hảo tiêu hóa một chút. Rất đáng tiếc, đây là ta vạn hướng văn minh trong tay chỉ có ký ức tàn phiến, nếu muốn kế này thành công, chỉ dựa vào điểm ấy bản tọa cảm thấy không quá đủ. Kỷ nguyên đại địch di sản phụ tán chư thiên tinh hải, không cần toàn bộ tìm tới, chỉ cần tìm tới những cái kia hữu dụng nhất liền có thể. Đối cổ sách tới nói, cái này cũng không tính mưu đồ bắt đầu. Hắn nhất định sẽ làm vạn toàn chuẩn bị. Kỷ nguyên đại địch di sản, từng cái văn minh đều có, nhưng có lẽ cũng liền mấy cái kia đỉnh tiêm văn minh mới có phần quan trọng nhất. Chúng ta đến không tiếc bất cứ giá nào, đem nó đoạt tới tay. Kỷ nguyên đại địch di sản, nói là hữu dụng, kỳ thật cũng không tính đặc biệt có dùng, ngoại trừ hắn cướp đi những cái kia văn minh trọng khí bên ngoài, có giá trị nhất chính là ký ức tàn tiến, còn lại đều là chút đỉnh tiêm, nhưng không có đỉnh tiêm đến độc nhất vô nhị các loại pháp bảo đạo binh. Văn minh trọng khí biến mất không còn tăm tích, nếu có tung tích, những cái kia bị cướp văn minh đã sớm xuất thủ. Còn lại chính là ký ức tàn tiến, thứ này giá trị nói nhiều không nhiều, cũng chỉ có thể dùng đến nghiên cứu kỷ nguyên đại địch ý nghĩ, có lẽ có thể từ đó tìm tới cái gì không muốn người biết cổ lao bí mật, nhưng cái này ức cùng cấp kịch độc, trí cường giả cũng không dám nhìn nhiều. Cho nên, ký ức tàn tiến có thể mua. Chỉ là cái này đại giới. Sợ là sẽ phải vô cùng đau lòng. Chu Liệt Thánh Vương cùng Bạch Ô Thần Nữ lướt nhau, có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn minh bạch, vạn hướng văn minh hiện tại đến chân chính dốc hết vô liếng. Chương 1067, đồ đệ tin tức chương 1067, đồ đệ tin tức dốc hết bốn liếng cố nhiên thương yêu, nhưng so với có thể đạt thành kết quả đến xem, tất cả mọi người là có thể hài lòng. Lo lắng nhất, còn phải là phía bên mình nguyện ý bỏ tiền bốn, người khác lại không nguyện ý bán cho. Mà lại, vơ vét kỷ nguyên đại địch tản mát tiên hạ di sản loại sự tình này, mặc kệ là nên ngang địa làm, vẫn là lặng lẽ meo meo địa làm, đều nhất định sẽ bị người hưu tâm cảm thấy, tiến tới liền sẽ để người đối bọn hắn mục đích cảm thấy hứng thú, nghĩ thầm cái này vạn hướng văn minh làm sao bắt đầu sưu tập kỷ nguyên đại địch di sản. Nếu như nói có cái gì cùng mình không hợp nhau ra hỏa đến quá nhiều, còn không tính là phiền toái nhất. Phiền toái nhất còn phải là những cái kia kẻ phản loạn nghe được phong thanh, tiến tới có chỗ cảnh giác, đến cuối cùng mưu kế của bọn hắn cũng tương tự muốn chết từ trong trứng nước, thậm chí còn khả năng bị tương kế tiểu kế đâu. Các ngươi suy nghĩ, bản tọa trong lòng minh bạch, nhưng vô luận là ai, dám can đảm ngăn trở ta vạn hướng văn minh kế hoạch, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Văn minh khác nếu là cảm thấy ta vạn hướng văn minh sự tình có bọn hắn nhúng tay chỗ trống, vậy liền đi thử một chút. Cổ sách ngược lại là lộ ra chẳng phải để ý Chu Liệt Thánh Vương cùng Bạch Ô Thần Nữ rất muốn biết, hắn ở đâu ra tự tin. Cứ làm như thế, và khuyết đế triều đã danh xưng mình tụ ôm thiên hạ chi giàu, hiện tại chính là bọn hắn hảo hảo vì đó kính dâng thời điểm, cái khác vận hướng cũng phải xuất lực, đây chính là toàn bộ vạn hướng văn minh đều phải coi trọng phiền phước. Thánh Vương điện hạ, Thần Nữ điện hạ. Cổ sách nhìn về phía trước mặt hai người, ta tin tưởng Chu Phương Thần Quốc cùng Bạch Ô Thần Quốc sẽ đem hết toàn lực, đúng không? Nghe vậy, hai người đều là thần sắc trong nháy mắt căng cứng, cuối cùng là thở sâu, nhẹ gật đầu. Kế hoạch đương nhiên rất không hợp thói thường, nghe vào cũng không giống là cái gì nghĩ sâu tính kỹ qua cẩn thận lưu tính, nhưng cổ sách đại danh đỉnh đỉnh tuyệt không phải bọn hắn có thể chất vấn, mặc dù mọi người tới đây đều là đại biểu cho phía sau mình vận hướng thế lực, thật là nếu bản về thủ đoạn cùng thực lực, cổ sách vẫn là đáng giá bọn hắn tôn kính. Có thể tại trận kia quét sạch chư thiên văn minh đại chiến bên trong may mắn còn sống sót, hơn nữa còn mượn cơ hội này một đường đi đến cảnh giới trí cao kẻ ra đời, cổ sách so với cái kia trầm mê thành thần vận hướng chi chủ nhóm còn khó làm hơn. Bởi vì không ai biết trong lòng của hắn đến cùng chứa cái gì bản tính. Rất tốt, bản tọa chờ mong hai vị tin tức. Cổ sách phất phất tay, Chu Liệt Thánh Vương cùng Bạch Ô Thần Nữ cũng không nhiều làm dừng lại, trực tiếp đi. Thế là, nơi này chỉ để lại hắn cùng Cố Hành. Quốc sư đại nhân, vậy ta cũng trở về đi lĩnh hội ngươi cho ta ký ức tàn phiến rồi. Cố Hành trần chờ nói. Hắn còn không muốn đi, có trời mới biết lần này đi, lần sau có loại này bốn bề vắng lặng cơ hội đến lúc nào. Hắn còn muốn hỏi hỏi kêu cửu thiên nữ Thanh Di Tuyển phản bội chạy trốn, đã tiểu nha đầu cùng Thanh Di Tuyển nhắc lên quan hệ, cũng chỉ có thể hỏi cổ sách. Dù sao tiêu giao một chút bắt đầu dẫn hắn đến mật hội mục đích, chính là để hắn có cơ hội tìm cổ sách hỏi một chút. Hiện tại mật hội kết thúc, kết quả Cố Hành phát hiện trên người mình có thêm một cái không hiểu thấu lại tương đương nặng nề gánh, nhưng chính sự không thể quên. Về phần hỏi cái này loại bị thanh cổ thần quốc coi là vô cùng nhục nhã cấm kỵ. Nếu như không phải là bởi vì cổ sách ra như thế cái mưu kế, còn hết lần này tới lần khác để hắn ở trong đó đảm nhiệm mấu chốt nhân vật, Cố Hành khẳng định không có ý định trực tiếp như vậy để hỏi, nếu không nói nhầm kết quả khẳng định không dễ nhìn. Cố tiên sinh, còn có cái gì muốn hỏi ta? Cổ sách cũng là lão đạo, phản phất liếc mắt xem thấu Cố Hành nội tâm suy nghĩ. Cặp kia thâm thúy bình tĩnh, phản phất có thể thấy rõ lòng người con ngươi rơi vào Cố Hành trên thân, mang theo một loại áp lực vô hình, lúc trước mật hội trang nghiêm không khí chưa hoàn toàn tan đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí có vẻ hơi vi diệu. Cố Hành lấy lại bình tĩnh, không còn quanh co, cổ sách quốc sư, tại hạ sát thực có một chuyện tỉnh giáo, liên quan tới vị kia phản bội chạy trốn cựu thiên nữ. Cố tiên sinh đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Cổ sách trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, phản phất sớm đã ngờ tới Cố Hành sẽ hỏi đến đây sự tình. Cố Hành sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, nghe nói việc này phía sau có ngầm giới kẻ phản loạn cái bóng, mà nước sư Phương Tài mưu đồ lại cùng ta muốn vai trò kỷ nguyên đại địch cùng một nhị tờ, biết người biết ta, nhưng cái kia kẻ phản loạn, ta cũng muốn giải một chút. Lời này thật giả hay không, chính Cố Hành đều không xác định. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác nghĩ muốn hiểu rõ những cái kia bị người mang theo tội danh tùy tùng, về sau có cơ hội, những người này nói không chừng còn là sẽ tiếp tục hiệu chung hắn. Việc này liên quan đến thần quốc mặt mũi cùng căn cơ, càng liên lụy ngầm giới kẻ phản loạn, thần quân bệ hạ vì thế đã ngắn ngủi phá quan. Cổ sách lặng lặng nhìn Cố Hành mấy giây, một lát sau, hắn mới rời ánh mắt, ngựa khí mang theo một tia khó mà phát giác thâm trầm, nhưng kỳ thật, không có phức tạp như vậy. Đơn thuần là vị kia điện hạ mang đi một ít nàng không nên mang đi đồ vật, hoặc là nói, biết một ít nàng không nên biết đến bí mật, mà đám kia kẻ phản loạn thừa lúc vắng mà vào, cung cấp nàng không cách nào cự tuyệt che chở cùng tiền đồ. Tiền đồ? Cố Hành nhíu mày, che chở ta hiểu, tiền đồ lại là bắt đầu nói từ đâu? Không phải hắn nghĩ áp chế người một nhà uy phong, nhưng một đám bị đánh thành chó nhà có tang kẻ phản loạn, ở đâu ra tiền đồ nhưng cho? Nhưng cổ sách không có trả lời. Không còn đàm luận kia phản bội chạy trốn thần duệ, mà là nâng lên để Cố Hành giật mình trong lòng tin tức. Đã Cố tiên sinh đã là trong cuộc người, một chút không quan hệ đại cục tin tức, cáo chi cũng không vương. Trước đây không lâu, bản tọa dưới cơ duyên xảo hợp thu một vị tiên đạo văn minh môn sinh, nàng này thiên phú chi chắc tuyệt, đủ để có thể xưng yêu nghiệt, cho dù phóng nhãn toàn bộ vạn hướng văn minh, cùng thế hệ bên trong sợ cũng khó kiếm thứ hai. Cố Hành trong lòng hơi động, dự cảm mãnh liệt xông lên đầu, nhưng hắn cưỡng ép kiềm chế, bất động thanh sắc nghe. Cổ sách tiếp tục nói, nàng đi vào vạn hướng văn minh tuy là tu hành vận hướng chi đạo, nhưng cũng có mục đích khác, mà bản tọa thưởng thức kỳ tài, đúng lúc gặp phản bội chạy trốn sự tình sự việc đã bại lộ, bản tọa liền thuận nước đẩy thuyền, để nàng gia nhập chi kia phản bội chạy trốn đội ngũ, xem như cho bản tọa làm cái nhãn tuyến. Nghe vậy, Cố Hành thở sâu, không sai được. Nghe cái này miêu tả, khẳng định là nhà hắn tiểu nha đầu. Vị kia điện hạ mục đích cũng là dự định cùng một nhóm mới từ kỷ nguyên mộ chàng đào thoát không lâu lưu vong người hội hợp. Cổ sách chậm rãi nói. Cố Hành thần sắc khẽ động, thật không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà còn có thể nghe được người quen tin tức. Từ lúc hắn chạy ra kỷ nguyên mộ chàng về sau, cùng đám kia người thủ mộ nhóm cũng đã là đại lộ chỉ lên trời các đi một bên. Lần trước nghe đến tin tức đều là còn chưa đi văn minh khoa học kỹ thuật chuyện lúc trước, xem ra người thủ mộ nhóm đường xá so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Kết quả hiện tại mọi người lại trăm sông đổ về một biển. Trùng hợp sao? Chỉ là Cố Hành không rõ, Tần Y Lệ Giao làm sao có thể cùng kỷ nguyên mộ chàng bên trong lũ tù phạm có liên quan? Kỷ nguyên mộ chàng rất lâu không có người mới, mới nhất hay là hắn, nhưng ngoại trừ hắn, còn có ai cùng Tần Y Lệ Giao có quan hệ? Tổng sẽ không nàng cho là mình cũng tại đám kia lưu vong trong đội ngũ a? Vậy cái này cũng nói không thông, nếu là vì tìm hắn, Tần Y Lệ Giao làm gì chủ động đoạn tuyệt cùng Tiểu Bạch, Tô Cẩn Tịch bọn hắn liên hệ, mà không phải kịp thời truyền lại tin tức mới nhất. Chương 1068, ngươi cũng ngại phản. Chương 1068, ngươi cũng ngại phản. Vấn đề này Cố Hành cảm thấy mình đoán không ra. Người thủ mộ làm gì đều còn lại hơn 200 người đâu, có trời mới biết tiểu nha đầu làm sao cùng người ta có dính dấp. Kỷ nguyên mộ chàng, chỗ kia không phải chỉ có vào chứ không có ra. Cố Hành mặt không đổi sắc nói, thế nhân lẽ thường chỉ biết là kỷ nguyên mộ chàng là cái lưu vong địa, người bình thường sẽ chỉ cảm thấy chỗ kia thập tử vô sinh, đi vào tương đương vĩnh viễn ra không được. Loại này lao quái vật tuyệt đối nhạy cảm, hắn không muốn tại cổ sách trước mặt bại lộ cái gì. Nghe Cố Hành nói như vậy, cổ sách ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái, nhưng hắn vẫn là nói ra, thế gian không có tuyệt đối. Bản tọa vị kia môn sinh cùng đám kia tù phạm bên trong người nào đó tựa hồ có chút nguồn gốc, nàng trước chuyến này đi tất nhiên là chấm dứt một chút chính nàng sự tình, đợi sự tình xong xuôi tự sẽ trở về. Về phần đám người còn lại, cổ sách ngữ khí đạm mạc, như đoán không sai, bọn hắn đại khái suất sẽ nghị trăm phương ngàn kế đầu nhập kẻ phản loạn trận doanh, tại bây giờ chư thiên vạn giới, có thể lại dám can đảm thu nhận bọn hắn, cũng chỉ có đám kia bất kính thần minh ra hỏa. Cố Hành hơi yên tâm chút, mặc dù biết Tần Y Lìa Giao cũng không phải là bị cuốn vào sự cố, mà là tự có kế hoạch, nhưng biết nàng có kế hoạch cũng có thể nhìn thấy nàng, là hai việc khác nhau. Hắn há to miệng, còn muốn hỏi lại đến cụ thể hơn chút, tỉ như nàng trước mắt phương vị chính xác. Nhưng cổ sách phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ nhàng khoát tay trả lại, cắt đứt hắn tất cả chưa mở miệng truy vấn. Cố tiên sinh, ngươi làm trước hàng đầu chi vụ là ta vạn hướng văn minh nhu đồ, nên chuẩn bị sớm, còn lại mọi việc thì hơi thả thả cũng tốt. Đa tạ quốc sư giải hoặc. Cố Hành chắc tay, đem quần quận suy nghĩ cương ép đè xuống, tại hạ biết được nặng nhẹ, chắc chắn toàn lực ứng phó. Biết Tần Y Lìa Giao tạm thời an toàn, còn có cổ sách bên này dính líu, đã so trước đó không có đầu mối tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Đã nàng tạm thời không có chuyện làm, vậy thì phải chú ý mình bên này. Giả trang kỷ nguyên đại địch, việc này với hắn mà nói không có gì độ khó, chỉ là Cố Hành càng nghe càng cảm thấy không biết nên khóc hay cười, nhưng hắn đều đã chen vào, nói không làm liền không làm, cảm giác không tốt kết thúc, vẫn là đến làm. Nhưng Cố Hành tuyệt đối không có giúp đỡ vạn hướng văn minh chỉnh mình tùy tùng dự định. Về phần nên như thế nào tại đám người này dưới mí mắt làm một ít động tác, còn phải chính hắn hảo hảo suy nghĩ. Cố Hành vừa đi, mảnh này mật hội trong không gian liền chỉ còn lại có cổ sách. Trên mặt hắn kia từ đầu đến cuối như một bình tĩnh đạm mạc dần dần rút đi, đáy mắt chỗ sâu phảng phất có vô số tính toán quang ảnh ở ngoài sáng diệt lấp lóe. Nửa ngày, cổ sách chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay trong hư không huy động, rất nhanh một đạo dáng người liền cách xa nhau xa xa khoảng cách xuất hiện ở cổ sách trước mặt. Cổ sách quốc sư. Tiêu Giao Quân hờ hững cười một tiếng, hồi lâu không thấy a. Ta nên gọi ngươi Tiêu Giao Quân, vẫn là gọi ngươi Tàng Thức. Cổ sách âm thanh lạnh lùng nói. Tùy ý, ta tuy có ý cùng quá khứ cắt đứt, nhưng tựa hồ không tiếp nhận quá khứ, liền không cách nào nên đón tương lai, cho nên bằng quốc sư đại nhân yêu thích cũng được. Không biết quốc sư có chuyện gì quan trọng. Tiêu Giao Quân vẫn là bộ kia đạm mạc bên trong mang theo trầm ngâm ngữ khí, mà không đổi sắc. Tiêu Giao Quân không làm thánh đế thật nhiều năm, mặc dù nói mình thay hình đổi dạng, xóa đi vận mệnh liên hệ thủ đoạn rất thích hợp, nhưng bạn hướng văn minh bên trong luôn có mấy cái như vậy sẽ không bị loại thủ đoạn này lừa qua đi người, cổ sách chính là một trong số đó. Nhưng song phương lâu như vậy đến nay nước giếng không phạm nước sông, đột nhiên lại là muốn làm gì? Nếu không phải cổ sách không có lý, Tiêu Giao Quân hiện tại liền đã tiên hạ thủ bí cường. Bọn hắn tầm thứ này tồn tại, chỉ cần giao phong, cho dù là trong chớp mắt tiên cơ hội, cũng có thể để cao mình phần thắng. Ta gặp được hắn. Đối mặt Tiêu Giao Quân bí ẩn cảnh giác, cổ sách thần sắc ý nguyên bình tĩnh. Mặc dù trước đó chỉ là có chỗ suy đoán mà thôi, thật không nghĩ đến hắn thế mà thật có thể sống sót, kia Cố Hành thực lực chỉ sợ đã vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng, khái niệm cảnh phía trên tất nhiên còn có cảnh giới càng cao hơn. Bất quá, Tiêu Giao bệ hạ tựa hồ đã sớm biết cái này đi. Cổ sách quốc sư. Tiêu Giao Quân trong lời nói nhiều một tia chần chờ, ngươi chừng nào thì lựa chọn cái kia một bên. Hắn nói tới ai, Tiêu Giao Quân trong lòng hoàn toàn nắm chắc. Nhưng cổ sách tại biết Cố Hành thân phận về sau, sợ rằng sẽ không chút do dự lựa chọn đem mặt khác kỷ nguyên thần minh đưa tới, nhưng bây giờ ý tứ lại làm cho Tiêu Giao Quân ra ngoài ý định. Lúc trước, Cổ Sách thế nhưng là cờ xí tươi sáng địa phản đối kỷ nguyên đại địch. Tiêu Giao Quân cũng rất vững tin, Cổ Sách không phải loại kia cấp thấp thế vai nội ứng. Nhưng là, hắn lúc nào cải biến lập trường? Tiêu Giao bệ hạ cũng không nên sai lầm, ta không phải loại kia cỏ đầu tường. Cổ Sách trầm rãi nói, so với thân phận, ta càng để ý là chân tướng, tại ta biết được chân tướng về sau, lựa chọn chính xác phía kia không phải đương nhiên sao? Nghe nói như thế, Tiêu Giao Quân ánh mắt nhất động. Hắn trong mắt mang theo suy tư, dường như đánh giá Cổ Sách, trong lúc nhất thời lại không có thể nhìn ra cái như thế về sau. Cổ Sách khẳng định không phải cỏ đầu tường, nhưng hắn cứ như vậy thay đổi địa vị cũng là có chút điểm đột nhiên, dù sao Tiêu Giao Quân cũng không có khả năng đoán được Cổ Sách đăm chiêu suy nghĩ, cho nên bây giờ cảm giác thực có chút vi diệu. Về phần chân tướng, gia hỏa này, từ nơi nào biết được chân tướng, như thế nào chân tướng? Cổ Sách quốc sư lời này có chút ý tứ, không biết trong miệng ngươi cái gọi là chân tướng lại là từ nơi nào có được. Vì sao lại là chính xác đây này? Rất đơn giản. Cổ Sách cười cười, lập tức trên mặt bỗng nhiên hiện lộ ra mạng lớn giống như giống mạng nhện vết rách, bởi vì ta thành công hiểu thấu đáo kỷ nguyên đại địch một bộ phận ký ức, thấy được chân tướng. Mặc dù trả ra đại giới không nhỏ, nhưng rất đáng được. Nhìn thấy những cái kia vết rách trong đáy mắt, Tiêu Giao Quân thần sắc liền lập tức căng thẳng. Đây không phải là phổ thông thương thế, mà là bị cường đại kinh khủng khái niệm ăn mòn về sau lưu lại mục nát thương. Ngươi thấy được cái gì? Tiêu Giao Quân vội vàng truy vấn. Trên đời này có không muốn tiến vào kỷ nguyên đại địch trong đầu cường giả sao? Nếu có, vậy hắn cũng tuyệt đối không ở tại liệt. Đối chi thức si mê nhập ma hắn, sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì thu thập hắn không biết được chi thức cơ hội, mà kỷ nguyên đại địch trong trí nhớ hết thảy, đối Tiêu Giao Quân mà nói không khác chí bảo. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn không có những ký ức kia tàn tiến. Ta nhìn thấy sự vật, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Cổ Sách lắc đầu, trên mặt vết rách đều bị bao trùm. Ngược lại là Tiêu Giao bệ hạ, ta biết Vạn Hướng Văn Minh bên trong còn có cùng kỷ nguyên đại địch một đường nội ứng, chỉ sợ mỗi cái cường thịnh văn minh bên trong đều có, ta cảm thấy ngươi cũng là một trong số đó. Cho nên, ngươi thật sao? Chương 1069, hắn biến ngốc hạ chương 1069, hắn biến ngốc hạ hắn thật sao? Nghe vậy, Tiêu Giao Quân trên mặt thần sắc chỉ có một nháy mắt ngưng trệ. Hắn cảm thấy không phải, mình bất quá là cùng kỷ nguyên đại địch làm cái giao dịch, chỉ bất quá cuộc giao dịch này thời gian so trong tưởng tượng càng dài mà thôi, hắn nhưng không có gia nhập kẻ phản loạn trận doanh, cũng không có ý định đối kia bị giá không kỷ nguyên thần minh tiếp tục hiệu chung. Bảo quyết đế triều am hiểu chính là làm giao dịch, Tiêu Giao Quân biết rõ mình cũng không ngoại lệ, so với những người đeo đuổi kia tới nói, mình bất quá là làm nét bút tính, cao nguy hiểm sinh ý, nhưng Cổ Sách nghĩ như thế nào, không về hắn quản. Cổ Sách quốc sư trong lòng khẳng định đã có ý nghĩ, ta phải hay không phải, đối quốc sư mà nói chỉ sợ không trọng yếu. Trọng yếu, ở chỗ ta cùng kỷ nguyên đại địch liên hệ. Tiêu Giao Quân rất thẳng thắn liền thừa nhận. Hắn không sợ Cổ Sách thủ đoạn, đều đã điểm đến loại tình trạng này, liền không có tất yếu lại che đậy, có thể nghe một chút Cổ Sách tính toán. Tiêu Giao bệ hạ xem ra đích thật là cùng kia Cố Hoành âm thầm cấu kế, nhưng liền lấy bản tọa đối ngươi hiểu rõ, vì tri thức, thế gian này sợ là không có bất kỳ cái gì sự tình có thể cản trở ngươi. Nhưng mặc kệ hắn tiếp xuống có tính toán gì, tính bản tọa một phần. Cổ Sách cũng không quanh co lòng vòng. Ngươi. Tiêu Giao Quân lần này mới xem như thật nhìn thẳng vào hắn. Nghĩ đến bản tọa bây giờ là có tư cách sách yêu cầu này a. Cổ Sách hai tay thả lỏng phía sau, rất có kiêu căng chi tư. Ha ha, quốc sư tự tin ta không khen ngợi đoạn, cái này cũng không phải ta có khả năng quyết định, ngược lại là quốc sư đã cùng hắn gặp mặt, sao không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem lời nói rõ ràng, nhìn hắn phải chăng có để ngươi tham dự dự định đâu. Tiêu Giao Quân ngược lại là muốn làm quyết định, động lòng người phải biết cân lượng của mình. Hắn dám cùng Cố Hoành làm giao dịch, cũng không có nghĩa là hắn liền có thể đi quá giới hạn kỷ nguyên đại địch quyết định. Cổ Sách nhìn qua tâm lý nắm chắc, chỉ là lời nói này ra cũng có chút không biết tự lượng sức mình hương vị. Tuy nói ta không giống Tiêu Giao bệ hạ như vậy, cùng hắn có cái gì không muốn người biết ước định, nhưng hắn đem mình người phái đến ta Vạn Hướng Văn Minh đến, hơn nữa còn là cái cùng Vạn Hướng Văn Minh vận mệnh liên hệ cực kỳ thâm hậu tuổi trẻ tiểu bối. Bản tọa cũng là minh bạch a. Cổ Sách cảm khái nói. Có ý tứ gì? Tiêu Giao Quân lông mày siết chặt. Bây giờ từng cái vận hướng các chúa tể cộng đồng chia cắt văn minh trí cao thần quyền hành, nhưng nếu là phần này quyền hành bị một người hoàn toàn đoạt được, thì tính sao? Lời vừa nói ra, Tiêu Giao Quân trong nháy mắt liền hiểu được. Đây chính là lúc trước Cố Hoành cùng hắn giao dịch a. Mình đã từng cũng có thành tựu thần suy nghĩ, nhưng lần này suy nghĩ đã sớm bị kỷ nguyên đại địch triệt để bỏ đi. Người ta nói thành thần không thích hợp hắn, về phần tại sao không thích hợp, kỷ nguyên đại địch căn bản khinh thường tại giải thích. Tiêu Giao Quân càng không khả năng có tư cách hỏi. Nhưng Vạn Hướng Văn Minh trí cao thần quyền hành, Cố Hoành tuyệt đối là sớm có dự định. Nếu không, hắn không có khả năng sớm thời điểm ngay tại Vạn Hướng Văn Minh tiến hành bố cục. Cố Hoành lưu đồ nhất định không phải tiểu đả tiểu nháo, nhưng cái này Vạn Hướng Văn Minh duy nhất có thể vào cách khác mắt, còn có thể có cái gì? Chẳng phải chỉ còn lại kia Vận Hướng Thần Đế vị trí mà? Lúc trước giao dịch, kia kỷ nguyên đại địch lấy khái niệm cảnh phía trên cảnh giới pháp môn làm trao đổi, để Tiêu Giao Quân trở thành trong tay hắn mấu chốt quân cờ. Về phần thế cuộc tự nhiên là cái này Vạn Hướng Văn Minh. Bây giờ Cố Hoành trở về, tùy theo mà đến thì là hắn bố cục bắt đầu vận chuyển. Tiêu Giao Quân nhớ tới trong miệng hắn cái kia đồ đệ, chẳng lẽ nói nàng chính là Cố Hoành định dùng đến cướp đoạt Vận Hướng Thần Đế chi vị người thừa kế? Úc, xem ra cũng ngươi không rõ ràng hắn trong kế hoạch chi tiết. Gặp Tiêu Giao Quân cũng là có chút như lọt vào trong sương mù, Cổ Sách liền biết hắn cũng không hiểu biết quá nhiều, nhiều lắm thì hiểu cái đại khái. Vị kia cũng không phải tùy tiện cùng người hiểu rõ tính tình, ngươi hẳn là minh bạch. Tiêu Giao Quân bình tĩnh giải thích nói, toàn bộ bố cục toàn cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có chính Cố Hoành, còn có hắn chân chính tín nhiệm cực tiểu số tâm phúc mới hiểu. vấn đề ở chỗ Cố Hoành Tâm Phúc là ai, người trong thiên hạ chỉ sợ đều căn bản không rõ ràng. Quá thần bí. Quốc sư cũng không cần thừa nước đục thả câu, thì ta mà đến tuột cùng muốn làm gì? Thân là thần quốc quốc sư, lại tính toán muốn đem nhà mình thần quân từ kia đại vị phía trên kéo xuống, Cổ Sách nhìn như là nhìn về phía Kỷ Nguyên đại địch một phương, nhưng hắn không có trực tiếp cùng Cố Hoành nạp bài, ngược lại tìm tới Tiêu Giao Quân. Hắn bố cục đã bắt đầu vận chuyển. Người ta đến chuẩn bị sớm, liên thủ chống cự những tên kia phản công. Cổ Sách giờ phút này mới nói ra hắn mục đích thực sự. Ta mặc dù đã thấy hắn, nhưng bộ dáng kia thực sự không thế nào để cho ta yên tâm, ngươi không phải cũng là cảm thấy như vậy sao? Tiêu Giao Quân lập tức trầm mặc, hắn cũng biết rõ trong đó nguy hiểm, Cố Hoành nhằm vào Vạn Hướng Văn Minh bố cục mưu đồ cực lớn, vô luận ai tham dự trong đó đều nhất định trở thành mục tiêu công kích. Thanh Cổ Thần Quân chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn Cổ Sách đem một cái lai lịch không do nữ tử cho đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, lấy thay thế hắn? Những cái kia Vận Hướng chi chủ biết thành thành thật thật đem Vận Hướng thần đế quyền hành cho giao ra, nhưng này vị Kỷ Nguyên đại địch đâu? Hắn còn sống thật tốt, động lòng người giống như đã biến choáng váng, một điểm nhìn không ra là cái có đại trí tuệ, có thể bố trí lớn như thế thế cuộc trí cao tồn tại. Cổ Sách nào dám vô não tin hắn? Chương 1070, giúp ngươi một cái. Chương 1070, giúp ngươi một cái. Cổ Sách dám nói, mật hội cái khác tham dự hội nghị người hoàn toàn không thể nào biết, cái này sắp giả trang Kỷ Nguyên đại địch Cố Hoành, nhưng thật ra là thật Kỷ Nguyên đại địch. Bọn hắn chẳng qua là đại biểu, từng cái thần quốc, đế quốc bên trong đều có chút chân chính lao quái vật còn sống, bọn hắn nếu là đến tham dự, vậy khẳng định là có thể nhìn ra mánh khỏe, nhưng này chút lao già chỉ là quá khứ công lao sự nghiệp thịnh, bây giờ không phải phong bế máu thọ chính là rơi vào trạng thái ngủ say, vì kéo dài hơi tàn tình nguyện co đầu rút cổ. Cổ Sách cùng bọn hắn mặc dù ở vào cùng một cấp độ, nhưng tuổi thọ không có như vậy suy bại, tầm mắt tự nhiên cũng liền càng rộng rãi hơn. Nhưng hắn tầm mắt rộng, cũng không cách nào vớt lên vừa rồi nhìn thấy Cố Hoành lúc cái chủng loại kia kinh nghi. Cố Hoành biểu hiện thực sự có chút, cái nhìn kia nhìn lại phảng phất là đang cực lực kéo căng, hy vọng không để cho mình không kèm được bộ dáng, kém chút để Cổ Sách hoài nghi mình có phải hay không nhận lầm người. Kỷ Nguyên đại địch có như vậy cẩn thận chặt chẽ, mù thì không biết sao? Khẳng định không có a. Mình là gặp qua hắn, chỉ bất quá cách thật xa, thậm chí cũng không tính là tận mắt nhìn đến, khi đó song phương đánh khí thế ngất trời, mà Cổ Sách lúc đó còn chỉ thuộc về có thể đứng xa nhìn Kỷ Nguyên đại địch chi tư, nhưng căn bản không có cách nào đối kháng chính diện không phải chủ lực. Cái kia đem vô số tùy tùng điều khiển như cánh tay, chỗ đến đều phá trận thân ảnh, quá mức vĩ nạn cao lớn. Hôm nay, Cổ Sách khoảng cách gần địa gặp được Cố Hoành, kia là cái cũng không bình thường, nhưng phảng phất không chút thấy qua việc đời tân tú. Đương nhiên, cái gọi là tân tú cũng bất quá là lấy cái này mật hội người tham dự cấp độ mà nói, Bạch Ô thần nữ cũng coi như tân tú, nhưng nàng là Bạch Ô thần quân dòng độc đinh, thiên phú siêu tuyệt, cũng nhất định phải tiếp trưởng thần quân đại vị, cho nên nàng biết rất nhiều Vạn Hướng Văn Minh bí mật, từng cái vận hướng thế lực đều có, so kêu cựu thiên nữ Thanh Di tuyển đẳng cấp cao hơn nhiều nhiều. Kể từ đó, Cố Hoành cũng thực sự là mềm nhất nhất ngốc cái kia. Nhưng hắn muốn cũng không nên lộ ra như vậy kiến thức nông cạn. Cho nên, chỉ cần Cố Hoành không phải tận lực giả vờ, vậy hắn khẳng định là xảy ra vấn đề. Tận lực trang liền rất tốt, kia Cổ Sách hoàn toàn có thể ngầm hiểu lẫn nhau địa phối hợp hắn hành động, đến cuối cùng mình cũng thuận lý thành chương thay đổi địa vị, đơn giản như là nhiều nước. Nếu như là xảy ra vấn đề, cái kia còn có thể yên lòng đầu nhập cái kia một phương trận doanh sao? Người tu luyện nếu không có xung kích trí cao quyết nghiệm, kia tất nhiên tu không thành cảnh giới như thế, đạo tâm phi thường trọng yếu, mà Cổ Sách đạo tâm một đoạn thời gian rất dài bên trong đều chưa từng có ba động, kiên cố. Đạo tâm bất ổn thời điểm, chỉ có hai lần. Lần đầu tiên là thành công thấy được Kỷ Nguyên đại địch ký ức, lần thứ hai thì là vừa rồi khoảng cách gần gặp được Cố Hoành hình dáng. Người trước đây không lâu gặp qua hắn, thực lực của hắn tựa hồ không có bị hao tổn, vừa vặn bên trên lại có thông qua văn minh khí vận cùng vận hướng nghiệp lực ra chỉ ngụy trang tầng này, ngụy trang đám người còn lại nhìn không ra, nhưng bản tọa muốn kết luận đó là ai thủ bút cũng không khó. Cổ Sách tiến lặng nhìn xem Tiêu Giao Quân, ngươi hẳn phải biết hắn đã xảy ra chuyện gì. Vị kia, chỉ sợ là đã mất đi ký ức. Tiêu Giao Quân dứt khoát làm rõ tình huống, liên quan tới hắn thực lực, ta cùng cái nhìn của ngươi giống nhau. Đã thực lực không cần, vậy ta cùng hắn giao dịch đương nhiên vẫn là giữ lời, mặc kệ hắn là phủ nhận biết đến mình có loại lực lượng kia cũng không đáng kể, giúp hắn một chút cũng là thuận tay. Dấu diếm không có ý nghĩa, Cổ Sách đã có thể phát hiện Cố Hoành ngụy trang trên người là hắn làm, tự nhiên cũng có thể xuyên thấu qua vận mệnh liên hệ phát hiện hắn tồn tại. Vạn Hướng Văn Minh bên trong, có thể khám phá tầng kia ngụy trang, đều là chút giả đến không được đổ bận. Hết lần này tới lần khác Cổ Sách lại là những lao già kêu bên trong sống được tốt nhất, nếu là có cơ hội thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Chỉ có thể nói, đụng phải liền không có cách, đều là duyên phận cùng trùng hợp đi. Mất đi ký ức. Cổ Sách suy nghĩ bỗng nhiên thanh tịnh lưu loát, lúc này nghĩ đến một loại khả năng, kia có lẽ là hắn tận lực chặt đứt mình đã từng tất cả vận mệnh liên hệ, ảnh hưởng đến nhận biết. Có lẽ vậy. Đột nhiên, Cổ Sách con ngươi đột nhiên rụt một cái chớp mắt. Vậy mình vừa rồi cho hắn ký ức tan biến, rất có thể sẽ giúp hắn tái tạo nhận biết ta. Mặc dù ký ức tàn phiến ghi lại chung quy chỉ là rất vụn vặt thưa thớt một chút quá khứ, cùng Cố Hoành trải qua hết thảy so sánh ngay cả lông tơ cũng không tính, nhưng dù sao cũng là hắn đã từng cực nhỏ bộ phận ký ức, nói không chừng sẽ để cho hắn một khi đốn ngộ, một lần nữa hồi tưởng. Loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng không phải là không có. Tại Kỷ Nguyên đại địch trên thân, lại nhỏ bé khả năng cũng có thể trở thành mấu chốt cơ hội. Ngươi có phải hay không cho hắn thứ gì? Tiêu Giao Quân cũng phát hiện Cổ Sách thần sắc có chút biến bị. Hắn một bộ phận ký ức tàn phiến, đã ngươi muốn thay đổi môn đỉnh, vậy thì phải làm tốt hắn không tiếp thụ chuẩn bị, trừ cái đó ra ta bất lực. Trước lúc này đã ngươi có kế hoạch, vậy không bằng liền tiếp lấy đi xuống, ai biết được. Tiêu Giao Quân cũng không rõ ràng Cố Hoành phải chăng có như vậy rộng rãi lòng dạ. dù sao hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận Cố Hoành tìm về quá khứ ký ức, đối với hắn còn có lợi tốt đâu. Bản tọa kế hoạch không tính được là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng đủ. Cổ Sách hơi bình phục một phen tâm tình, nói ra, ngươi có giúp ta hay không? Vậy dĩ nhiên là muốn giúp. Cái này Vạn Hướng Văn Minh sớm không còn lúc trước, thành một đầm nước đọng, quốc sư đã có tâm một lần nữa cải biến đại thế, ta sao có thể không trộn lẫn một cước? Tiêu Giao Quân khẽ cười một tiếng, thân hình dần dần biến mất. Không giúp. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm Cổ Sách kế hoạch, nhưng này cái theo Cố Hoành cùng đi hậu sinh tử nên là muốn lên báo bảo khuyết đế triều, đến lúc đó hắn cũng có thể biết. Nhưng dù là Tiêu Giao Quân còn chi kỳ toàn cảnh, cũng có thể đoán được kia nhất định là cái tương đương điên cuồng, nhu đồ quá lớn tính toán. Đều nói đến ra vận hướng thần đế cái này chí cao thần tục danh, động tĩnh có thể nhỏ đến đi đâu, còn phải rút một chút. Không phải Tiêu Giao Quân thật đúng là sợ Cổ Sách lật thuyền trong mương, mà lại thiên hạ đại loạn khẳng định rất thú vị. Đợt, ta chính là tiện tay, hết lần này tới lần khác muốn trở về chơi cái kia cháo bát bảo khiến cho mình nhanh tiểu nào heo rút, gõ chữ đều khổ cấp cấp chương 1071, đoạt quyền soán vị tính toán chương 1071, đoạt quyền soán vị tính toán thanh di tuyển đội tàu, tiếp tục phi nhanh tại thành cổ thần quốc bí mật nhất, nhất là người ở thưa thất cương vực phía trên. Đào Vong, tự nhiên là đến tuyển người ít địa phương chạy. Cầm đầu chiến thuyền nội bộ, một gian trong khoang, Tần Ý Lìa Giao chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Nàng khí tức quanh người nội liễm, nhưng ẩn ẩn lộ ra phong mang cùng cường hành so với tại tiên đạo văn minh tu hành thời điểm, sớm đã có cách biệt một trời. Mặc dù đi theo Thanh Di Tuyền Đảo Vong nhưng nàng đối vận hướng một đạo tu hành từ đầu đến cuối không ngừng, Tần Ý Lìa Giao vốn cũng không phải là loại kia hạng người bình thường, hiện tại lại có viễn siêu người bình thường quyết nghệ tình trèo trống, mạch suy nghĩ rộng lớn vô cùng, càng là một mảnh đường băng thẳng. Kỳ thật từ lúc nàng gia nhập Cổ Sách dưới trướng làm môn sinh về sau, vị quốc sư kia cũng không có cho mình truyền thụ qua đạo hạnh gì, nhưng nàng chính là phảng phất vô sự tự thông, như cá gặp nước một hơi lĩnh ngộ được rất nhiều. Tinh tiến tốc độ để kia từ trước nhìn ngoại nhân không vừa mắt mặc lâu, đều không thể không cảm khái một tiếng hậu sinh khả úy. Theo một ý nghĩa nào đó, Tần Ý Lìa Giao cảm thấy mình cũng coi là đạt được lao già kia tán thành. Mặc dù mình cũng không cần trừ sư tôn bên ngoài bất luận cái gì tán thành, nhưng cái này tựa hồ cũng ân chứng Cổ Sách thuyết pháp. Nàng cùng Vạn Hướng Văn Minh thật có lấy một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, mình mệnh trung chú định chính là muốn đi vào Vạn Hướng Văn Minh. Về phần mệnh số vì sao như thế, Tần Ý Lìa Giao không biết, Cổ Sách mặc dù ngoài miệng cũng nói, nhưng Tần Ý Lìa Giao lớn gan suy đoán, Cổ Sách trong lòng nhiều lắm thì có chút ý nghĩ, trên thực tế cũng suy nghĩ không thấu chân chính tình huống. Nhưng suy đi nghĩ lại, chỉ sợ đều cùng sư tôn có quan hệ đi. Trừ hắn ra, mình đã từng một đời lịch đồ, lại có chỗ nào có thể liên lụy đạt được cái này bỏ khoát vô biên thượng giới chư thiên đâu. Tại chư thiên vạn giới đợi đến càng lâu, tầm mắt càng rộng, sư tôn thực lực cũng liền nước lên thì thuyền lên, phản phất mãi mãi cũng đuổi không kịp, nhưng Tần Ý Lìa Giao cũng càng thêm không xác định, mình chỉ theo mấy năm sư tôn đến cùng có thể có dạng gì địa vị, dạng gì mục đích. Đuổi không kịp chân tướng chính là khó chịu. Đột nhiên, Tần Ý Lìa Giao cảm ứng được một cỗ quen thuộc mà mênh mông ý niệm, chính vượt qua khoảng cách vô tận mà đến, giáng lâm đến nàng vị trí quanh thân không gian. Cũng là rất quen thuộc cảm giác. Theo cảnh trí xung quanh cấp tốc đổ sụp, lại là kia phiến quen thuộc ý niệm tinh hải, sao trời như là sóng nước kịch liệt hỗn loạn, dần dần hội tụ, phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này thân ảnh tản ra bảy miêu nghị kê chi tức, cách vô tận thời không đều có thể rõ ràng cảm giác. Gặp qua quốc sư, Tần Ý Lìa Giao khẽ bước cằm. "Ừm." Cổ Sách lên tiếng, ngữ khí bình thản, "Thanh Di Tuyền Điện hạ tình huống như thế nào?" Vài ngày trước lại tổn thất 4 chiếc chiến thuyền, nhưng đợt thứ 8 truy sát đã bị giải quyết. Nghe nói Thanh Di Tuyền Đảo Vong đội ngũ lại xuất hiện tổn thất, Cổ Sách ngữ khí nhiễm lên một chút lạnh lùng, chuyện gì xảy ra? Trước sau 8 làn sóng truy sát, tất cả đều là hắn phái đi ra. Có thể dựa theo Cổ Sách suy nghĩ, Tần Ý Lìa Giao sẽ cho Thanh Di Tuyền cung cấp mỗi một đợt truy sát cụ thể tình báo, có ai tham dự, nửa đường còn có thể có ai làm trợ giúp, tất cả đều nói đến rõ ràng, tuyệt đối là chính xác báo điểm a. Khác như lợi đạo trốn mất, hoặc là chừa chút mùi nhử điệu hổ ly sơn đều được, nhất định có thể đem nguy cơ nhẹ nhõm hóa giải mất. Thịt này đều đút tới bên miệng, lấy Thanh Di Tuyền năng lực, kia tổng không đến mức bị nẹn chết ta. Quốc sư cung cấp tình báo, ta đều chi tiết chuyển cáo vị kia điện hạ, bất quá nha. Tần Ý Lìa Giao ngữ khí có chút vi diệu, nàng cảm thấy cùng tránh né mũi nhọn, không bằng chủ động xuất kích, nhìn thấy thấy máu mới tốt, không phải lòng người táo bạo, sợ là có nghị biến nguy hiểm. Nếu là nhất muội tranh chiến, ngược lại còn gọt tự thân khí thế, chẳng bằng để đoàn người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa chiến một trận, chí ít có thể để cho mọi người một đường chạy trốn đến nay, mất đi những cái kia phong mang đều một lần nữa nhặt lên một chút. Trừ phi là gặp được vậy căn bản đánh không lại đối thủ, nếu không liền Tần Ý Lìa Giao xem ra, Thanh Di Tuyển cách làm cũng không sai. Ừm, xem ra ngươi cũng xuất thủ. Cổ Sách ánh mắt trên người Tần Ý Lìa Giao đảo qua, có cố nhàn nhạt huyết sát chi thế. Vận hướng chi đạo có sở thành á chỉ giết mấy cái không có mắt tạo hóa cảnh thôi. Tần Ý Lìa Giao mặt không biểu tình. Kỳ thật trận này đào vong, cũng chỉ có số ít thời điểm có thể được cái bình tĩnh. Theo đuổi giết Thanh Di Tuyển cũng không chỉ có Cổ Sách phái ra người, thần quốc bên trong còn có rất nhiều thế lực, đều nghĩ đến mượn Thanh Di Tuyển trên cổ đầu người dùng một lát, để mình đi lĩnh công thành tên. Dù sao Thanh Di Tuyển đã bị hạ sinh tử bất luận treo thưởng, năng giả đều có thể cầm chi. Nhưng này chút muốn lĩnh thưởng ra hỏa, tuyệt đại đa số đều không có cân nhắc đến Thanh Di Tuyển hộ vệ đội hình cũng không có dễ đối phó như vậy. Dù là không khiêng ra tôn này mặc lâu lao chiến soái, dưới trướng hắn tinh nhuệ chiến quân đều đầy đủ quét ngang mảng lớn không biết tốt xấu ngu xuẩn. Tần Ý Lìa Giao cũng không nhàn rỗi, đã Thanh Di Tuyển hiện tại như thế chiêu phong dẫn điệp, nàng không ngại cầm chút giá hỏa mở huyết tế, mà thành quả tu luyện cũng hiệu quả nhanh chóng. Rất tốt, vận hướng chi đạo nhất định phải đầy đủ sát phạt quả đoán, có người đổ chi thế. thành tựu đại nghiệp người, ai dưới chân không phải bạch cốt âm u, đạp biến sinh tử. Nhân từ nương tay hạng người, coi như có thể luyện ra một phen nghiệp vị khí vận, vậy cũng bất quá bình thường khó xử. Cổ Sách đặc biệt hài lòng. Vị này tân tu môn sinh, thiên phú không cần nhiều lời, mà lại phi thường sát phạt quả đoán, tâm tư cực kỳ nhạy bén, tại hạ giới càng có thành tựu một khi chi chủ kinh lịch, có đế vương chi tư. Càng quan trọng hơn là, nàng cùng cái này Vạn Hướng Văn Minh hiện hữu trật tự có cực kỳ tầng sâu vận mệnh liên hệ, mệnh trung chú định là muốn tại Vạn Hướng Văn Minh đại triển hoành đồ. Cân nhắc đến nàng cùng Kỷ Nguyên đại địch quan hệ không ít. Đây cũng là Cổ Sách ngay từ đầu thu nàng làm môn sinh nguyên nhân một trong. Nàng này, quả thực là đoạt quyền bá vị không có hai nhân tuyển. Muốn nói có cái gì khuyết điểm, chính là mình hoàn toàn không có cách nào, không có tư cách trưởng công nàng, nàng là một trận càng lớn thế cuộc mấu chốt quân cờ, trừ phi là quyết tâm muốn cùng Kỷ Nguyên đại địch đối nghịch, nếu không Tần Ý Liễu giao chính là không động được. Quốc sư đột nhiên liên hệ ta, là có cái gì tin tức mới? Nàng biết, Cổ Sách đối Thanh Di Tuyển không có như vậy quan tâm, không đáng hỏi đến nhiều lần. Hôm qua bản tọa bên này tổ chức một trận mật hội, thương thảo nên như thế nào đối phó những cái kia kích động Thanh Di Tuyển phản bội chạy trốn kẻ phản loạn. Tất cả mọi người có chút khẩn trương, dù sao kẻ phản loạn có thể đem bàn tay đến Thanh Cổ Thần Quốc bên trong, tự nhiên cũng liền có thể ngã vào bọn hắn biên giới bên trong đi, ai cũng không muốn bước Thanh Cổ Thần Quốc theo gót. Tần Ý Nghĩa giao như mày, muốn động kẻ phản loạn. Nghe liền biết khẳng định không dễ làm. Nhưng nàng vẫn là vui thấy đến Vạn Hướng Văn Minh quyết định đi làm, hai tôn quái vật khổng lồ lẫn nhau, đánh cho huyết nhục văng tung tóe, há không đặc sắc. Bản tọa mưu kế đã được đến cho phép, đã bắt đầu thi hành. Người bên kia nhanh chóng xong việc, sau đó trở về, trận này mưu đồ đối ngươi mà nói rất trọng yếu, đối với bản tọa cũng giống như vậy. Cổ Sách trầm giọng nói, nghiêm túc như thế ngữ khí, để Tần Ý Lìa Giao lông mày nhíu lại. Rất trọng yếu. Cái này không đúng sao, nàng mới đến Vạn Hướng Văn Minh không bao lâu, Cổ Sách cái này nghĩ đến muốn bắt đầu đoạt quyền hành động. Nàng biết Cổ Sách dự định, vị quốc sư này có thể xưng minh bại phản tặc, thu mình làm môn sinh mục đích, từ vừa mới bắt đầu liền nói qua với nàng, chính là muốn để nàng tại thời cơ thích hợp tiếp nhận quốc sư chi vị. Về sau, lại cướp Thanh Cổ Thần Quân đế vị. Chỉ cần đoạt được đế vị, kia Thanh Cổ Thần Quân thần mình quyền hành, thần quốc khí vận đều sẽ cùng nhau rơi vào tay nàng. Chương 1072, sư tôn nói không có trùng hợp. Chương 1072, sư tôn nói không có trùng hợp. Mặc dù Cổ Sách nói đến đơn giản nhẹ nhõm, phản phất dễ như trở bàn tay, nhưng Tần Y Lìa Giao nghe xong liền cảm giác độ khó căn bản không nhỏ, mà lại phi thường thiên phương dạ đàm, nói hình như Thanh Cổ Thần Quân là cái gì nàng có thể tùy ý nắm quả hờ mềm, to như vậy thần quốc cũng không một người có thể cùng nàng cũng tranh đại vị. Nàng vậy mới không tin đâu. Nhưng này vị quốc sư cũng không tính là thổi đến thiên hoa loạn truy, lấy người ta tại Thanh Cổ Thần Quốc địa vị cùng thực lực, nói Cổ Sách muốn lấy Thanh Cổ Thần Quân mà thay vào, vậy cũng không phải cái gì cuồng vọng chi ngôn, dù sao như thế cái minh bại phản tặc còn có thể bị Thanh Cổ Thần Quân lưu dụng, đặt ở quốc sư loại này dưới một người vị trí bên trên. Hoặc là vị quốc sư kia thật quá có tài có thể, thần quân tình nguyện lưu dụng cũng không muốn giết chết, hoặc là thần quân căn bản không có năng lực giết hắn, chỉ có thể thỏa hiệp. Vô luận như thế nào, cái này có thể không làm cho người suy tư a. Nếu là biến thành người khác đến, Tần Ý Lìa Giao quyền đương những cái này người sinh ra chính là muốn tại Vạn Hướng Văn Minh phát sáng phát nhiệt, đủ loại lý do thoái thác là tại nói bậy, lẻ tẻ nửa chữ cũng không thể tin. Nhưng hết lần này tới lần khác, nói lời này chính là Thanh Cổ Thần Quốc có năng lực nhất xoán quân đoạt vị trí cường giả. Hắn còn có ý đem chính mình cái này địa vị sơ cạn tiểu nữ tử cho nâng lên thần quân vị trí. Cho dù là Tần Ý Lìa Giao cực kỳ tự tin, ánh mắt lại cực kỳ rộng lớn, đối Cổ Sách cái này như thế thiên nhân chi nghĩ mưu tính cũng cảm thấy kinh thế hai tụ. Coi như cái này đoạt vị kế hoạch có thể thành, phải bao lâu? Ngàn năm, vẫn là vạn năm, thậm chí xa xa tại cái này phía trên, muốn lấy Kỷ Nguyên mà tính. Tần Ý Lìa Giao ngược lại không cảm thấy mình thiếu thời gian, nhưng đây cũng quá qua xa xôi, thậm chí cái này trên đường rất có thể có trăm ngàn loại biến số không ngừng, đừng đến lúc đó chơi bùa lung tung một phen, còn chậm trễ mình tìm sư tôn quyết nghiệm. Kết quả, Cổ Sách nói cho nàng hiện tại liền muốn bắt đầu chấp hành kế hoạch này. Thế nào đội vã như vậy? Ngươi cảm thấy nóng đội, cái này bản tọa rõ ràng. Nhưng bây giờ thời cơ vừa đúng, nếu là không bắt được kỳ ngộ, cũng bất quá là tiện nghi người khác mà thôi. Cổ Sách lời nói bên trong ngầm ý, trực tiếp để Tần Ý Lìa Giao trong lòng nghiêm nghị. Thời cơ đã đến. Quốc sư triệu khai trận kia mật hội, nghĩ đến là có liên quan với đó a. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Không tệ, mật hội đã thành quyết nghị, Vạn Hướng Văn Minh khổng lồ tài nguyên bây giờ đều là muốn hội tụ ở bản tọa trong tay, vì đối phó ngầm giới bên trong đám kia kẻ phản loạn mà sử dụng, bất quá nha. Cổ Sách cười cười, bản tọa có ý định khác. Mặc dù mảnh này ý niệm tinh hải bên trong, Cổ Sách cũng không có hiện lộ chân dung, bất quá là ngưng ra cái đại khái hình dáng, nhưng Tần Ý Lìa Giao phảng phất là có thể nhìn thấy kia âm lãnh gian trá cười lạnh, toàn thân hàn ý không thôi. Mặc dù rất không muốn nói như vậy, nhưng Cổ Sách xem như Tần Ý Lìa Giao thấy qua nhất có lòng dạ lao giả. Cùng hắn so sánh, sư tôn đều lộ ra ngơ ngác manh manh. Tần Ý Lìa Giao là biết Cổ Sách muốn tổ chức một trận mật hội, tham dự hội nghị người đều là đến từ cái khác thần quốc, đế quốc đại biểu, không phải thần quốc vương công chính là đế quốc quý tộc, tóm lại đều là chen mồn vào được, tu vi tư lịch đều tương đương đúng quy cách đại nhân vật. Biết lái thế nào tạm thời không để ý tới, chủ yếu là bọn hắn cuối cùng quyết định, cam tâm tình nguyện riêng phần mình móc sạch phong phú vốn liếng, sau đó đem những tư nguyên này cùng nhau số giao cho Cổ Sách thay hành sự. A, khó trách Cổ Sách sẽ nói thời cơ đã đến đâu. Có khổng lồ như vậy tài nguyên nơi tay có thể cung cấp thúc đẩy, Thanh Cổ Thần Quốc quốc sư cái này một thân phận so sánh cùng nhau đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Chỉ sợ đều có thể có cùng Thanh Cổ Thần Quân địa vị ngang nhau tiền vốn. Người quốc sư kia đến cùng có đánh hay không tính đối phó kẻ phản loạn. Nếu như Cổ Sách Tử vừa mới bắt đầu cũng chỉ nghĩ đến mượn cơ hội này hung ác phá cái khác vận hướng tiền quan tài, sau đó chuyện làm hắn dùng, cái này làm như có thật mật hội lập tức liền trở nên không biết nên khóc hay cười. Tần Y Lìa Giao rất muốn biết, vị quốc sư này có phải hay không so với nàng hiện tượng bên trong còn muốn gan to bằng trời. Đương nhiên là không có ý định đối phó. Cổ Sách trầm giọng nói, hắn đi đối phó kẻ phản loạn. Nói đùa đâu? Hắn mặc dù không tính là chính thức gia nhập kẻ phản loạn, nhưng hành động bên trên đã là đi theo Kỷ Nguyên Đại Địch đi, càng đừng đề cập kia chính quy Kỷ Nguyên Đại Địch gần nhất thời điểm liền cách hắn 5 bước xa đâu. Giúp đỡ đám kia ngay cả nhà mình thần minh cũng dám giá không đổ đần đi đối phó hắn. Cổ Sách trước kia mặc dù là cái kiên định phản Kỷ Nguyên Đại Địch chiến sĩ, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn không làm tự sát chuyện ngu xuẩn. Ngươi mới đến, còn không rõ ở trong đó quy củ, kẻ phản loạn là cái quang minh chính đại nguyên do, phiên gia tôn này sát tinh là dùng đến rừng tiểu nhi khắp đêm. Càng đừng đề cập hiện tại kẻ phản loạn thật đúng là đưa tay rời khỏi vạn hướng văn minh bên trong, cường đại như thế ngoại địch chính ngao ngoe muốn động, bây giờ bản tọa lại vừa bản nguyện ý làm cái kêu bảy mưu tính kế đầu chim, thực lực tư lịch đều có, bọn hắn không có không cùng lý lẽ. Cái này Dương Dương sái sái một trận nói xuống, còn thật sự có mấy phần lao trèo lên âm u, nếu như không cân nhắc sự việc đã bại lộ về sau, những cái này bị lừa gạt của cải thần quốc đế quốc sẽ như thế nào nổi trận lôi đình, muốn liên thủ lại đem Cổ Sách cái này lừa đảo cho xử lý, vậy cái này đích thật là vừa ra tay không bộ bạch lang cho hay. Nhưng điểm này, Cổ Sách không có khả năng không nghĩ tới sao? Chờ một chút. Tần Y Lìa Giao nheo lại con người, trong đầu có một đầu ý nghĩ rõ ràng trong nháy mắt quả thông. Ta vừa tới vạn hướng văn minh không lâu, quốc sư liền thu ta làm môn sinh, kết quả vừa lúc gặp được kẻ phản loạn xui khiến một vị biết được rất nhiều thần quốc bí mật thần duệ phản bội chạy trốn, mà ngài lại mượn cơ hội này tổ chức mật hội, trắng trợn tuyên dương kẻ phản loạn gần trong gang tấc uy hiếp, để cái khác thần quốc đế quốc đều ngoan ngoãn cống hiến ra đại lượng tài nguyên đến tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, tốt thi hành vậy đối phó kẻ phản loạn kế hoạch. Nhưng ngươi vốn cũng không dự định đối phó kẻ phản loạn. T. Loại này chân tướng đột nhiên rõ ràng nhỏ sức lực đột nhiên liền xông tới. Nguyên lai là cái này Cổ Sách một mực tại phía sau trợ giúp a. Ha ha, lời ấy sai rồi, chư thiên không thiếu cái lạ, vạn sự đều có trùng hợp, chỉ nhìn ngươi như thế nào đi tìm hiểu. Cổ Sách nói đến thần thần bí bí, nhưng muốn nói nàng từ nhà mình sư tôn trên thân học được cái gì cùng hắn tương tự, đó chính là cố hành mãi mãi xa bảo trì thái độ hoài nghi. Trùng hợp? Hắn không tin trùng hợp, chưa hề đều là cảm thấy đây đều là đã sớm an bài tốt âm như một bộ phận, dần ra, Tần Y Lìa Giao chỉ là nhìn cố hành kia âm như luận nhập não bộ dáng đều đủ vụng trộm vụng trộm cười. Trước kia nàng vẫn còn tùy ý cười cười không bình luận, dù sao vận mệnh định số xưa nay vô thường, nói trắng ra là đều là từ nơi sâu xa nào có nhiều như vậy âm như bị kế. Nhưng liền Cổ Sách bộ này tơ lụa liên chiêu, cái này không phải liền là kinh điển nhất âm như đại thủ quái phá. Mà nàng vừa lúc ngay tại trong âm như chiếm cứ lấy một cái có chút vị trí trọng yếu. Về phần đối phó kẻ phản loạn kế hoạch, bản tọa vẫn là phải trước tiếp tục thôi động một phen, dù sao những cái kia ngầm giới bên trong đại nhân vật tốt xấu cũng phải hiện thân lộ diện, nếu không bản tọa dựng tốt sân khấu kịch, cuối cùng vẫn là sẽ không người lên này. Như thế coi như không dễ làm. Diễn trò liền phải làm nguyên bộ. Ta hiểu được. Tần Y Lìa Giao luôn cảm giác mình đi vào một cái nàng căn bản nhìn không thấu trong âm mưu. Hiện tại bước ra trở ra, tựa hồ đã muộn. Chương 1073, trận chiến cuối cùng ký ức chương 1073, trận chiến cuối cùng ký ức Tần Y Lìa Giao không tín nhiệm Cổ Sách. Ngoại trừ sư tôn, nàng thật không có toàn tâm toàn ý điệu tín nhiệm vào ai. Cổ Sách đại khái có thể mình ngồi lên kia thần quốc chi chủ bảo tọa, nhưng hắn lại lựa chọn chính mình. Nếu là sư tôn ý tứ, kia Tần Y Lìa Giao căn bản sẽ không chần chờ, nhưng Cổ Sách là vì cái gì? Nàng biết Cổ Sách sở dĩ dự định nâng nàng thượng vị, đem lớn như vậy kỳ ngộ cùng chỗ tốt bày ở nàng trên con đường tu luyện, không phải là bởi vì Cổ Sách xem nàng vì cái gì thiên kiêu, cũng không phải bởi vì coi trọng nàng cho nên dự định coi nàng là cố tình bụng bồi dưỡng. Mặc kệ chính mình có thể từ cấp quân vị đại sự này bên trên đạt được nhiều ít khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, Cổ Sách đều nhất định có thể đạt được càng nhiều. Nhưng ngay cả làm cái vận hướng chi chủ, tay cầm thần minh quyền hành loại này dụ hoặc, đều không đủ lấy để Cổ Sách tâm động, kia càng lớn chỗ tốt. Thần Ý Lìa Giao cảm thấy mình căn bản nghĩ không ra. Cơ hội khó được, nhưng ngươi khẳng định nắm chắc được. Bản tọa tại thần đều chờ ngươi. Thuận tiện nói cho Cửu Thiên Nữ điện hạ, thanh cổ thần quốc biên cương phong tỏa sẽ tạm thời yếu bớt, đầy đủ để nàng dưới trướng Mặc Lâu chiến soái tụ chiến quân chi lực, nhất cử đánh xuyên trọng khí kết giới, nhưng chạy ra thần quốc cương vực cũng không xem như kết thúc, vị kia đại cung phụ chỉ nghe tổng thần quân mệnh lệnh, bản tọa không cách nào hiệu lệnh. Cổ Sách hình dáng dập dờn ra chút gợn sóng, lại dần dần biến mất. Hắn không có đề cập Cố Hoành đại danh. Nàng này luôn nói mình có khác sư tôn, nhưng cái dạng gì sư tôn có thể làm cho nàng dùng để cự tuyệt nhiều như thế đại nhân vật ưu ái? Theo một ý nghĩa nào đó, Cổ Sách vẫn luôn cảm thấy Tần Y Lìa Giao dùng để từ chối cái khác trí cường giả thu nàng làm đồ lý do, chỉ sợ sẽ là Cố Hành. Nhưng nàng giống như căn bản không biết mình sư tôn là nhân vật như thế nào. Hắn mất trí nhớ, cho nên không giống như là tận lực giấu giếm, càng có thể là hắn tại mất trí nhớ trước liền sắp xếp xong xuôi hết thảy, ngay cả mình mất trí nhớ cũng coi như ở bên trong, thu nàng làm đồ khẳng định cũng là an bài tốt bố cục. Cổ Sách không muốn làm cái kia cáo chi chân tướng người. Nếu là tận lực giấu giếm đồ đệ của mình cũng là Cố Hành mục đích một trong, vậy hắn tự mình đa tình liền xem như phá hư bố cục. Tiếp tục để nàng mơ mơ màng màng tốt. Ngươi đến cùng có mục đích gì đâu? Tần Y Lìa Giao suy nghĩ từ kia phiến ý niệm tinh hải bên trong rời khỏi, trầm tư không ngừng. Hiện tại lại dung không được nàng xoắn xuýt quá nhiều. Vẫn là trước tiên đem tình báo nói cho Thanh Di Tuyền đi. Cố Hành đã về tới Tiêu Giao hơi lơ lửng hành cung bên trong. Ngoài cửa sổ là vạn hướng văn minh hạch tâm giới vực đặc hữu mỹ lệ thiên tượng, tỏa ra ánh sáng lung linh năng lượng như là cực quang tại màn trời chảy xuôi, nhưng hắn hoàn mỹ thưởng thức. Tiểu Bạch cùng Tô Cẩn Tịch đang vì tiếp xuống nghiệp vị chuyển thụ đại điện tỉ mỉ tiệp tu, mà khác ba cái bảo khuyết đế triều thiên kiêu cũng là như thế, Tiêu Giao Hơi thì là tự biết mật hội quyết nghị chuyện lớn, nhất là loại này xuất tiền xuất lực sự tình, bảo khuyết đế triều khẳng định là đại xuất tiền một loại kia, hắn nhất định phải trở về báo cáo tình hình thực tế, sau đó giao cho Bảo Cung Thánh Đế cùng Bảo Cung Quốc Sư định đoạt. Còn lại kia hai cái người hộ đạo thì cơ bản cũng củng cố hành vẫn duy trì một khoảng cách, hắn nghĩ cũng biết khẳng định là Tiêu Giao Hơi trước khi đi cố ý dặn dò qua, để bọn hắn hai đừng tới đùa hắn, cũng là rất khó khăn kéo căng. Cố Hành trong tay nắm thật chặt viên kia mảnh vỡ ký ức, mảnh vỡ vào tay lạnh buốt, nhưng nội bộ lại phảng phất có ấm áp máu chảy đang cuộn trào, cùng hắn sinh ra lấy kỳ dị của mình. Kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kêu gọi càng thêm rõ ràng. Hắn cần lực lượng, cần tin tức, tuy nói mình là không thể giả được Cố Hành, cũng không hiểu qua đi mình hắn cũng không có cách nào tốt hơn địa đóng vai mình. Việc đã đến nước này, hiểu rõ càng nhiều chân tướng là nhất định. Cái này không chỉ có liên quan đến hắn tự thân, cũng liên quan đến tất cả cùng hắn tương quan người an uy. Nhìn xem trước kia ta đi. Cố Hành hai mắt nhắm lại, ý niệm chậm rãi chìm vào, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến viên kia băng lánh mảnh vỡ. Vâng! Phản phất kinh lôi trong đầu nổ vang, lại giống là yên lặng vạn cổ núi lửa bỗng nhiên phun trào. Ngay tại thần niệm cùng mảnh vỡ tiếp xúc sát na, hình như có ước vạn đạo tin tức dòng lũ đồng thời đánh thẳng vào ý thức đê đập nhói nhói cảm giác lần nữa đánh tới, so di vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Cố Hành kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, thân thể đều không bị khống chế run nhẹ nhẹ, một cỗ khổng lồ hỗn loạn tràn ngập vô số mãnh liệt đến cực hạn tình cảm tin tức dòng lũ, như là vỡ đê giang hà tậy mạnh xông vào trong đầu của mình. Không còn là trước đó loại kia lẻ tẻ nhói nhói cùng mơ hồ tránh về, lần này là chân chính thủy triều vào tới, ký ức mang tới hình tượng vỡ vụn mà nhảy vọt. Cố Hành thấy được vô tận tinh hải tại dưới chân bày ra, ước vạn sao trời sáng tối chập chờn, phản phất tiện tay có thể hái. Trấn thiên hò hét cùng gào thét, có tùy tùng cùng nhiệt sùng bái, cũng có địch nhân hoảng sợ tuyệt vọng. Thay vào kia đoạn ký ức bên trong, Cố Hành chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có chân lấy xé rách chư thiên bàng bạc lực lượng tại xuôi theo thân lưu chuyển. Phản phất chỉ cần mình tùy tiện động cái suy nghĩ, liền có thể để khái niệm đảo ngược, hiện tượng thay đổi. Thật là khủng khiếp ác ý. Cố Hành lẩm bẩm nói. Cổ sách nói không sai, cái này ước bản thân liền là kịch độc. Nếu không phải bản thân hắn chính là những ký ức này chủ nhân, chỉ sợ cũng tại vừa rồi trong nháy mắt đó, ý thức của hắn liền đã bị cái này cuồng bạo dòng lũ triệt để phá tan, biến thành một bộ xác không hoặc là tên điên. Cố Hành nhìn đến một mảnh vô ngần hư không, sao trời ảm đạm, thời không sụp đổ. Đây là nơi nào? Những tên kia lại là cái gì địa vị? To lớn kinh khủng tồn tại thân ảnh ở trong hư không sừng sững, bọn chúng quanh thân còn quân sáng chói mà chí mạng thần quang, vương vàng sấn thác bọn chúng tôn thân. Tổng cộng có 7 đạo dạng này thân ảnh, đem hắn vây vào giữa. Cố Hành con ngươi trừng lớn, trong nháy mắt hiểu được. Thì ra là thế. Cái này ước tàn phiến bên trong ghi lại, là trận kia dẫn đến mình lạc bại biến mất trận chiến cuối cùng. Hắn lấy một thân một người, đối đầu 7 tôn kỷ nguyên thần minh. Nguyên lai thần minh dài dạng này, không thế nào để mắt. Mình bây giờ căn bản không biết kỷ nguyên thần minh hình dáng, hoặc là nói có thể nhìn thấy thần minh chân dung người vốn cũng không nhiều, đây cũng là muốn tư cách. Mà hắn một hơi thấy được 7 vị. Tuy nói thần minh tựa hồ có thể lấy lóa mắt như ngày thần quang che lấp dáng người, nhưng Cố Hành vẫn là nhận được trong đó mấy vị. Tỷ như Long tộc Văn Minh Chí Cao Thần Chân Long kia chiếm cứ tại tinh hải vỡ vụn hư không bên trên uốn lượn thân thể thực sự rất có đại biểu tính. Còn có một tôn ngồi xếp bằng đài sen, vờn quanh phản âm Phật ảnh, chắc là gia Phật Văn Minh Chí Cao Thần đi. Về phần kia toàn thân nốt lửa, phản phất có thể chống lên vỡ vụn chư thiên thần thể, hẳn là võ đạo Văn Minh Chí Cao Thần. Cố Hành nghe Vũ Chiêu cho hắn miêu tả qua vị kia võ cực thiên tôn bộ dáng, có thể đối được hảo. Cùng Tiên đạo Văn Minh Thái Sơ đạo tổ. Về phần còn lại 3 vị đều quá mức chịu tượng, Cố Hành thực sự không nhận ra. Khả năng tham gia đến trận này vây công thần minh, sau lưng đều có một cái vô cùng cường đại cường thịnh văn minh. Nói cách khác, bọn chúng nên chính là Văn Minh Chí Cao Thần bên trong, đủ để danh liệt trước 7 cường đại tồn tại. Chương 1074, làm sao lại thua đâu? Chương 1074, làm sao lại thua đâu? 7 tên đứng hàng trước Mao Văn Minh Chí Cao Thần, cùng nhau xuất thủ đối phó chính mình. Cố Hành mặc dù tự tin, thế nhưng không cảm thấy mình có thể địch nổi 7 tôn Chí Cao Thần vây công. Bất quá, trong trí nhớ Cố Hành nhưng còn xa không có lộ ra bất luận cái gì tuyệt vọng thần sắc đến. Hắn sừng sững hư không, tại kia 7 tôn thần minh uy áp phía dưới, liền ngay cả thời không cũng muốn phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn lại một bộ đồ đen, sừng sững bất động mặc cho kia 7 tôn thần minh cảm xúc như thế nào đè xuống, quanh thân đều phảng phất xuất hiện chân không, tấp thước không bảo. Thế nhân đều nói kỷ nguyên đại địch chính là không biết tự lượng sức mình của nhân, nhưng Cố Hành cảm thấy mình tựa hồ cũng không có như vậy không biết tự lượng sức mình đâu. Không nói những cái khác, liền cái này tư thái quả thực là hắn tưởng tượng bên trong rong ruổi chư thiên, không ai bị nổi mình. Đương nhiên, tại hồi lâu trước đó, đó căn bản không phải huyễn tượng, mà là hiện thực. Ta đạo người, giao ra bị ngươi đánh cắp khái niệm chi nguyên, vì sát nhận tội, có thể lưu ngươi chân linh bất diệt. Nếu không, thần minh chi uy không dùng khiêu chiến. Một cái uy nghiêm hạo lớn, phản phất từ vô số văn minh sinh diệt thanh âm hội tụ mà thành thần ngôn ầm vang vang vọng, mang theo không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị. Cố Hành cảm thấy một trận làm hắn người đứng xem này đều có chút đầu váng mắt hoa sóng âm. Không biết là kia 7 tôn thần minh bên trong cái nào tôn mở kim khẩu. Sau đó, hắn nghe được thanh âm của mình, băng lãnh mà kiệt nạo, mang theo bệ nghệ chư thiên buông thả cùng kinh thường. Đánh cắp. Các ngươi chiếm cứ chúng sinh phía trên, mút vào văn minh máu thịt, cũng xứng cùng ta đàm đánh cắp. Tối thiểu nhất, ta biết ta từ đâu mà đến, phía sau cũng không có chủ tử. Cho dù là bị 7 tôn Chí Cao Thần vây khốn, Cố Hành đều cảm nhận được trong trí nhớ mình tại châm chọc kia 7 tôn thần minh thời điểm, mang theo tràn đầy khinh thường. Thật can đảm. Nhớ năm đó ta vẫn là chúng sinh một trong lúc, đã từng có ngươi như vậy hào hùng dũng khí. Cái này để cho người đình thai nhức óc tiếng quát thì là có cái rõ ràng chính chủ, vị kia toàn thân đốt huyết sắc liệt diễm võ cực thiên tôn. Không biết làm tại sao, nếu nói cái này bảy tôn thần minh địch ý tràn đầy, Cố Hành nhưng lại không thế nào cảm thụ được. Theo lý thuyết, đều loại thời điểm này, còn có nhiều lời như vậy muốn nói sao? Hẳn là không nói một lời, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Dựa theo kết quả đến xem, chí ít Cố Hành biết cuối cùng vẫn là không có phòng ngừa đánh nhau. Thiên tôn, năm đó chi dụng không cần nhiều đề, bây giờ ngươi cũng bất quá là cái con thần minh chi danh thất ý giả mà thôi. Trong trí nhớ mình đang cười nhạo sau khi, như cũ tràn ngập thương hại. Thương hại những này sừng sững chúng sinh phía trên cao vị tồn tại. A Di Đà Phật. Kia bạn trưởng có thừa, mặt mày buông xuống nhưng lại lộ ra từ sát Phật ảnh tụng một tiếng vô cùng thanh tịnh Phật hiệu, sau đầu tuệ vòng sáng rõ, hình như có ước vạn Phật môn tín đồ đồng thời niệm văn tụng kinh, Phật quang phổ chiếu vô ngần hư không, phản Phật muốn chôn vùi hết thể giận si ý nghĩ sang bậy. Thí chủ vấn đỉnh đại tạo hóa, vốn nên là phải có được, bần tăng tu Phật có một chút thành tựu, rất rõ nhân quả mệnh số vẫn có không biết. Nhưng vật này cũng không cho phép người khác nhúng chàm, sẽ chỉ làm không thể thừa nhận nhân quả nghiệp chướng. Vẫn là để xuống đi. Nói nên nói như thế nào đến lại ngại. Vậy liền nên nhìn ra Phật văn minh trí cao thần lớn tịch cảm giác vương lần này tựa như độ hóa tội người đường hoàng ngữ điệu, mặc dù nghe không có chút nào để cho người ta thâm thụ cảm động, chí ít trong trí nhớ Cố Hành căn bản khinh thường tại đây. Vị này khẳng định không phải loại kia một lòng độ hóa giữa thiên địa toàn bộ sinh linh tự vật. Buông xuống, Cố Hành hai mắt có hàn mang được khởi. Các ngươi cam tâm làm khái niệm chó, ta cũng không nguyện. Bản này chính là cái này chúng sinh phải có chí lực, bọn chúng đem nó lũng đoạn, coi là độc chiếm, thiết lập thần tọa, phân chia quyền hành. Bất quá là kẻ trộm dựng lên đền thờ, tội không thể xá. Nghe vậy, chư thần không lời nào để nói, bất quá là vài tiếng thở dài rơi xuống, càng thêm khí thế kinh khủng liền đem mảnh này thời không sớm đã hỗn loạn hư không tiếp tục tàn phá đến phá thành mảnh nhỏ. Sự tình đến tận đây, tự nhiên không có có thể vãn hồi bất luận cái gì chỗ trống. Chiến sự trong khoảnh khắc liền bạo phát. Kia là trận khó mà hình dung kinh khủng giao phong, Cố Hành hiện tại cũng coi là đang từ từ tái tạo mình nhận biết, nhưng cũng là thấy kiến thức nửa đời. Cực hạn lực lượng đụng nhau, dư ba hoành tán, như có đếm mãi không hết không gian mảnh vỡ bị đánh rơi. Mình tại giao phong bên trong sừng sững bất động, chỉ là trên người khí chẳng đều mang xé rách thần quyền, dung chuyển khái niệm kinh khủng, dù là mạnh như bọn chúng, trong lúc nhất thời bảy thần liên thủ lại như cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng chiến đấu như cũng thảm liệt vô cùng. Mặc dù hắn là đánh bảy, nhưng mình vậy mà không rơi nửa điểm hạ phong. Long thần bị hắn đánh cho thần huyết phun tung tóe, thần bảy vỡ vụn, võ cực thiên tôn kia minh mông thần khu phảng phất có thể chống lên thiên địa, cũng là bị đánh đến toàn thân vết rách, ngay cả kia cỗ thần uy chi thế cũng không còn cường thịnh, lớn tịch cảm giác vương đầu phía sau tuệ vòng đều bị hắn phá hủy. Thần minh vết thương chồng chất, trong lúc nhất thời vậy mà hơi hiện xu hướng suy tàn. Mà trong trí nhớ mình cũng không có tốt đi nơi nào, nhưng làm người đứng xem Cố Hành, cảm giác đến hắn hoàn toàn khả năng doanh. Muốn thua, nên là kêu bảy thần tài đúng. Nhưng vì cái gì? Rất nhanh, Cố Hành liền thấy nguyên do. Đương chém giết càng thêm gay cấn lúc, mảnh này gánh chịu quyết chiến hư không bên trong, có một loại nào đó ý niệm đột nhiên giáng lâm. Hắn cái gì cũng không thấy, chỉ là nội tâm đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị, cảm thấy được. Cái kia đạo ý niệm bất quá xuất hiện một nháy mắt, bảy lực lượng của thần phảng phất là trong nháy mắt hệ bại xuống dưới, thay vào đó thì là một đạo tập hợp bảy tôn thần minh quyền hành thần quang, xé rách hư không, quán xuyên vào cổ, mang theo chôn vùi hết thể cực hạn, đánh vào trên người hắn. A, Cố Hành đống nhiên lắc một cái, bị cương ép xé rách, ma diệt cực hạn thống khổ giống như là thông qua ký ức truyền đến bây giờ trên người hắn, mà mảnh vỡ mang tới ký ức đến đây im bặt mà dừng. Chờ hắn thoát khỏi loại kia đau đớn lúc, trong tay ký ức tàn phiến đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 1075, nguy hiểm kết luận. Chương 1075, nguy hiểm kết luận. Cố Hành thật lâu không được bình tĩnh, trong đầu chỉ có một mảnh cung rơi. Hắn kinh nghi bất định, vô luận kia đoạn ký ức nhìn đến mức quá nhiều a vỡ vụn gian nan, nhưng đã đầy đủ hắn hiểu rõ rất nhiều. Lại càng không cần phải nói cái này cả chàng chiến đấu điều tính đều củng cố Hành tưởng tượng có khác biệt lớn. Tối thiểu nhất, hắn biết chân tướng, mình không phải bị thần minh đánh bại. Hắn đánh cho hoàn toàn chính xác rất phí sức, nhưng cùng hắn đối chọi bảy tôn thần minh càng thêm phí sức, không nói những cái khác, liền kia long thần cỡ nào cực thịnh như thế, kết quả kém chút bị hắn đánh thành côn trùng. Kia bảy tôn văn minh trí cao thần tuyệt đối là sử xuất tất cả vốn liếng đến cùng hắn đối làm, cho dù ai thấy được trong trí nhớ đoạn ngắn, đều không cảm thấy thần minh sẽ ở nhường mỏ cá, nhất là không có khả năng tại loại này không chết không thôi tình huống bên trong. Hắn hoàn toàn có thể doanh, cũng tuyệt đối có cơ hội doanh. Lúc đầu xuất nha, kết quả nửa đường giết ra cái khách không mời mà đến, mà lại ngay cả chính bản thân đều không có lộ ra, Cố Hành thậm chí chỉ có thể bằng cảm giác phát hiện có cái kẻ ngoại lai, tại một khắc cuối cùng gia nhập trận chiến đấu này, đánh ra tính quyết định một chiêu. Cái này chiến cuộc cùng tưởng tượng của mọi người đều hoàn toàn khác biệt. Trên chư thiên vạn giới lưu truyền vô số thuyết pháp, đều là bảy tôn thần minh vây giết một người, sau đó thần minh lấy được tính áp đảo thắng lợi, như vậy kết thúc kỷ nguyên đại địch mở ra văn minh hỗn chiến. Nhưng chỉ là loại này đại đồng tiểu dị thuyết pháp, đều đã đầy đủ nghe rợn cả người. Cũng là kỷ nguyên đại địch cho tới hôm nay còn như cũ thanh danh vang dội nguyên do, dù là tên của mình, quá khứ kinh lịch tất cả đều bị tận lực xóa đi, bất kỳ cái gì văn minh điện tịch đều không cho phép lưu lại giấy trắng mực đen ghi chép về sau, hắn như cũ có khó có thể tưởng tượng nhiệt độ. Cũng bởi vì bảy cái thần minh nguyện ý liên thủ, đánh hắn một cái. Nếu ai không phục, vậy liền để tay lên ngực tự hỏi, mình phải chăng có tư cách kia, có thể làm cho bảy tôn thần minh đồng thời liên thủ nhằm vào. Dù là mình tại chúng sinh trong tưởng tượng thua rất thảm, khả năng đạt được như thế đãi ngộ kia đều xem như chết cũng không tiếc. Từ xưa đến nay vô số kỷ nguyên bên trong, chỉ sợ lại không cái thứ hai. Thật là tướng, là mình lực chiến bảy thần, không thấy bại thế. nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc. Trận này trung chiến trận tướng, đến cùng là không có lưu truyền ra đi. Bảy tôn thần mình chỉ cần nhắm lại kim khẩu, như thế nào cũng sẽ không nói cho thế nhân chân tướng là đủ rồi, bởi vì không ai muốn lấy được kỷ nguyên đại địch cường hãn như vậy, ngay cả bảy thần liên thủ đều khó mà thủ thắng, cuối cùng ngược lại là cái không rõ lai lịch, chính bản thân không rõ tồn tại, vẹn vẹn ý niệm xuất hiện, liền đập phát chết luôn hắn. Mà lại dây phương thức của hắn cũng rất kỳ lạ, không phải dùng lực lượng của mình, mà là cơ hồ rút khô bảy tôn văn minh trí cao thần thần lực đánh ra một chiêu kia. Kia đoạn đến từ ký ức thống khổ là hàng thật giá thật. Tại bị kia cố bảy thần quyền trôi hội tụ thần quang xung kích thời điểm, tại đoạn này trong trí nhớ đứng ngoài quan sát Cố Hoành đều thật cảm thấy mình ý thức bị ngạnh sinh sinh địa xé rách, trực tiếp hủy diệt, trực tiếp rút ra thần minh lực lượng. Gia hỏa này lại là cái gì địa vị a? Cố Hoành vào đầu bứt tai, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Khó trách, việc này tuyệt đối không thể bị truyền đi. Thần minh vốn là sừng sững tại chúng sinh chi đỉnh, chịu đủ kính ngưỡng cùng sùng bái, thậm chí lực lượng nơi phát ra đều là như thế. Nếu như bị chúng sinh biết được, bọn chúng cũng bất quá là một ít cao hơn tồn tại trong mắt hạ bộ, thậm chí có thể bị dễ như trở bàn tay địa cấp đi thần lực, kia chúng sinh sẽ nghĩ như thế nào? Chân tướng bộc lộ ra đi về sau, lớn nhất ảnh hưởng không ở chỗ khác, chính là kỷ nguyên thần minh dựa vào tồn tại giá trị sẽ bị hoàn toàn méo mó, thậm chí phá vỡ. Kỷ nguyên thần minh có thể được như vậy sùng bái kính ngưỡng a? Không có văn minh chúng sinh tin nguyện giá trị, bọn chúng còn có thể được xưng tụng là một cái văn minh không thể nghi ngờ đồ đằng sau. Chờ một chút, ta bị vây công lý do giống như không phải bước lên chiến tranh. Cố Hoành suy nghĩ một mực không ngừng, thẳng đến đem hết thảy tất cả tin tức đều trong đầu sắp xếp như ý mới dừng. Vô luận như thế nào, hắn thất bại. Nhưng mình bị thần minh săn bắn nguyên nhân là vật gì đó, một loại nào đó được xưng khái niệm chi nguyên đồ vật. Bởi vì hắn đánh cắp cái gọi là khái niệm chi nguyên, cho nên xem như chạm đến phía sau màn hấp thụ lợi ích, cho nên bọn chúng khiến cái này văn minh trí cao thần liên thủ đối phó hắn. Phát hiện bảy thần liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng, thần minh phía sau tồn tại dự định tự thân xuất mã, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết hết kỷ nguyên đại địch cái phiền phức này. Khái niệm chi nguyên lại là cái gì? Cố Hoành không biết đây là cái gì đồ chơi, nhưng có thể để cho đối thủ đội vã như thế địa muốn cầm trở về, kia vật này tất nhiên rất trọng yếu đến ngay cả thần minh tại trước mặt đều không đáng nhắc lên. Có thể hỏi để tới. Có lẽ cái này khái niệm chi nguyên ngay tại trên người hắn, nhưng Cố Hoành nhận không ra a. Còn chưa đủ. Cố Hoành ánh mắt lại càng phát ra kiên định. Hắn chọc phiền phức so với mình nghĩ còn lớn hơn, hiện tại thần minh thành lớn thứ hai vấn đề, thần minh phía sau tồn tại mới thật sự là vấn đề lớn. Nhưng mình lâu như vậy đến nay, phiền phức chưa hề không ít qua, đến mức Cố Hoành tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền hướng tới bình tĩnh, hoặc là nói, chết lặng. Dù sao vấn đề đều lớn như vậy, mình sốt ruột lại có cái gì dùng? Vị kia cổ sách quốc sư nói muốn sưu tập Cố Hoành tại lạc bại về sau, tàn mát chư thiên các nơi di sản, nhất là mảnh vỡ ký ức, trước đó hắn còn cảm thấy việc này sẽ rất để hắn bực mình, nhưng bây giờ hắn có thể nói là không thể chờ đợi. Vẹn vẹn một khối mảnh vỡ ký ức, mang tới tin tức cùng xung kích giống như này to lớn, hắn không dám nghĩ cái khác ký ức có phải hay không càng thêm trọng lượng cấp. Hệ thống, Cố Hoành kêu một tiếng. Tịch Đồng, ta vừa mới kết thúc đối ngươi một đoạn ký ức phân tích. Cố Tịch Đồng đáng tin đã không đáng Cố Hoành kinh ngạc, nàng không đáng tin thời điểm mới cần nhiều hơn để ý ngươi thật mau à, ta vừa xem hết không bao lâu đâu. Đối trong đầu của ngươi tồn tại đồ vật, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, dù sao ngươi đã từng trong trí nhớ tất nhiên có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp án. Cho nên ngươi có cái gì kết luận không có? Cố Tịch Đồng trở về văn minh khoa học kỹ thuật về sau, dù là không phải chân chính toàn trí toàn năng, nhưng cũng tuyệt đối hiểu được so với hắn nhiều, chính Cố Hoành cho ra kết luận cũng không quá quan trọng, hắn chủ yếu là muốn biết màn này sau hấp thụ đến cùng là ai, hoặc là nói là thứ gì. Cùng khái niệm đó chi nguyên là vật gì? Có làm được cái gì? Hắn không có khả năng đem đoạn này ký ức cùng quá nhiều người chia sẻ, cho nên cũng chỉ có thể ỷ lại hệ thống. Ta đích xác có cái kết luận, nhưng ta cần phải đi nghiệm chứng, bảo đảm cái kết luận này là vạn vô nhất thất. Cố Tịch Đồng trong giọng nói khó được có không xác định cùng chần chờ, còn có khẩn trương. Vậy liền nghiệm chứng đi thôi, bất quá nghe ngươi thật giống như không quá kiên định. Cố Hoành nhíu mày. Giả thiết cái kết luận này là thật, vậy đi nghiệm chứng nó liền nhất định sẽ mang đến nguy hiểm to lớn. Ồ, lớn bao nhiêu? Có thể sẽ hại chết ta cùng toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật. Như thế lớn. Đợt, độc giả đoàn người có thể đoán xem cuối cùng bột là cái gì, đoán đúng không có thưởng, đoán sai không có phạt. Chương 1076, khái niệm chương 1076, khái niệm cái này có gì có thể ly kỳ. Cố Tịch Đồng không chút do dự cho Cố Hoành tới nước lạnh. Ngươi sẽ không cảm thấy, loại kia hình dạng và tính chất không có nửa điểm hiển lộ, còn có thể rút ra thần mình quyền hành tồn tại, là cái gì rất tốt đối phó ra hỏa. Sách, vẫn là trước kia cái gì cũng không biết thời gian càng thêm an tâm. Cố Hoành cũng trầm mặc. Ngẫm lại cũng có thể minh bạch đi. Nàng xưa nay không tại tính nguy hiểm đã nói cười. Kia bảy tôn văn minh trí cao thần không có chút nào phản kháng liền bị cướp lấy lực lượng, đã đối phương ngay cả thần minh lực lượng đều có thể tùy ý thúc đẩy, coi như Cố Tịch Đồng đã là cao quý thần minh trí tôn, lo lắng nàng cùng văn minh khoa học kỹ thuật đồng dạng lại bởi vậy chết bất đắc kỳ tử, tuyệt đối là hợp lý lo lắng. Hắn không phải không gặp qua hệ thống nói gặp nguy hiểm, chỉ là loại nguy hiểm này chưa hề đều không có chân chính xuất hiện qua, hơi châm trước một phen, hắn liền phát hiện mình cùng nhau đi tới trên cơ bản đều xem như thuận, nói là rất nguy cơ từ phía, nhưng cũng không hẳn vậy. Dân gia Cố Hoành đều cảm thấy mình cẩn thận lộ ra không quá tất yếu, nhiều lắm thì mình lo lắng đề phòng rất lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn là bình an vô sự, còn thu hoạch tương đối khá. Trên cơ bản nhiều lần đều là như thế. Chỉ là mỗi lần phải đối mặt nguy hiểm đều cao không chỉ một cấp độ, hắn mới có thể tiếp tục bảo trì cẩn thận chặt chẽ thái độ đi ứng đối. Không phải, mình đã sớm cùng đến không biên giới. nhưng lần này giống như thật khác biệt, ngươi nếu không nói cho ta biết trước ngươi cái kia cần nghiệm chứng kết luận là cái gì. Cố Hoành gãi đầu một cái, tỉ như, khái niệm đó chi nguyên là thứ đồ gì, hoặc là nói kém chút đem ta cạo chết phía sau màn hắc thủ là ai. Kỳ thật ngoại trừ hai cái này bên ngoài, khác hắn cũng không lắm quan tâm. Nếu như nói bảy thần liên thủ vây công không thể từ hắn nơi này vớt đắc nhiệm gì chỗ tốt, thậm chí mau đem chính mình cũng cho góp đi vào, mà hắn không có bị phía sau màn hắc thủ một chiêu dây mất, còn có cơ hội đào tàu ở đội. Kia Cố Hoành cảm thấy khái niệm chi nguyên xuống dốc đến trong tay đối phương khả năng vô cùng lớn. Mặc dù cũng có thể là không trong tay hắn, nhưng đã từng hắn chỉ sợ chỉ muốn đem thứ này nắp kỹ, không cho người khác cầm tới cũng coi là thắng lợi. Trừ cái đó ra, màn này sau hắc thủ thân phận càng sớm thăm dò, Cố Hoành liền có thể càng sớm thoát khỏi bị động. Người ta có lẽ không biết mình còn sống đâu. Kết luận cũng rất đơn giản, đó chính là chư thiên vạn giới có vấn đề. Cố Tịch Đồng nói. A. Cố Hoành biết mình nghe được cái gì, cũng lập tức liền kịp phản ứng, sau đó cảm giác máu đều có chút phát lạnh. Chờ một chút, để cho ta hơi bớt một chút, ngươi nói là phía sau màn hắc thủ là thế giới bản thân. Ngươi làm sao đạt được cái kết luận này? Cố Hoành mí mắt cuộn loạn. Có lẽ là Cố Tịch Đồng kết luận quá kinh dị, nhưng hắn lại không cảm thấy rất không hợp thói thường, không biết sao hắn tựa hồ đã nghĩ đến muốn tán thành cái kết luận này. Ngươi không có hoàn toàn lý giải ta ý tứ, ngươi đối chư thiên vạn giới hiểu bao nhiêu? Cố Tịch Đồng hỏi ngược lại. Mà cái này lập tức liền đem Cố Hoành cho đang hỏi. Hắn giống như hoàn toàn không hiểu rõ cái này cái gọi là chư thiên vạn giới đến cùng là thế nào. Cho tới nay, Cố Hoành đều chỉ đem nơi này coi như là cái loại cực lớn hạ vị diện nguyên giới, dù sao nơi này cùng hạ vị diện khác nhau căn bản không nhiều, ngoại trừ nơi này càng lớn, to đến cơ hồ không có giới hạn giới, cùng giống loài tính đa dạng cực kỳ kinh người bên ngoài, nơi này từ trên bản chất tới nói liền cùng hắn ấn tượng bên trong hạ vị diện không khác chút nào. Đây là một mảnh rộng rãi hoàn vũ, chính là người sống nơi dừng chân chi địa, người chết an nghỉ chỗ. Không có. Còn có cái gì đâu? Chư thiên vạn giới, hoặc là dựa theo văn minh khoa học kỹ thuật nói tới hiện tượng giới bên trong, có thật nhiều không thể theo lẽ thường hình dung địa phương. Tỷ như biên giới chỗ, rất nhiều hiện tượng quỷ dị bản chất nơi phát ra vân vân. Nghe vậy, Cố Hoành lông mày siết chặt, nhưng chư thiên vạn giới bản thân không phải là không có bị thăm dò hoàn tất nha, có cái gì không thể lý giải? Chư thiên vạn giới lớn, không ai có thể nói rõ được sở. Không ai cảm thấy chư thiên vạn giới là vô hạn rộng lớn, tất nhiên sẽ có một cái rõ ràng biên giới, chỉ là bên kia giới khoảng cách quá xa, thậm chí có thể nói là không ngừng biến hóa, cũng không phải không có thực lực cao cường người hiểu chuyện vì chơi vui, cho nên dự định mình đi thăm dò một phen, chỉ là chưa hề không ai nhìn thấy cái kia biên giới mà thôi. Mọi người cũng cảm thấy được bản thân thực lực không đủ, đi được còn chưa đủ xa. Mà lại, đó là cái bao dung vật tượng, không chỗ không có đại thế giới ấn lý thuyết có cái gì đều không nên hiếm lạ mới lạ. Ngươi nhớ kỹ vĩnh hằng chi thú a? Cố Tịch Đồng đột nhiên nói. Đương nhiên nhớ kỹ, đồ chơi kia làm sao có thể quên. Cố Hoành nhíu môi. Hắn lần trước cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vĩnh hằng chi thú tạo thành thú chiều lúc, để lại cho hắn ấn tượng như sâu. Nhưng nàng vừa nhắc tới vĩnh hằng chi thú, Cố Hoành con ngươi liền đống nhiên trừng lớn. Chờ chút, vĩnh hằng chi thú cũng không phải là sinh mệnh, mà là một loại không cách nào diệt tuyệt hiện tượng tự nhiên. Đã là hiện tượng tự nhiên, kia không phải là cùng chư thiên vạn giới tự thân có quan hệ. Ừm, xem ra ngươi hiểu được cũng rất nhanh. Gặp Cố Hoành đã lập tức ngộ đến nàng ý tứ, Cố Tịch Đồng tương đương hài lòng. Không đúng, lần trước ta giết ba người, không phải người, mà là trưởng thành hình người vĩnh hằng chi thú, nhưng đã vĩnh hằng chi thú là một loại hiện tượng tự nhiên, như thế nào lại cùng người tương tự như vậy? Cố Hoành chú ý tới vấn đề. Như thế nào đi nữa, vĩnh hằng thú triều đều có thể nói là hiện tượng tự nhiên, nhưng vĩnh hằng chi thú bắt đầu hướng phía người bộ dáng đi giải, cái này không đúng à? Chư thiên vạn giới tồn tại căn cơ là vô số khái niệm cùng khái niệm tạo thành hiện tượng. Đã vĩnh hằng chi thú là hiện tượng tự nhiên, vậy ngươi cảm thấy là cái gì tại quấy phá? Nói đều nói đến phân tượng này, Cố Hoành lại thế nào ngốc cũng nên nghĩ đến minh bạch. Khái niệm, trải rộng chư thiên vạn giới khái niệm chính là phía sau màn hắc thủ. Cố Hoành không dám tin lặp lại một lần. Tại tu luyện người trong mắt, khái niệm là một loại cấp độ cực cao, rất khó lĩnh ngộ lực lượng cường đại. Mặc dù người ở chỗ nào đều có khái niệm ảnh hưởng, nhưng muốn từ đó lĩnh ngộ có thể cung cấp mình thúc đẩy lực lượng, vẫn là rất khó. Mỗi cái có thể từ vô số khái niệm bên trong lĩnh ngộ trong đó một loại, dù là chỉ có lẻ tẻ nửa điểm đốn ngộ, đều có thể sinh ra chất biến. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỷ nguyên thần minh tồn tại, bản thân không phải liền là cùng khái niệm có quan hệ. Nguyệt Như cùng hắn nói qua, kỷ nguyên thần minh phân ba loại, khái niệm thần, quan vị thần, văn minh trí cao thần. Mỗi cái thần minh, kỳ thật đều đại biểu cho một loại khái niệm. Văn minh trí cao thần, đại biểu là tự thân văn minh chỗ tạo thành một loại hệ thống tu luyện, tỉ như tiên đạo, Phật pháp, võ đạo loại hình, cùng văn minh chiều sâu khóa lại, cũng có thể nói tiên đạo Phật pháp cũng đã biến thành một loại khái niệm. Quan vị thần thuyết pháp cũng không sáng tỏ, chỉ nói là thần vị có thể kế thừa. Nhưng là khái niệm thần, những cái kia vĩnh hằng thường tại khái niệm đại biểu thần minh. Tỷ như thời gian, không gian, quang minh, hắc ám bực này vô luận lúc trước, hiện tại, vẫn là tương lai đều tất nhiên tiếp tục tồn tại, đại biểu chư thiên vạn giới vô số hiện tượng tạo thành khái niệm. Ngoại trừ Nguyệt Như đã từng cho hắn giải hoặc bên ngoài, Cố Hoành cơ hồ không có nghe người đề cập qua khái niệm thần tồn tại. Phản phất bọn chúng không tồn tại. Nhưng thay cái góc độ nghĩ, chẳng lẽ không phải bởi vì bọn chúng thời khắc tồn tại, bởi vậy hoàn toàn không có đề cập tất yếu đâu. Đợt, phía trước thật là có người đoán đúng chương 1077, ngươi cũng đừng chết chương 1077, ngươi cũng đừng chết kỷ nguyên thần minh cao cao tại thượng. Chính như khái niệm cơ hồ có chi cao vô thượng, không thể dung chuyển địa vị, thậm chí không có ai sẽ đi tận lực thảo luận đồng dạng. Người tu luyện đem thí thần, thành thần coi như suốt đời cao thượng mục đích. nhưng từng nghe nói qua ai muốn đem khái niệm cho coi như siêu việt đối tượng sao? Không ai sẽ đem mình nhìn không thấy, nghe không được, chỉ có thể phí hết tâm tư mới có thể cảm nhận được một chút xíu tồn tại trừu tượng đồ chơi, coi là mình tất nhiên muốn siêu việt một cửa ải đi. Cho nên vấn đề xuất hiện ở cái này. Tương đương kinh khủng kết quả, lấy một loại hoàn toàn không cách nào phản bác tư thái hiện ra tại Cố Hành trước mắt. Kết luận của ngươi đến cùng là cái gì? Hắn lại lần nữa hỏi. Cố Tịch Đồng im lặng nửa ngày, tiếp tục nói, văn minh khoa học kỹ thuật đã từng có một cái khó mà nghiệm chứng phỏng đoán. Mặc dù khái niệm diễn sinh ra tới vô số hiện tượng, tạo thành bây giờ thấy được, sở được, chân thực tồn tại hiện tượng giới. Như vậy khái niệm bản thân là không cũng là một loại nhìn không thấy, sở không được, nhưng tồn tại phương thức cao cấp hơn sinh mạng thể đâu. Tại Cố Tịch Đồng trong giọng nói, Cố Hành mơ hồ cảm nhận được khó mà nói nên lời thất vọng. Cổ họng của hắn bỗng lúc nhích qua một cái. Suy đoán này rất lớn mật. Nếu như khái niệm đích thật là một loại sinh mạng thể, vậy chúng nó nhất định là muốn lấy phương thức nào đó tồn tại, là có thực chất hình thể, chỉ là chúng ta không nhìn thấy, hoặc là bọn chúng sinh hoạt tại một cái không gian bên trong, cái không gian này cùng hiện tượng giới tương hỗ nương theo cộng sinh, lẫn nhau ở giữa cũng tương hỗ liên thông, chỉ là chúng ta không cách nào đến, bọn chúng lại có thể ảnh hưởng chúng ta. Mà lại bọn chúng tồn tại hình thức mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Cố Tịch Đồng tiếp tục nói, cường đại quá nhiều. Ngươi cảm thấy khái niệm loại vật này có thể tồn tại bao lâu? Tiểu nói này, Cố Hành thân thể lập tức lạnh một nửa. Thời gian cái này khái niệm, chẳng lẽ sẽ theo thời gian trôi qua mà già yếu biến mất sao? Đương nhiên sẽ không. Không gian cũng là như thế. Chính như cùng chư thiên vạn giới trước kia liền có quang minh cùng hắc ám, hiện tại cũng có, tương lai đồng dạng sẽ có. Dù là chư thiên vạn giới chúng sinh tất cả đều chết sạch, sinh cùng chết khái niệm chỉ sợ cũng sẽ không tùy theo tiêu vong. Khái niệm nếu quả như thật là vật sống, vậy chúng nó tất nhiên tồn tại ở dòng sông thời gian bên trên bất luận cái gì một chỗ, giống như là vĩnh sinh bất diệt, mà lại bọn chúng muốn ảnh hưởng quá khứ cùng tương lai, giống như cũng là làm được. Bằng không, hắn dựa vào cái gì có thể trốn về quá khứ? Những cái kia dự định sưu tập tình báo hoặc là lấy tính mệnh của hắn tương lai người lại là làm sao đi theo một khối đuổi theo? Không phải liền là mượn khái niệm lực lượng a? Khái niệm cũng không chỉ một loại, nhưng cái nào càng cường đại thì hoàn toàn khó mà nói, dù sao lực lượng chỉ cần đủ mạnh, không nói ảnh hưởng không gian, chính là can thiệp thời gian cũng khẳng định làm được. Nghĩ như thế, Cố Hành càng thêm khó chịu. Địch nhân của mình không phải cái gì giấu rất sâu, thấy hết liền chết ra hỏa, mà là mỗi giờ mỗi khắc đều tại ảnh hưởng toàn bộ chư thiên cùng chúng sinh, thẩm thấu đến các mặt tồn tại. Khái niệm chỗ nào có thể tiêu diệt? Bọn chúng lấy càng thêm siêu nhiên vô thượng tư thái, nhìn chăm chú lên hết thảy, dù là chúng sinh thật hủy diệt, bọn chúng thậm chí không cần chờ đợi, liền có thể nhìn thấy chúng sinh lần tiếp theo lại lần nữa sinh sôi cực thịnh. Vòng đi vòng lại, chúng sinh tới lại đi, chỉ có khái niệm vĩnh tồn. Tóm lại, nếu như cái kết luận này có thể thuận lợi nghiệm chứng, khái niệm là phía sau màn hấp thụ một chuyện liền có thể hoàn toàn xác định. Nghiệm thế nào chứng? Ta có thể phát động văn minh khoa học kỹ thuật, toàn lực khai quật tổ hiền văn minh tại hiện thế hết thảy còn sót lại, ta có thể xác định tổ hiền văn minh diệt vong cùng khái niệm có chỗ liên quan. Tổ hiền văn minh bị tận lực để chúng sinh lãng quên tất nhiên là có nguyên nhân, bọn chúng có lẽ không muốn nhìn thấy một ít bí mật bại lộ. Nếu như văn minh khoa học kỹ thuật hành động tao ngộ trở ngại, vậy coi như là đối phương không đánh đã khai. Nghe là cái biện pháp tốt, nhưng tổ hiền văn minh diệt vong, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Ai? Ngươi cũng không nhớ rõ ngươi từ tổ hiền di tích văn minh bên trong đạt được những cái kia trọng yếu lịch sử, thật sao? Cố Tịch Đồng thầm than một tiếng. Cái gì trọng yếu lịch sử? Ta nhớ được tại tổ hiền di tích văn minh bên trong gặp được các tiên hiền tượng đá, thần minh thi hải, còn có cái sống sờ sờ tiên hiền xuất hiện tại trước mặt, trừ cái đó ra. A, ta biết ngươi ý gì. Cố Hành lập tức hiểu được. Trước đó tại Kỷ Nguyên Mộ Tràng, đã không phải là hắn lần thứ nhất đi tổ hiền di tích văn minh. Vị kia tiên hiền chiêu tiền bối rõ ràng là nhận ra hắn, nhưng đã khi đó hắn không biết đối phương, chỉ có thể nói rõ mình tại mất trí nhớ trước đó liền đi qua tổ hiền di tích văn minh, còn cùng với nàng gặp mặt. Không chỉ có như thế, chiêu khẳng định còn nói cho hắn cái gì đặc biệt không được quá khứ lịch sử, có lẽ chính là Cố Tịch Đồng hiện tại nâng lên, nhưng đã bị hắn đem quên đi. Mình lúc ấy thua chung cuộc chi chiến, đoán chừng nghĩ đều là làm như thế nào bảo mệnh, làm sao ngóc đầu trở lại, quên mất đồ vật nhưng nhiều đi, một đoạn tổ hiền văn minh lịch sử tựa hồ cũng không có trọng yếu đến đáng giá giữ lại. Kết quả hiện tại chính là mạch suy nghĩ rất rõ ràng, nhưng chỉ có thể rõ ràng trong một giây lát, rất nhanh liền bởi vì không có nhiều đầu mối hơn mà vào đầu bứt tai, thành vội vã quốc vương. Liên quan tới ngươi đã từng biết được tổ hiền văn minh lịch sử, phải dựa vào người khác tới làm. Ta không có cách nào hướng trong đầu của ngươi quán thâu bất cứ trí nhớ gì, sẽ tạo thành trong trí nhớ của ta trụ cột không cách nào tiếp nhận phản vệ. Cố Tịch Đồng nói. Không sao, ta liền chờ bạn hướng văn minh tìm kiếm cho ta tập. Cố Hành khoát tay áo, dù sao bọn hắn muốn là nghĩ đến lợi dụng ta tới đối phó người theo đuổi của ta, liền phải thừa dịp hiện tại hung hăng ép bọn hắn một bút. Ta cũng không có tốt như vậy lợi dụng. Liên quan tới chính mình ký ức, hiện tại thế nhưng là có cả một cái văn minh đang giúp hắn toàn lực sưu tập, mặc dù bạn hướng văn minh mục đích cũng là lợi dụng những ký ức này, cấu tạo một cái giả kỷ nguyên đại địch sau đó đem kẻ phản loạn lừa gạt ra dừng lại đau nhức làm thịt, đối Cố Hành mà nói về tâm như chu, nhưng ký ức ngược lại là hiện tại nhất không cần quan tâm vấn đề. Vậy kế tiếp liền phải làm phiền ngươi. Cố Hành luốt luốt mi tâm, rất cảm thấy ra rời. Ta sở dĩ phỏng đoán khái niệm là phía sau màn hấp thụ, còn có một nguyên nhân. Ừm. Cố Hành giữ vững tinh thần. Lần trước ngươi đi vào văn minh khoa học kỹ thuật, để cho ta một lần nữa quy vị thời điểm, ta sớm đưa ngươi đưa tiễn, là bởi vì có một cố cường đại tâm linh niệm lực giáng lâm đến văn minh khoa học kỹ thuật khu vực trung tâm. Đối phương rất chân thành, cố lực lượng kia ta cũng thiếu chút không thể gánh vác. Ta hoài nghi là xông ngươi tới. Nghe vậy, Cố Hành tinh thần lập tức phấn chấn. Hướng ta tới. Văn minh khoa học kỹ thuật chi hành hoàn toàn chính xác có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng này lúc hắn cũng bất quá cảm thấy, hệ thống trở về thành khoa học kỹ thuật chi chủ, bởi vậy bản tính phục hồi như cũ, hành vi cũng liền xa cách chút, Cố Hành thật cũng không hương cái gì quái dị địa phương suy nghĩ. Nhưng đích thật là có chút cổ quái. Người không sao chứ? Cố Hành liền vội vàng hỏi. Nếu như nói Cố Tịch Đồng xem như khoảng cách gần cùng màn này sau hấp thụ có chỗ tiếp xúc, kia nàng hiện tại còn bình yên vô sự. Nghe đã cảm thấy đối phương không phải dễ chơi. Vô sự, bất quá là thân thể tổn hại nghiêm trọng, trước mắt ngay tại chữa trị bên trong. Cái này còn gọi vô sự? Ý thức của ta đã cùng văn minh khoa học kỹ thuật hòa làm một thể, một bộ cung cấp ta sử dụng thể xác hủy cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, sẽ chỉ tạm thời hạn chế hành động của ta. Cố Hành nhẹ nhàng thở ra, ngôn từ hơi có vẻ nghiêm túc, về sau vẫn là đừng giấu giếm ta, chúng ta cái này minh hữu quan hệ tổng không đến mức là cái mặt ngoài tư thái a. Ngươi là tại quan tâm ta? Đương nhiên phải quan tâm, không có ngươi ta đi đâu tìm như vậy đáng tin cậy minh hữu. Cố Hành tức giận nói, còn có, ta không có ý khác, chính là lo lắng cho mình đã mất đi như thế cái hữu lực giúp đỡ mà thôi. Thật, thật. Chương 1078, không cách nào cự tuyệt. Chương 1078, không cách nào cự tuyệt. Cố Hành nói xong mới phát giác được mình đằng sau câu kia đơn thuần vẽ rắn thêm chân, bất qua Cố Tịch Đồng cũng không có ở hắn trải qua nhiều xoắn xuýt. Một trận ý vị thâm trường, tin tức kéo căng nói chuyện hạ màn kết thúc. Cố Tịch Đồng muốn đi an bài nhân thủ đi tìm kiếm tổ hiền văn minh tại hiện thế bất luận cái gì di tồn, không khó tưởng tượng về sau có thể nghe được rất nhiều tương tự tin tức, còn có thể đem cái khác một chút người hiểu chuyện lòng hiếu kỳ cũng cho cong lên, cùng nhau gia nhập vào trận này tầm bảo vợ kịch bên trong. Nàng chính là muốn đem động tĩnh cho làm lớn chuyện, thanh thế càng tráng càng tốt, tốt nhất là có thể gây nên phía sau màn hấp thụ cảnh giác. Chỉ cần có thể làm cho đối phương lộ ra chân ngựa là được. Trước mắt, Cố Hành chỉ cần chuyên chú mình bị lôi vào cái này kinh thiên đại kế mưu là được. Dù sao có vạn hướng văn minh vì chính mình bốn phía vơ vét kỷ nguyên đại địch di sản, hắn liền đợi đến miệng ăn núi lở, vạn sự đều thuận. Thanh cổ thần quốc bí cảnh, một tòa sừng sững tại tinh hải bên trong cung điện. Ngu xuẩn, thanh âm kia giống như cao vút trong mây trung đỉnh, vô cùng điếc tai phát hội. Tất cả vờn quanh tại tòa đại điện này xung quanh hư không trong nháy mắt vỡ nát, gợn sóng hướng về bốn phía bao tác. Kia là ta vạn hướng văn minh trên đầu treo lấy lợi kiếm, quốc sư chẳng lẽ đương kia kẻ phản loạn là kẻ ngu, thật đúng là muốn coi là đối phương có thể trúng loại này xuẩn kỹ. Mở miệng phát ra tiếng, chính là ngồi ngay ngắn cung điện chỗ sâu một thân ảnh. Có tư cách ngồi tại cái này lấy thần quốc khí vận tinh hoa chỗ tụ trong cung điện, mọi cử động dẫn quốc phúc khí vận hàng người, chỉ có thể là cái này thành cổ thần quốc duy nhất chủ, thành cổ thần quân. Thành cổ thần quân khuôn mặt bên trên đang lúc trắng nhiên, có chút cường tráng, cũng không hào hoa phong nhã, mà là tương đương lạnh lùng bạo ngược. Thân là vận hướng chi chủ, thành cổ thần quân chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đều có không giận tự uy khí thế, lại thêm hắn cướp thần mình quyền hành, phảng phất bịt kín một tầng vầng sáng. Bệ hạ, còn xin an tâm chớ đội. Mà đối mặt với quân uy chấn nộ cổ sách, thân hình y nguyên vững như Thái Sơn, không nhận nửa điểm ảnh hưởng, vẫn như cũng là phong khinh vân đạm bộ dáng. Kế này tuy là có chút lớn gan lỗ mãng, nhưng chỉ cần vận hành thỏa đáng, kẻ phản loạn đối với cái này tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, bọn hắn quá mức cần kỷ nguyên đại địch, coi như bọn hắn ngay từ đầu cảm thấy là giả, nhưng chỉ đợi kế này vận hành một phen về sau, dù bọn hắn lại thế nào không tin, cũng tất nhiên muốn ra tìm tòi hư thực. Cổ sách khiêm cung mà trầm ổn địa ứng đối thanh cổ thần quân chất vấn. Tuy nói gần vua như gần quọng, nhưng đối cổ sách tới nói, vô luận thực lực tư lịch vẫn là tiềm lực, hắn đều có lấy thanh cổ thần quân mà thay vào tư cách, cho nên cổ sách đối thanh cổ thần quân đế vương chi uy cũng không như thế nào cảm bạo. Đương nhiên, mình trên danh nghĩa dù sao vẫn là thần quân tọa hạ thần tử, lại thế nào quyền thế ngập trời, không có chân chính thay vào đó trước kia, cổ sách vẫn là sẽ thả thái độ khiêm nhường. Cổ sách, bản lĩnh của ngươi quả nhân là biết đến, nhưng việc này quả nhân vẫn cảm giác đến không quá thỏa đáng. Ngồi ngay ngắn cung điện chỗ sâu thanh cổ thần quân mi đầu khóa chặt, tựa hồ không phải rất có thể hiểu được. Không giống cái khác vì thần minh quyền hành mà vô cùng cùng nhiệt si mê vận hướng chi chủ, mặc dù đã xem chuyện quan trọng toàn quyền giao cho quốc sư cổ sách xử trí, nhưng thanh cổ thần quân cũng không có bởi vì truy cầu thành thần mà mất đi thanh tỉnh cùng lý trí, hắn trên trực giác cũng cảm giác được, cổ sách kế hoạch quá mức lớn mật, mà lại, có mục đích riêng. Về phần cổ sách, hắn đem cổ sách ủy thác lớn như thế vị, cũng không phải là bởi vì chính mình cỡ nào tín nhiệm hắn, mà là bởi vì cổ sách thực lực cùng mới có thể đều áp đảo những người khác. Cùng thanh cổ thần quân tin tưởng, mà lại vô luận hắn làm sao vận hành cố gắng, cũng không thể vận ngã có được thần minh quyền hành chính mình. Đã như vậy, chủ nhân không sợ chó ngoan cắn ngược lại mình, thanh cổ thần quân cũng yên lòng địa phân công cổ sách. Nhưng cổ sách kế hoạch lần này, thanh cổ thần quân luôn cảm thấy không thích hợp. Nếu quả như thật có thể để cho kẻ phản loạn mắc lừa, vậy cũng xem như đáng, nhưng nếu là không thành, tiếp xuống kẻ phản loạn sợ rằng sẽ liều lĩnh phản kích. Tìm người giả trang bọn hắn vô cùng sùng bái, nguyện ý vì đó mà chết chủ, cái này không thể nghi ngờ sẽ chọc giận những cái kia kẻ phản loạn. Có trời mới biết những người kia bị như thế chọc giận về sau, sẽ làm ra cỡ nào điên cuồng sự tình. Dù sao bọn hắn đã bị Chư Thiên Văn Minh coi là vứt bỏ dần, đi theo kỷ nguyên đại địch lại đem mình làm cho cùng nhiệt vô cùng, nếu là bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cùng bạn hướng Văn Minh phát nổ, vậy liền khó chịu. Trừ cái đó ra, quốc sư của hắn tại mưu đồ cái gì, thanh cổ thần quân vô cùng rõ ràng. Cái này mưu kế cần toàn bộ bạn hướng Văn Minh xuất tiền xuất lực, tất cả tài nguyên toàn bộ đều đem giao cho cổ sách cái này người chấp hành thúc đẩy, vậy sẽ là một bút khiến bảo quyết đế triều giống như tên ăn mày kinh thế tài phú. Muốn cái gì cho cái gì, đều hội tụ ở hắn một người chi thủ. Thanh cổ thần quân cũng không tin tưởng mình vị này thần tử trung tâm, coi như cổ sách thật không có dị tâm, bực này tài nguyên cũng không nên cho hắn một người chi thủ. Ngoại trừ cổ vũ dã tâm bên ngoài, không còn có ích. Bệ hạ, việc này đã định, rất nhiều vận hướng đều quyết định cùng nhau năng lực, tức đã đến nước này, nên đồng tâm hiệp lực, không tốt nửa đường rút lui. Ngài không phải rất rõ ràng sao? Đối mặt chất vấn, Cổ Sách lý do thoái thác cũng là không có chút nào nhượng bộ. Dù sao trận kia mật hội đã quyết định muốn như thế thi hành kế hoạch, Thanh Cổ Thần Quân cho dù có lo nghĩ, giờ phút này cũng dung không được hắn lại làm phản đối, dù sao Cổ Sách rất vững tin, cái khác vận hướng chi chủ sẽ không tự tuyệt. Ừm. Vậy liền hết thể chiếu kế hoạch làm việc đi. Thanh Cổ Thần Quân ngữ khí đã nặng nề không ít. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Cổ Sách không có nói sai, Thanh Cổ Thần Quốc không thể lại loại thời điểm này tự tuyệt tại văn minh. Nếu là rét lạnh lòng của người khác, cũng không tốt xử lý. Cái kia bị ngươi tuyển đến giả trang kỷ nguyên đại địch người, thế nào? Hắn ngược lại hỏi. Kia là cái hoàn mỹ đối tượng. Đối với cái này, Cổ Sách chỉ cười nhạt một tiếng, không người có thể xem thấu biểu tình kia phía dưới thâm ý. Chương 1079, rời người rất xa. Chương 1079, rời người rất xa. Kế hoạch này tốt liền tốt ở chỗ này. Không ai biết, dùng để giả trang kỷ nguyên đại địch vị kia cố hành, nhưng thật ra là không thể giả được hàng thật. Vì cam đoan vận tinh thần phấn chấn vận tường thịnh, vận hướng chi chủ sẽ không vĩnh viễn chiếm cứ lấy vị trí này, mà là sẽ chọn định người thừa kế về sau tối vị nhậm chức, để vận tinh thần phấn chấn vận có một vị càng tuổi trẻ hữu lực quân chủ đến cầm giữ, lui ra tới vận hướng chi chủ có thể ẩn cư, hoặc là tại dáng vẻ bên trong đường cung phụ. Đối Cổ Sách tới nói, hiện tại thời cơ là không có gì thích hợp bằng. Những cái kia đã từng thấy qua kỷ nguyên đại địch chân dung vận hướng chi chủ hoặc là bỏ mình đạo tiêu, hoặc là ẩn cư không ra, nói tóm lại đều là không có tư cách tiếp xúc đến trận này kế hoạch toàn cảnh, càng không khả năng tiếp xúc đến cố hành. Lừa gạt hiện tại những này mới quân chủ nhóm, thực sự dễ dàng. Trầm mê tại thần minh quyền hành huyền bí bên trong không thể tự thoát ra được, hoặc là vội vã muốn gia nhập trận này chia cắt trí cao thần lực lượng trò hay bên trong, sợ mình có một chút là hậu. Bọn hắn cũng không quan tâm Cổ Sách lưu kế, nhưng sẽ rất vui lòng cho Cổ Sách hắn muốn tài nguyên, để Cổ Sách đi làm việc, bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng cứ như vậy, nên làm như thế nào sự tình, coi như toàn bằng chính Cổ Sách phát huy. Chỉ có thể nói, thiên thời địa lợi đều có, bây giờ thậm chí ngay cả người cùng đều có thể bị tính ở bên trong, đầu này tiền đồ tươi sáng, hắn là đi định. Quốc sư trong lòng đã có số, kia hy vọng cuối cùng đừng cho quả nhân thất vọng. Việc này nếu là không thành, ta Thanh Cổ Thần Quốc hy vọng sẽ phải rớt xuống ngàn trượng, trừ phi quả nhân có thể thành thần, nếu không hết cách xoay chuyển. Thanh Cổ Thần Quân không muốn Vân Thần quan tâm bên cạnh mình vị này thanh thần đến cùng có dạng gì tâm tư, vẫn là phải tiếp tục nghiên cứu thành thần chi đạo. Chỉ cần có thể thành thần, đây không phải là mọi loại nan đề đều có giải sao? Đúng rồi, quả nhân vị kia phản bội chạy trốn nữ nhi thế nào? Thanh Cổ Thần Quân đột nhiên hỏi. Thanh Di Tuyền Điện hạ trước mắt còn tại chạy trốn trên đường, vi thần một vị môn sinh đã đánh vào nội bộ, tùy thời thông báo tình huống. Cổ Sách ngược lại là không ngờ tới thần quân sẽ đề cập cái này, nhưng Thanh Di Tuyền phản bội chạy trốn bản thân cũng bởi vì hắn khoanh tay đứng nhìn mà dẫn đến. Hắn cũng không quá muốn cùng Thanh Cổ Thần Quân báo cáo loại này chuyện nhỏ. Mặc dù Thanh Di Tuyền phản bội chạy trốn mang tới kết quả vẫn có thể để thần quốc một hồi lâu đau lòng, thậm chí lưu lại thai hoàng ẩm, coi như hắn biết, thần quân đối với cái này cũng không quan tâm. Ồ, nguyên lai nàng gọi cái tên này. Thanh Cổ Thần Quân trầm tư nửa ngày, nhẹ gật đầu, nghe còn tính là cái tên rất hay. Cửu Thiên Nữ Điện hạ danh tự, là bệ hạ ngài tự mình lên. Cổ Sách im lặng nói, thật sao? Thần quân khuôn mặt trở nên càng âm trầm một chút, đã đến quả nhân mang tên, còn như thế không biết tốt xấu, nên giết không tha. Giọng nói kia băng lãnh ngay cả Cổ Sách đều hơi ghé mắt. Nàng muốn chết, còn có nàng cái kia mẫu phi cũng ban được chết đi, quốc sư thuận tiện cũng an bài một chút. Nghe vậy, Cổ Sách đôi mắt dần dần rủ xuống. Tử Thanh Hoàng phi tại lần trước chư thiên chi thời gian chiến tranh đã thân tử đạo tiêu. Thanh Cổ Thần Quân trong mắt có tinh quang hiện lên, tựa hồ cái đề tài này đã cách hắn muốn nói xa. Đã chết rồi, vậy liền được rồi. Quốc sư đi thôi, quả nhân nơi này không cần ngươi. Hắn vung tay lên, Cổ Sách liền ứng thanh trở ra. Quả nhân như kỷ nguyên đại địch trong trí nhớ nhìn thấy như thế. Chúng sinh không nên tiếp xúc thần minh lực lượng, tiếp xúc càng nhiều cũng không cách nào cách thần càng gần, nhưng tuyệt đối sẽ rời người càng lúc càng xa. Tựa như Thanh Cổ Thần Quân bộ dáng này, đã từng hắn cũng là người, cố nhiên lãnh khốc lăng lệ, nhưng tốt xấu là người. Bây giờ ngược lại là bị kia thần minh quyền hành mê đến không cách nào tự kiểm chế, mặc dù còn có chút lý trí tồn tại, nhưng ngay cả hắn đã từng coi trọng nhất hậu duệ cùng nữ nhân đều quên, quả thực tổn thức. Không thể chạm vào a. Nghiệp vị truyền thụ đại điện thời gian đảo mắt liền đến. Cố Hoành mang theo Tiểu Bạch, Nguyệt Tư cùng Tô Cẩn Tịch, theo Bảo Khuyết Đế triều một nhóm, cùng nhau đi tới kia được xưng là Thần Đều Vân Điên to lớn đấu trường. Thần Đều Vân Điên đứng ở thần đều chỗ cao nhất, ở vào cao thiên cùng mây bay ở giữa, nhìn một cái thậm chí không cách nào thấy rõ toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy một chút bên dưới, kiến trúc bên trên đạo văn lưu chuyển, rộng lớn bàng bạc khí vận bao phủ trên đó, khiến cho nhìn có chút hư ảo mờ mịt. Khoảng cách vận tinh thần phấn chấn vận càng gần, có thể cảm nhận được thì càng nhiều. Cố Hoành bọn người đến lúc, Vân Điên đã là có không ít quý khách, bọn hắn từ thiên nam địa bắc mà đến, cũng là vì trận này thịnh sự. Nhập tọa Bảo Khuyết Đế triều nhã vị về sau, Tiêu Dao hơi liền cùng Cố Hoành thấp giọng nói ra, "Cố tiên sinh, trước đó trận kia mật hội, hy vọng không để cho ngươi cảm thấy khó chịu." "Khó chịu?" Cố Hoành nhíu mày, "Này cũng không có, tuy nói là có chút ra ngoài ý định đi." Đột nhiên liền bị bắt quá khứ đóng vai cái gì kỷ nguyên đại địch, tuy nói càng trầm trọng, nhưng Cố Hoành ngược lại nghĩ đến muốn hưởng thụ quá trình này. Dù sao, để cả một cái văn minh phí hết tâm tư, xuất tiền xuất lực đến giúp hắn hoàn thành cái này một mục tiêu, loại này bắn đại bác cũng không tới chuyện tốt, cả đời lại có thể gặp gỡ mấy lần. Càng đừng đề cập, cái này vạn hướng văn minh trên thực tế vẫn là tại không biết chân tướng tình huống dưới làm như vậy, nếu là Cố Tịch Đồng làm cho cả văn minh khoa học kỹ thuật vì hắn mà làm to chuyện, Cố Hoành cũng sẽ rất cảm động, nhưng không có như vậy có hy vọng kịch tính nha. Bất quá Tần Vương điện hạ làm sao đột nhiên nhắc lên cái này? Cố Hoành nheo lại mắt. Cái này Tiêu Giao hơi mật hội vừa kết thúc liền vô cùng lo lắng địa muốn trở về phục mệnh, hôm qua mới khó khăn lắm chạy về, không biết phục mệnh địa thế nào, nhưng Cố Hoành suy đoán là rất thuận lợi. Chí ít Tiêu Giao hơi không còn là bộ kia muốn chết muốn sống biểu lộ. Chính là trưởng bối khuyên bảo ta, lần sau đừng lại như thế khác người, ta cũng là quá mức lố mắng rồi, suýt nữa để Cố tiên sinh có xử. Tiêu Giao hơi trong lòng đã rất vui vẻ. Bị cái kia tính cách khó mà nắm lấy tiên tổ một bàn tay chụp chết, cũng đã là hắn mong muốn bên trong kết quả tốt nhất, nhưng mình chẳng những không chết, Tiêu Giao Quân thậm chí còn cảm thấy cổ sách kế hoạch tương đương có ý tứ, giá trị tuyệt đối đến bảo khuyết đế triều toàn lực thúc đẩy. Như thế đến nay, Tiêu Giao hơi điểm này tính năng động chủ quan, ngược lại mang đến cái Tiêu Giao Quân mừng rỡ nhìn thấy kết quả. Hắn liền không sao. Nhân sinh may mắn, thực sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không có gì, có đôi khi sự tình có chút ngoài ý liệu, chẳng lẽ không tốt sao? Cố Hoành cười nhạt một tiếng. Ngài nói đúng lắm. Tiêu Giao hơi liên tục gật đầu. Đợt, hôm nay ba khắc thập 12 liên tiếp bại, dẫn thua thiệt 1.500 vạn, thoải mái. Trò chơi này phải chết chương 1080, trò hay trước màn chương 1080, trò hay trước màn nghiệp vị chuyển thụ đại điện sắp bắt đầu. Cố Hoành muốn có thể không đến, dù sao trận này đại điện là chỉ thuộc về những cái kia tham dự hội nghị tuổi trẻ thiên kiêu nhóm thịnh hội, hắn dù sao không cần lên đi bày lôi, hoàn toàn không có mình chuyện gì. Tại có thể tiên đoán tương lai bên trong, hắn đều muốn lấy được mình khẳng định phải bận rộn đến cùng con chó đồng dạng. Dù sao, giả đại ca không phải tốt như vậy trang. Hiện tại cổ sách kế hoạch vẫn chỉ là vừa mới cất bước, hắn còn có thể có chút thời gian nhàn hạ, về sau chờ vạn hướng văn minh vơ vét đến bảo bối lần lượt tập hợp đến nơi này, hắn nhưng là không còn rảnh rỗi như vậy. Cho nên, so với ở chỗ này nhìn một đám người trẻ tuổi vì cái gọi là vận hướng nghiệp vị tranh đến đầu rơi máu chảy, Cố Hoành tình nguyện tại Bảo Khuyết Đế triều hành cung bên trong nhiều năm hội. Nhưng hắn không thể không đến. Sở dĩ đến, thứ nhất vẫn là muốn nhìn một chút Tiểu Bạch, Tô Cần Tịch thực lực. Hắn đối với mình bên người nuôi rất nhiều thời gian rồng cùng Miêu Man có lòng tin, chủ yếu là không chút gặp qua bọn hắn độc thủ, bởi vậy mở mang tầm mắt cũng rất tốt. Chủ yếu nguyên do vẫn là cổ sách. Vị quốc sư kia tại trận kia mật hội về sau, liền không có sẽ liên lạc lại Cố Hoành, Cố Hoành cũng vui vẻ đến thanh nhàn, chỉ bất quá cổ sách thế mà phái một vị thủ hạ môn sinh đến đây bảo hắn biết, phải tất yếu tham gia trận này vận hướng nghiệp vị truyền thụ đại điện, rất là trọng yếu. Đã đều nói như vậy, Cố Hoành cũng chỉ có thể đi theo Tiêu Giao một chút cùng đi. Hắn kỳ thật cảm thấy Tiêu Giao hơi chưa hẳn thích mình đi theo, chỉ là không thể cự tuyệt, bởi vậy cưỡng ép vui cười thôi. Cố Hoành cũng là rất thông cảm Tiêu Giao hơi khó xử, cho nên không có ý định đùa vị này thân vương điện hạ tìm niềm vui. Cho nên, hắn vẫn là tới. Cũng không biết cổ sách trong hồ lô muốn làm cái gì. Ừm. Cố Hoành nhìn bốn phía. Chỉ thấy mấy chục đạo ánh mắt tất cả đều như có như không hướng hắn nơi này nhìn, ánh mắt kia có loại không nói ra được ý vị, hắn bị nhìn chằm chằm không phải rất dễ chịu, nhưng này chút nhìn hắn người tựa hồ càng căng thẳng hơn. Cố tiên sinh, thế nào? Tiêu Giao hơi thời khắc chú ý Cố Hoành nhất cử nhất động, hơi có chút thảo mộc giai binh cảm giác. Thân vương điện hạ, Bảo Khuyết Đế triều đối với cổ sách quốc sư kế hoạch, chẳng lẽ liền không có cái gì phê bình kín đáo sao? Cố Hoành nhiên lặng hỏi. Hắn không phải mỗi người đều nhận ra, dù sao Cố Hoành biết rõ trí nhớ của mình rất có vấn đề, trước kia hậu quả xấu tự nhiên là hiện tại nhấm nháp. Nhưng hắn biết, những người này tất cả đều là lúc trước tham dự trận kia mật hội đại lão, từng cái đều có đại biểu sau lưng vận hướng lên tiếng thực lực cùng tư cách. Mật hội kết thúc về sau, tham dự hội nghị ra chúng riêng phần mình trở về phục mệnh truyền đạt tin tức dựa theo Cố Hoành suy đoán, lại nhanh cũng phải dùng xong mấy tháng thời gian mới có thể để cho từng cái thần quốc đế quốc hình thành chung nhận thức, dù sao loại này móc sạch vốn liếng bản kế hoạch lớn, chưa chắc là mỗi cái vận hướng đều nghĩ tham dự. Nhưng chưa từng nghĩ, những người này đều là đi nhanh về nhanh, chính như Tiêu Giao hơi cũng là như thế, hơn nữa nhìn bộ dáng này, mang về khẳng định đều là tin tức tốt. Ách, nhà ta bệ hạ đối với cái này ngược lại là không có ý kiến đến gì, dù sao thanh cổ thần quốc là quyết tâm muốn đem kế này hoàn thành, Bảo Khuyết Đế triều tuy nói là thủ, nhưng cũng không tốt tại loại thời điểm này làm trái lại. Tiêu Giao hơi thấp tiếng nói, kia cái khác vận hướng đều là cảm thấy như vậy. Cố Hoành nhíu mày, ta đây liền không biết, Cố tiên sinh là có cái gì lo nghĩ? Tiêu Giao hơi bội vàng truy vấn, lo nghĩ ngược lại là không có. Cố Hoành yên lặng thu tầm mắt lại, chẳng qua là cảm thấy, muốn chỉnh cái văn minh hợp lực thi hành một cái kế hoạch, việc này làm gì đều sẽ có người phản đối đi. Vẫn là nói ta nghĩ đương nhiên rồi, cũng không biết kia cổ sách đến cùng dùng cái gì kỹ hay, có thể được đến như thế thế chúng tán thành, để tất cả mọi người cam tâm tình nguyện giao ra đại bút tài nguyên. Dù là cái này hình dung cắt thịt đều không chối từ, vẫn là nói những cái kia đã từng tụ tập tại bên cạnh mình, lấy cuồng nhiệt nhất vô não thái độ hiệu chung với hắn những người đeo đuổi kia nhóm, thật khủng bố như vậy. Vẹn vẹn đề cập danh hào, thậm chí cũng không thể xác định chính là bọn hắn để cái kia thần quốc hậu duệ phản bội chạy trốn, chỉ dựa vào cổ sách há miệng là có thể đem mấy cái này cao cao tại thượng đại nhân vật dọa đến bó tay đi vào khuôn khổ. Càng đừng đề cập kẻ phản loạn nhóm đã sớm không phải lúc đầu như vậy toàn thịnh, hắn thất bại thảm hại, kẻ phản loạn bây giờ cũng là tàn binh bại tướng kéo dài hơi tàn, nhưng chỉ là dạng này. Chỉ là nghe nói kẻ phản loạn chi danh liền để vạn hướng văn minh như thế sợ hãi lo lắng, bọn hắn muốn phát hiện mình là thật kỷ nguyên đại địch, lại nên như thế nào? Cố Hoành cũng không hy vọng nhanh như vậy liền bị người khác phát hiện chân tướng. Dù sao, hắn hiện tại theo trước hắn quả thực kém có chút nhiều. Cố Hoành cũng không muốn tổn hại kỷ nguyên đại địch cái danh này uy nghiêm cùng thực cảm giác, cứ như vậy tự tuyệt tại chúng, kia không khỏi quá không có lời. Ha ha, Cố tiên sinh nghi vấn, chỉ sợ đến những cái kia chân chính bảy mưu nghị kê việc này nhân vật mới có thể trở về đáp. Đối mặt Cố Hoành nghi vấn, Tiêu Giao hơi nào dám lắm miệng. Hiện tại hắn liên đối tại Cố Hoành bên người đều ngăn không được hãi hùng khiếp vía, nhưng dù sao Cố Hoành là treo bảo khuyết đế triều tên tuổi cùng nhau mà đến đại quý tân, cũng không thể không để ý tới người ta. Đông, một trận trung đỉnh thanh âm đột nhiên vang vọng, tiếng chuông như hồng, nương theo lấy khí vận tường vần cùng nhau dâng lên, trôi nổi tại thiên khung ở giữa, loan thoáng mong muốn gặp từng tia từng sợi màu xanh hào quang lưu chuyển, làm cho người thần mê. Đồng thời, cổ sách thân ảnh dáng lâm tại thần đều vân điên cái kia đại biểu cho chủ nhà địa vị cao nhất, rốt cuộc đã đến. Cố Hoành ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng là đợi đến vị này chính chủ ra sân. Nhìn ra hỏa này gọi hắn đến xem trận này đại điện, đến cùng có cái gì trọng yếu mục đích. Hoan nên chư vị không chối từ và dặm, đi vào ta thanh cổ thần quốc. Cổ sách thân mang quốc sư quan bảo, âm điệu trầm ổn, dường như hết thảy đều nắm trong tay bên trong, mà người bình thường cũng sẽ không cảm thấy, không có chuyện gì là vị quốc sư này không thể trưởng khống. Cảm ơn quốc sư. Đông đảo tân khách đồng thời hành lễ. Tin tưởng chư vị đến đây tham dự nghiệp vị truyền thụ cho thiên tiêu đã là không đợi được kiên nhẫn, bản tọa cũng liền không nói nhiều lời. Cổ sách hiển nhiên không thích giảng lời xa giao, hai tay của hắn vừa nhấc, liền gọi ra một viên màu xanh bảo ấn. Kia bảo ấn mới xuất hiện, thần đều vân điên chúng quanh khí vận liền phảng phất được trao cho sinh cơ, bắt đầu hoạt lạc. Hiện, theo cổ sách ra lệnh một tiếng, ra chúng đông nhiên gặp cái này thần quốc khí vận, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ thần đều vân điên đỉnh chót. Hào quang mở mịt lên xuống, chỉ chốc lát sau cả phiến thiên địa đều bị kia màu xanh hào quang cho bao phủ, từ đó liền có thể cảm nhận được bàng bạc mênh mông, chỉ có thần quốc nội tình mới có thể bày ra uy thế. Chỉ là có thể điều động lên như thế quy mô vận tinh thần phân chấn vận, liền đầy đủ rung động xem người. Giờ phút này thân ở nơi này chư vị quý khách đều biết, chỉ có thần quân quyền hành mới có thể làm được như thế. Đó là cái gì? Cố Hoành vội vàng hỏi thăm bên cạnh Tiêu Giao Hơi. Kia là thần quốc thánh tỷ, chính là cái này thanh cổ thần quốc quốc phúc khí vận chuyên vị quốc sư ngưng luyện bảo ấn, thần quốc quốc sư chấp trưởng này tỷ, liền có thể đem khí vận điều khiển nơi tay. Tiêu Giao Hơi trong mắt tinh quang chợt hiện, nhưng cố này vì thế. Theo lý thuyết, quốc sư nên là không sử ra được, chỉ có thần quân bản nhân mới có thể làm được a. Chương 1081, kế hoạch tiếp tục. Chương 1081, kế hoạch tiếp tục. Cái này nghiệp vị truyền thụ đại điện còn chưa tính được chính thức bắt đầu, cổ sách đi lên liền nho nhỏ địa lộ một tay. Lúc đầu nha, mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì không được. Nghe nói thanh cổ thần quốc là bị kẻ phản loạn tại dưới mí mắt xúi dục một vị thần quân hậu duệ, ra như thế một việc sự tình, rất nhiều người liền bắt đầu hoài nghi, thanh cổ thần quốc có phải hay không bắt đầu suy bại. Ngay cả nhà mình bảo bối nhất thiên mệnh thần vệ đều trông giữ không ở, cái này chẳng lẽ không phải cái này suy bại hiện ra. Mà suy nghĩ lại một chút bên ngoài những cái kia kẻ phản loạn như thế dễ như trở bàn tay địa liền đem tay vươn vào đến, làm cái cọc đại sự, đặt ở trước kia không ai cảm thấy loại chuyện này khả năng phát sinh. Đế quốc danh sách cùng thần quốc danh sách ở giữa, tuy có một bộ hết sức duy trì hòa bình, không muốn đại quy mô sử dụng bạo lực quy củ, nhưng quy củ là chết, tất cả mọi người là sống, muốn ai thật bởi vì suy yếu mà lộ ra nhược điểm, kia có chút ánh mắt không có hảo ý coi như đến để mắt tới tới. Tóm lại, thanh cổ thần quốc khẳng định là muốn lấy hành động vừa đi vừa về ứng cái khác vận hướng âm thầm chất vấn. Phương thức đơn giản nhất chính là triển lộ vận tinh thần phấn chấn vận chi uy. Tất cả mọi người là tu hành vận hướng chi đạo tên giàu hạn, cái này phía sau có cái gì môn đạo, kia đều nhất thanh nhị sở, không cần động thủ đều có thể phân rõ mình cùng người khác cân lượng đến cùng là hàng thật giá thật vẫn là trình độ chân đấy. Cái này, tới đây xem lễ từng cái vận hướng các đại lao đều rõ ràng. Thanh cổ thần quốc tuyệt đối không tính suy yếu, nhìn cũng không có bị đục đến nội bộ thủng trăm ngàn lỗ. Đơn thuần là kẻ phản loạn không nói võ đức, đánh lén thành công. Nhưng hết lần này tới lần khác, biểu hiện ra thanh cổ thần quốc như cũ mạnh mà hữu lực người, là quốc sư cổ sách. Mà lại, hắn có vẻ như còn đem ngọn nguồn lộ ra. Đối thần quốc khí vận khống chế, tựa hồ đã đạt đến thần quân bản tôn mới có tiêu chuẩn. Mặc dù mọi người đều biết cái này cổ sách có lấy chủ quân mà thay vào ý nghĩ, nhưng cổ sách làm như thế một phen thủ bút xuống tới, hoàn toàn không có cân nhắc đến vị kia thanh cổ thần quân mặt mũi đi. Vẫn là nói, hắn quyết định ít ngày nữa liền muốn mưu đoạt đại vị. Ra chúng tân khách tương hỗ trao đổi ánh mắt, hoàn toàn không hiểu cổ sách đến cùng có cái gì tính toán. Dựa theo thân vương điện hạ nói như vậy, cổ sách quốc sư đây coi như là đi quá giới hạn thanh cổ thần quân quyền uy lạc. Cố Hoành lòng hiếu kỳ bị câu lên. Ân, có trò hay hương vị. Đây tuyệt đối xem như đi quá giới hạn, dù là quốc sư có toàn quyền chức vụ, cũng không phải bất kỳ thời khắc nào bất kỳ cái gì sự tình đều có thể thay mặt đi quân uy. Tiêu Giao Hơi thần sắc nghi hoặc. Vị quốc sư kia khẳng định có mục đích khác, nhưng sẽ là gì chứ? Cố Hoành tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời, tại cổ sách điều khiển, thần quốc khí vận càng thêm tràn đầy, mà tại kia hào quang bên trong, mơ hồ có nước cờ 10 đạo không giống bình thường quang ảnh dần dần hiện hiện chân dung. Kia là 17 mai sáng tỏ là ấn. Đó chính là thần quốc nghiệp vị. Cố Hoành nhãn tình sáng lên. Không nghĩ tới cái này vận hướng nghiệp vị nghe 10 phần chủ tượng, nhưng vẫn như cũng là có thể lấy mắt thường thực chất nhìn thấy. Thật là không uy phong. Trận này diễn xuất hắn xem như rất ưa thích, nhất là đặc hiệu phi thường chói mắt a không tệ. Tiêu Giao gần giống nhau dạng ngẩng đầu nhìn thẳng. Cái này thần quốc khí vận như cũng phồn thịnh a. Một lần liền có thể ngưng ra 17 đạo nghiệp vị là ấn, mà lại giai vị tất cả đều không thấp. Giai vị? Cố Hoành nhíu mày. Cố tiên sinh không biết, vô luận vận hướng danh sách cao thấp, cái này vận tinh thần phân chấn vận có thể cô đọng nghiệp vị đều phân 5 cái giai vị. Chấp bụi vị, chấn cương vị, bá hầu vị, tôn vương vị, cùng thánh tướng vị. 17 đạo hoàn toàn mới non nớt vô chủ nghiệp vị, giai vị tất cả đều tại bá hầu vị trở lên, thậm chí có 4 cái thánh tướng vị. Đây chính là đế quốc danh sách khí vận có thể làm không đến thủ bút. Tiêu Giao Hơi thở dài nói. Cố Hoành hoàn toàn không tâm tư suy nghĩ kia 5 cái giai vị đến cùng có bao nhiêu chênh lệch, lại là làm sao định lượng, mà lại Tiêu Dao hơi có vẻ nhưng cũng không có tiếp tục làm giải thích dự định, nhưng hắn chỉ cần biết thánh tướng vị mạnh nhất là đủ rồi. Bốn cái thánh tướng vị, Tiểu Bạch, Tô Cẩn Tịch cùng Nguyệt Tư đều cầm một cái, há không đẹp quá thay. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Cố Hoành trong đầu đẹp nhất huyễn tưởng mà thôi. Hắn thực sự không dám xác định bên cạnh mình Long Miêu có hay không thực lực như vậy đi tranh kia tốt nhất nghiệp vị, mà lại chỉ có 17 đạo nghiệp vị. Nhưng cái này tới tham gia nghiệp vị truyền thụ đại điện thế lực, chí ít có 40 nhà a. Thần quốc danh sách tăng thêm đế quốc danh sách toàn bộ đến đâu đủ, cái này cũng chưa tính một ít hoàng đỉnh danh sách bên trong đặc biệt xuất chúng, dự định đến đây va vào, cùng những cái kia không thuộc về vạn hướng văn minh tiên kiêu người tu luyện, chỉ muốn đến làm điểm lực lượng sau đó luyện hóa hết thử nghiệm. Cạnh tranh phi thường kịch liệt. 17 đạo nghiệp vị, bản tọa đều bày ở trước mắt, cung cấp chư vị tuổi trẻ bọn tiểu bối tùy ý chọn lựa. Cổ Sách thu hồi lực lượng, ngữ khí thâm trầm. Vật này, người tài có được. Nhất là kia thánh tướng nghiệp vị, nó đối với mình muốn ra chỉ người cũng là sẽ hảo hảo xem kỹ một phen, còn những cái khác, tin tưởng chư vị đều trong lòng hiểu rõ. Không cần nhiều lời. Cổ Sách ngắn ngủi ngừng một chút, lập tức lại lời nói xoay chuyển. Chư vị đều biết, ta Thanh Cổ Thần Quốc gần đây chuyện quan trọng không thuận, cũng nhân cơ hội này, bản tọa muốn đem một ít lời giảng minh bạch. Thanh Cổ Thần Quốc chưa từng hoan nên không có hảo ý hạng người, cũng không phải cái gì muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi địa phương, mong rằng chư vị trong lòng chớ có treo lên cái gì khác tính toán. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, phía dưới ra chúng đều là im lặng. Vô cùng thẳng thừng cảnh cáo a tốt, nên bắt đầu. Cổ Sách nói xong cũng lập tức rút lui, cũng không nhiều làm dừng lại, về phần tiếp xuống đại điện tiến hành. Tự có thần quốc lễ quan chủ trì. Tiêu Dao hơi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau lưng ba vị bảo quyết đế triều thiên tiêu chính là minh bạch, trực tiếp rời đi. Các ngươi cũng đi thử một chút đi. Cố Hoành nhìn xem Tiểu Bạch, Tô Cẩn Tịch cùng Nguyệt Tư, có được hay không cũng không quan hệ, ta không có gì yêu cầu. Yên tâm đi. Vừa dứt lời, Tô Cẩn Tịch liền đứng dậy, có chút khinh thường cười lạnh nói, loại này cấp bậc thí luyện, còn không đáng đến ta xuất toàn lực. Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tư ngược lại là không nói gì, chỉ nói sẽ không để cho Cố Hoành thất vọng. Tâm hắn nghĩ rồng cùng mèo thái độ ngược lại đảo ngược ấn lý thuyết không nên là rồng nhất nào, mèo hẳn là yên tĩnh một chút sao? Ngay tại Cố Hoành coi là có thể an tâm nhìn chiến đấu kế tiếp thoải mái thời điểm, trong đầu của hắn lại bên trong vang lên Cổ Sách thanh âm. Cố tiên sinh, đến rất đúng lúc. Kế hoạch của chúng ta có thể tiếp tục tiến hành. Chương 1082, ai nói phải làm giả? Chương 1082, ai nói phải làm giả? Vừa nghe đến Cổ Sách thanh âm, Cố Hoành lập tức liền đến tinh thần. Là hắn biết. Cổ Sách ra trang cái bước, sau đó liền rút lui, nào có đơn giản như vậy. Vị quốc sư này không có khả năng đem hắn thét lên cái này mây đều chi đỉnh đến, liền vị để hắn nhìn một đám lớn thanh niên đặc kia điên cuồng chiến đấu thoải mái, nói đùa cái gì đâu. Cuối cùng là đến rồi. Nếu là tại trong đầu trò chuyện, Cố Hoành cũng là ở trong lòng hỏi, không biết quốc sư cụ thể là muốn ta làm cái gì. Rất đơn giản. Chờ nghiệp vị truyền thụ đại điển vừa kết thúc, cần ngươi ra sân. Cổ Sách nói. Ra sân. Cố Hoành sửng sốt một chút. Chẳng lẽ lại còn muốn cho hắn cũng cùng thanh niên cùng một chỗ chiến đấu thoải mái? Nhưng cái này không đúng lắm đi, thực lực của hắn nhưng so sánh Tiểu Bạch, Tô Cẩn Tịch đều lợi hại hơn nhiều, đã sớm kiểm tra xong tới, ngay cả hai người bọn hắn cũng dám nói trận này thí luyện đối thủ không hề khó khăn, hắn cũng gia nhập chiến cuộc không khỏi cũng quá kéo. Cố tiên sinh không cần suy nghĩ nhiều, tự nhiên không phải cho ngươi đi giáo huấn đám kia mà con. Cổ Sách rất có ý vị địa cười dưới, thanh âm kia tại Cố Hoành trong đầu quanh quẩn, phản phất hắn có thể xuyên thấu qua tầng tầng hỗn loạn, chuẩn xác bắt được nội tâm của hắn nghi hoặc. Đây cũng là vì sao Cố Hoành không thích lắm cùng loại người này liên hệ. Từng cái đều là sống không biết bao nhiêu năm tháng tên giàu hoạt, còn có thể xem thấu lòng người. Nói thật, có một cái hệ thống có thể tùy tiện đọc nội tâm của hắn, như vậy đủ rồi. Cố Hoành cũng không muốn để cho mình nội tâm giống nhà của người khác, muốn vào liền vào. Chính như chúng ta trước đó nói như vậy, kỷ nguyên đại địch một lần nữa như thế, cần phải có đầy đủ phân lượng người chứng kiến, cùng một cái không qua loa trường hợp. Hiện tại thời cơ vừa vặn, đã muốn giả trang kỷ nguyên đại địch như vậy hết sức quan trọng, không người dám can đảm đi quá giới hạn nhân vật, vậy dĩ nhiên là không thể không có phong cách. Mật hội thời điểm, Cổ Sách liền đã quyết định, trận này nghiệp vị chuyển thụ đại điện, tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản kết thúc. Ngay ở chỗ này, Cố Hoành âm thầm giật mình. Nguyên lai hắn đánh chính là như thế cái bản tính. Cổ Sách ý tứ cũng không khó lý giải, dù sao giả trang kỷ nguyên đại địch cũng nên thông qua phương thức nào đó đem tin tức thả ra, hơn nữa còn phải là đầy đủ trọng lượng cấp tin tức, nếu không người khác làm sao có thể tin tưởng một cái bị thần minh vây công chí tử ra hỏa còn sống. Chỉ dựa vào há miệng đi nói, người nghe cũng bất quá coi như là cái trò cười, tùy ý chí chi. Bởi vậy, muốn để người tin tưởng kỷ nguyên đại địch thật còn sống, tự nhiên là phải đem trình diễn đến càng thêm chân thực, bất đắc dĩ giả đánh cháo không thể, cũng tỉ như Cổ Sách vừa rồi lộ cái kia một tay. Hắn cái này kỷ nguyên đại địch muốn tại một cái có đầy đủ cường giả tụ tập trường hợp hiện thân, sau đó thi triển lực lượng, dù sao chính là muốn làm được đủ thật là kịch liệt, còn phải cam đoan những nhân chứng kia đối cái này kỷ nguyên đại địch thân phận giả hoàn toàn không biết gì cả. Như thế, tin tức một cách tự nhiên liền có thể chuyển xa chư thiên tinh hải, không cần bao lâu mỗi cái văn minh đều sẽ biết được, kỷ nguyên đại địch chưa chết, mà lại một lần nữa tại vạn hướng văn minh hiện thân. Không làm được loại tình trạng này, trận kia mật hội mưu đồ liền không có chút ý nghĩa nào. Cố Hoành đối với chuyện này là rất rõ ràng, chỉ là hắn không nghĩ tới, mật hội vừa mới kết thúc bất quá 3 ngày, tham dự hội nghị chư vị cũng bất quá là vừa bạn phục mệnh trở về, toàn bộ kế hoạch nhìn như cũng bất quá vừa mới bắt đầu thôi. Trước kia hắn nếm mùi thất bại về sau, đào mệnh lúc không thể mang đi đại lượng di sản còn chưa tìm được, hắn cũng không có chân chính tiến vào trạng thái, đối quá khứ chính mình hiểu rõ như cũng không sâu, nghĩ như thế nào thời cơ đều hoàn toàn không đúng. Nếu là mình bây giờ liền lên trận biểu diễn kết quả lại diễn hỏng rồi, làm sao bây giờ? kia tham dự hội nghị ra chúng còn không đem hắn ăn sống nuốt tươi, gian đe. Cố tiên sinh là cảm thấy bây giờ gắn liền với thời gian còn sớm. Kia không phải đâu, quốc sư như thế tin tưởng ta có thể đem sự tình làm tốt, nhưng ngay cả chính ta đều không có lòng tin này. Cố Hoành nhếch miệng. Nếu là làm hư hại, các người đám người này nhất định quái tại trên đầu ta. Ha ha, bản tọa kế hoạch quá mức khổng lồ, nhưng dù sao cũng không thể lấy lực lượng một người hoàn thành, cần có minh hữu tương trợ, nhưng bản tọa có thể bảo chứng mình thủ khẩu như mình, lại không cách nào cam đoan người khác cũng có thể như thế. Đợi thời gian lâu ngày, khó tránh khỏi sẽ phức tạp. Cổ Sách ngữ khí 10 phần chắc chắn. Lý do này cũng có thể lý giải, nhưng Cố Hoành vẫn cảm thấy quá gấp. Quốc sư nói như vậy, vậy cũng thôi, chỉ là ta trước mắt còn tại quen thuộc Kỷ Nguyên Đại Địch cái này thân phận giả đâu. Cố Hoành thở dài, liền ta biết, Kỷ Nguyên Đại Địch chi khủng bố nhưng khó mà diễn tả bằng lời, cái này khu khu một trận nghiệp vị truyền thụ đại điện, làm sao có thể làm ra một phen thủ bút. Đến đều tới. Hắn nghĩ trước nghe một chút Cổ Sách có cái gì an bài. Cái này nghiệp vị truyền thụ đại điện là người nhiều nhãn tạp trường hợp, cũng có hơn mấy chục cái hoặc là niết bàn cảnh hoặc là khái niệm cảnh cường đại tu sĩ ở đây làm chứng kiến, nhưng mình nên làm như thế nào mới có thể tạo nên Kỷ Nguyên Đại Địch kinh khủng chi tư đâu? Trong trận cướp đoạt thanh cổ thần quốc quốc phúc khí vận, Cố Tiên Sinh cảm thấy thủ bút có đủ hay không lớn. Cổ Sách mỉm cười, mà Cố Hoành nghe ý nghĩ của hắn, mí mắt ngăn không được địa đập mạnh. Đủ, cái này nhưng quá đủ. Vạn hướng văn minh tứ trọng yếu nhất chính là vận tinh thần phân chấn vận, cố lực lượng này cùng mỗi một cái thân ở vận hướng chi đạo người tu luyện có thể sương sống còn. Đối thanh cổ thần quốc khí vận ra tay, cái này cùng trực tiếp tuyên chiến không có chút nào khác nhau. Đương nhiên, lớn như thế đỉnh đám đông hạ cướp đoạt thanh cổ thần quốc quốc phúc khí vận, loại này hành vi nói một câu điên cuồng tựa hồ cũng hoàn toàn đầy đủ, nghe tựa như là Kỷ Nguyên Đại Địch sẽ làm sự tình. Ta tin tưởng quốc sư an bài, chỉ là không biết quốc sư dự định thế nào làm được đủ chân thực. Cố Hoành hỏi. Chợt nghe xong đó là cái to gan chủ ý, nhưng muốn chấp hành cũng không dễ dàng. Dù sao Cổ Sách khẳng định không thể thật để nhà mình quốc phúc khí vận bị đoạt đi, dù là một bộ phận đều không được, cũng sẽ ảnh hưởng Cổ Sách tự thân tu vi con đường, nhưng nếu như không đoạt, thế nào diễn mới đủ chân thực đâu. Nghe có chút hai đầu lấp, nhưng đây chính là quốc sư bản nhân ra chủ ý, hắn chấp hành liền xong việc, nên tốn tâm tư cân nhắc người là Cổ Sách, mà không phải hắn Cố Hoành, hì hì. Chân thực. Cổ Sách phảng phất là nghe được trò cười. Cố Tiên Sinh không cần cân nhắc làm bộ sự tình, bởi vì đây là muốn thật đoạn. A. Cố Hoành con ngươi nhịn không được trừng lớn. Ngươi nghĩ đến thật a?